Chương 783, quần tu đấu thầy khô. Chương 783, quần tu đấu thầy khô. Tiêu diệt đường trấn sau chỗ tốt thực sự phong phú, ở đây dị tộc tu sĩ căn bản không muốn tùy tiện bỏ qua, bởi vậy làm sơ sau khi tự hỏi, cũng lựa chọn bước vào mảnh này phế tích tiếp tục đuổi giết. Chẳng qua thì có mấy tên tu sĩ lựa chọn lưu ngay tại chỗ, thì không chút nào để ý những người khác niệm ai ánh mắt. Theo bọn hắn nghĩ, và mạo hiểm bước vào mảnh này khu vực nguy hiểm, gánh chịu tùy thời tùy chỗ đánh tới chết đi uy hiếp, còn không bằng cứ thế từ bỏ lần này hành động. Có kia ba tên nhị tinh vương giả tồn tại, cho dù là thật tiêu diệt đường trấn, chỗ tốt lớn nhất thì rơi không đến trên đầu của bọn hắn, nhiều lắm là chia lại một ít mang chất béo nước dùng mà thôi. Chỉ là này khẩu thang có chút bỏng miệng, ngược lại là hơi không cẩn thận, rồi sẽ đem tính mệnh dựa vào, tính đi tính lại vẫn cảm giác không có lời. Bọn hắn loại ý nghĩ này vẫn còn tính lý trí, chỉ là tại ích lợi thật lớn hấp dẫn trước mặt, có thể gìn giữ thanh tình người, như trước vẫn là chiếm cực thiểu số. Lúc này đi theo nhị tinh vương giả đi vào phế tích bên trong dị tộc tu sĩ nhóm, rất nhanh liền gặp phải nhóm đầu tiên địch nhân tập kích, chính là loại đó mặt ngoài thân thể trưởng khuẩn ti quái dị thầy khô. Chẳng qua những thứ này dị tộc tu sĩ có chút không may, vì vừa nãy đường trấn thu thập một chút những kia thầy khô lúc, chúng nó chỉ có mấy chục con bị bừng tỉnh, đồng thời tất cả đều là chút ít cấp không đến lãnh chúa cấp quái vật mà thôi. Về phần này lâu đời năm tháng hạ góp nhặt cái khác thầy khô, lại cũng không nhận được quấy nhiễu, vẫn như cũ còn đang ở ngủ say bên trong. Thế nhưng hắn vừa nãy hành vi lại như là chọc tổ ong vỏ vẽ bình thường, chính mình mặc dù không có chuyện, thế nhưng kẻ đến sau thì phải xui xẻo. Vì những kia bị hắn đánh lui thây khô tại hỗn loạn thoát khỏi thời khắc, lại trong lúc vô tình đánh thức nhiều hơn nữa thây khô, giờ phút này đang trong mây mù chẳng có mục đích lêu lồng. Bây giờ theo hàng loạt dị tộc tu sĩ bước vào phế tích, kia cố do tu sĩ trong lúc vô tình tràn lan trùng thiên huyết khí, lập tức liền đem những thứ này mở mịt thây khô thu hút đến. Nhân loại đó ký sinh cùng thây khô thể nội, đúng huyết khí cực kỳ mẫn cảm khuẩn ti ảnh hưởng, những thứ này thây khô như là khát máu đàn sói bình thường, không ngừng theo những kia phế tích cùng sương mù dày bên trong hiện ra đến, đem những thứ này dị tộc tu sĩ bao bọc vây quanh. Vì không cảm giác được đau đớn, cũng không có đối với tử vong e ngại, cho nên những thứ này khuẩn ti điều khiển thầy khô cũng có vẻ vô cùng điên cuồng. Loại đó kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông lên khí thế, khiến cái này dị tộc tu sĩ kinh hại không thôi, sôi nổi thi triển thủ đoạn, đem một mảnh lại một mảnh thầy khô chém thành khối bụng nhi. Thế nhưng để bọn hắn cảm thấy bất an là, này thầy khô quái dị ư căn bản giết không dứt, với lại số lượng còn đang ở kéo dài không ngừng gia tăng. Vì mây mù che chắn, cho nên thầy khô cụ thể số lượng không cách nào thống kê, nhưng nhìn tại giống như thủy triều quy mô, nghĩ đến tuyệt đối sẽ không quá ít. Thây khô quái vật trừ ra kia để người cảm thấy kinh khủng số lượng bên ngoài, hắn không chết đặc tính mới là nhất làm cho những thứ này dị tộc tu sĩ cảm thấy nhức đầu một chút. Vì theo vô số thây khô quái vật bị chém giết, trên mặt đất phần bụng thi thể đã chồng chất như núi, thế nhưng ở chỗ nào khuẩn ti không chế dung hợp dưới, lại hợp thành một con lại một con hình thể to lớn, ngoại hình quái dị vô cùng quỷ dị quái vật. Trong đó lớn nhất một con quái vật, lại phảng phất dài trăm thước thân thể nô công, giờ phút này đang thây khô trong đám không ngừng xoay chuyển, đúng những dị tộc kia tu sĩ phát động công kích. Trừ ra bình thường thây khô cùng biến dị thây khô bên ngoài, một ít ẩn tàng tại phế tích bên trong đặc thù thây khô, thì tại thời khắc này đột nhiên nhảy ra ngoài, đối chúng tu sĩ phát động rồi công kích mãnh liệt. Những thứ này đặc thù thây khô đẳng cấp cũng tại lãnh chúa cấp trở lên, chẳng những hình thái khác nhau, công kích thủ đoạn cũng là không giống nhau. Hoặc là phun ra nọc độc khói độc, hoặc là bật lên như bay, tại mây mù che lấp lại xuất quỷ nhập thần, khiến cho chúng tu sĩ luôn cuống tay chân. Vành, vành. Một hồi vô cùng tiếng bước chân nặng nề truyền đến, sau đó chỉ thấy một đạo bóng đen to lớn, thình lình ở giữa phá vỡ mây mù, thẳng đến những dị tộc kia tu sĩ đánh tới. Chúng tu sĩ nhìn kia thân cao chừng hơn 30 mét, toàn thân mọc đầy rồi to dài khuẩn ti cự hình độc giác thây khô, đều là trong lòng âm thầm tiêu khổ. Chẳng qua lúc này đã không đường tối lui, bọn hắn chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu sông đi lên, cùng những kia thây khô dây dưa cùng nhau. Có thể nói tình huống lúc này đối với những thứ này dị tộc tu sĩ cực kỳ bất lợi, mặc dù đẳng cấp trên chiếm ưu thế, thế nhưng đối mặt những thứ này không sợ chết thây khô quái vật lúc, tác dụng duy nhất cũng bất quá là nhiều gia tăng một ít sát thương số lượng mà thôi. Đáng tiếc những quái vật này căn bản giết không chết, ngược lại là càng chết càng lợi hại, thì càng không dễ dàng giết chết. Dưới loại tình huống này, không có qua bao lâu thời gian, thì có mấy tên lãnh chúa tu sĩ vì nhất thời vô ý, bị những thứ này thây khô quái vật xé rách thành mảnh vỡ. Còn lại dị tộc tu sĩ thấy thế, lập tức cảm giác trong lòng phát lạnh, bởi vì bọn họ hiểu rõ rằng có tiếp nữa lời nói, sợ là chính mình cũng sẽ luân lạc tới loại kết cục này. Cầm đầu tên kia nhị tinh vương giả, giờ phút này đang cùng ngoài ra mấy vương cấp tu sĩ vây giết đầu kia cự hình thây khô, chỉ thấy đao quang lấp lóe, kỹ năng liên tiếp phát sinh, tất cả đều rơi vào đầu kia cự hình thây khô bên ngoài thân. Trong lúc nhất thời chỉ thấy vô số thịt thối máu đen mạn thiên phi vũ, kia cự hình thây khô thân thể mặt ngoài rất nhanh liền lộ ra thật sâu bạch cốt, nhìn lên tới giữ tận dị thường. Kia ẩn thân cùng cự hình thây khô thể nội quần đoàn, giờ khắc này thì hiện lộ ra, lại có cái mũi có mắt, nhìn lên tới dường như là từng viên một xấu xí đầu lâu, khắp cả người mọc đầy rồi màu đen quần đi. Công kích những kia quỷ đồ vật, xem xét có thể hay không dùng hỏa thiêu rơi. Theo cầm đầu nhị tinh vương giảm một tiếng mệnh lệnh, sau đó chỉ thấy một tên dị tộc tu sĩ kỹ năng khởi động, tiếp theo một đạo hỏa long thẳng đến những kia ổ bụng trong quần đoàn đập tới. Hỏa long này tại chạm đến những kia quần đoàn sau đó, ngay lập tức như là tuổi khô lửa bốc vô cùng mãnh liệt bắt đầu cháy rừng rực, đồng thời một cỗ hôi thối vô cùng hương vị trong chốc lát hướng về bốn phía tràn ngập ra. Những kia bị liệt hỏa thiêu đốt quần đoàn giờ khắc này đồng thời phát ra sắc nhọn tiếng gào thét, dẫn tới những kia đang công kích những dị tộc khác tu sĩ thây khô đồng thời dừng lại. Gấp tiếp theo liền thấy những kia thây khô bỏ đau khổ trèo chống dị tộc tu sĩ, sau đó cùng nhau xông về kia cự hình thây khô, hướng thẳng đến kia thây khô trên người thiêu đốt hỏa diễm đánh tới. Có thể hỏa diễm chính là khuẩn ti khắc tinh, cho nên tiếp xúc hỏa diễm chi về sau, những thứ này thây khô ngay lập tức kịch liệt bốc cháy lên, biến thành từng cái hỏa cầu khổng lồ, không ngừng phát ra thê lương tiếng thét đảo. Thỉnh thoảng sẽ có thây khô ngã trên mặt đất, trở thành một bộ khói đen bốc lên thang cốc, nhẹ nhàng đạp mạnh liền hóa thành một phấn. Có thể mặc dù là như thế, những kia thây khô vẫn như cũ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng phía cự nhân thây khô trên người đánh tới, sử dụng thân thể chính mình đem hỏa diễm ép diệt. Mà người khổng lồ kia thây khô giờ phút này thì không lại dây dưa chúng tu sĩ, mà là thay đổi cơ thể rời khỏi chiến trường, nhanh chóng hướng phía mây mù chỗ sâu chạy đi. Về phần cái khác thây khô thì nhanh chóng hợp thành một đạo thi tưởng, đem những thứ này dị tộc tu sĩ ngăn trở, sau đó chậm rãi lui lại, mãi đến khi hoàn toàn biến mất không thấy. Chúng tu sĩ nhìn trên mặt đất tản mát cháy đen thi hải, nghe trong xương mù dày đặc kia thây khô cự nhân không cam lòng gầm thét, sắc mặt tất cả đều âm trầm dọa người. Chương 784, chiến trường cùng tín hiệu cầu viện. Chương 784, chiến trường cùng tín hiệu cầu viện. Mây mù tràn ngập phế tích bên trong, đường trấn vẫn tại tiếp tục tiến lên, thỉnh thoảng còn có thể vung vây chiến đao, đem một ít quái vật máy trực tiếp tạt phái. Những thứ này quái vật máy kỳ thực chính là những kia mất khống chế biến dị nạ nổ cấp người máy kết tác, chúng nó sử dụng bản thân năng lực chữa trị một ít máy móc, sau đó lại không ngừng ưu hóa tổ hợp, cuối cùng tạo thành từng cái quái vật máy. Bởi vì người máy nạ nổ không có sức sáng tạo, cho nên chế tác quái vật máy cũng là thiên kỳ bách quái, có thể ngay cả những thứ này người máy nạ nổ cũng không biết đem những này quái vật máy chế tạo ra để làm gì. Chúng nó chỉ là cứng nhắc ngồi chính mình cho rằng nên làm sự tình, những vấn đề khác căn bản không cần suy xét. May mắn loại tình huống này phát sinh ở lâu thành thế giới, nếu là nguyên thế giới cảnh ngộ tương tự tình hình, sợ là không được bao lâu thời gian rồi sẽ triệt để lộn xộn. Nghĩ đến tiểu này biến dị người máy nạ nổ có lẽ sẽ có dùng về sau, Đường Chấn thì trực tiếp góp nhặt một nhóm, sau đó sử dụng thủ đoạn đặc thù niêm phong tích chữ lên, ném đến không gian chữ vật bên trong. Làm xong đây hết thảy về sau, Đường Chấn ngẩng đầu nhìn lướt qua trên đỉnh đầu cấm ma bàn, phát hiện nó vừa mới lại hướng bầu trời bắn một đạo quang trụ. Này rõ ràng chính là những dị tộc kia tu sĩ dùng để định vị phương pháp, tìm kiếm cổ sáng dâng lên vị trí, sau đó dùng cái này tới truy tung chính mình. Dựa theo tốc độ của bọn hắn suy tính, đám gia hỏa này nên đã tới chỗ này phế tích, có thể giờ phút này đã bập vào. Vì những dị tộc kia tu sĩ tham lam trình độ, tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đối với mình truy sát, dù là nơi đây tràn đầy nguy cơ chí mạng, lại như cũng lựa chọn sẽ mạo hiểm bước vào. Đường Chấn đối với điểm này cực kỳ khẳng định. Không phải Đường Chấn mang theo thành kiến đối đãi dị tộc, mà là bọn hắn xác thực càng tôn sùng nhược đục cường thực pháp tắc. Trong lâu thành thế giới, ngươi nếu là nhìn thấy một tòa có tiện nghi không chiếm dị tộc lâu thành, như vậy nhất định phải tự hỏi một chút bọn hắn có phải đang nổi lên âm mưu gì. Vì tại dưới tình huống bình thường, những thứ này dị tộc tranh đoạt lợi ích lúc, căn bản ngay cả mặt mũi đều không cần, động một tí đao kiếm tương hướng. Nghĩ đến đây Đường Chấn không khỏi cười lạnh một tiếng, đám gia hỏa này muốn đuổi kịp chính mình, nhất định phải muốn tránh thoát nơi đây giấu giếm sát cơ, riêng là phụ cận kia khắp nơi có thể thấy được người máy chiến đấu nano, thì đầy đủ những thứ này dị tộc tu sĩ uống một bình. Đoán chừng đợi đến bọn hắn đuổi kịp chính mình lúc, dáng vẻ nhất định khá chật vật, thương vong càng là hơn ắt không thể thiếu. Không biết những dị tộc kia tu sĩ đã bị thây khô khiến cho chật vật không chịu nổi Đường Chấn, quyết định đến lúc đó lại để cho bọn hắn nếm thử siêu cấp bom mùi vị, chắc hẳn sẽ cho những thứ này dị tộc tu sĩ lưu lại cả đời khó quên ký ức. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là bọn hắn năng lực còn sống rời đi nơi đây. Lại đi tiếp một khoảng cách về sau, Đường Chấn đã tới rồi phế tích bên trong một chỗ to lớn đất trống. Nhìn về phía trước khu vực, ánh mắt bên trong mang theo nhàn nhạt chấn kinh chi sắc, chậm rãi đi tới. So sánh mảnh này phế tích bên ngoài nồng đậm mây mù, phía khu vực này tầm mắt lại hết sức khoáng đạt, trừ ra trên đỉnh đầu phảng phất nổi lớn giống nhau mây mù cái nắp bên ngoài, mặt đất cảnh vật lại nhìn một cái không sót gì, thấy rất rõ ràng. Thì đúng là như thế, Đường Chấn mới nhìn rõ rồi nơi này cảnh vật, thì bởi vậy cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nguyên lai ngay tại phiến trường trên 100 hecta diện tích thổ địa bên trên, khắp nơi đều là tản mát to lớn thi cốt, còn có hình như cơ giáp, lại sớm đã thất linh bắt lạc vật phẩm kim loại, chúng nó dây dưa cùng bạch cốt cùng nhau, yên tĩnh nằm ở mảnh này hoang tàn vắng vẻ thổ địa bên trên. Từng đoàn như là chất nhảy đám mây giống như màu đỏ mây mù chạm vật thể, tản ra kinh khủng nhiệt độ cao, đang cách mặt đất mấy thước độ cao không ngừng bốn phía đi khắp, có thể chính là bọn chúng tồn tại, mới có thể nơi này không có bất kỳ cái gì mây mù tồn tại. Đường Chấn quét kia nhiệt độ cao vật thể một chút, phát hiện chúng nó vậy mà đều là cực kỳ nhỏ bụi, lại chẳng biết tại sao kéo dài thiêu đốt, có thể những thứ này bột phấn trở nên cực kỳ đặc dính, phản phất dung nham giống như. Thứ này một khi cơ thể nhiễm sau đó, nhất định xoa cũng xoa không xong, mãi đến khi bị luôn luôn đốt thành cho bụi mới thôi. Rất rõ ràng nơi này là một chỗ chiến trường, tòa lầu này thành tu sĩ, cùng những kia kim trúc xâm nhập giả ở chỗ này triển khai một hồi sinh tử đại chiến qua đi thi hải khắp nơi, đổ vào nơi này căn bản không người nấu ăn. Nếu là Đường Chấn đoán không lầm lời nói, trận đại chiến này kết quả cũng không mỹ diệu. Bất kể lâu thành tu sĩ hay là kim trúc xâm nhập giả, cuối cùng đều không có đạt được thắng lợi, chỉ rơi vào lưỡng bại câu thương. Liền xem như có may mắn còn sống người, sợ là trải qua vô số năm tháng về sau, từ lâu bao phủ tại bên trong dòng sông thời gian. Đứng tại chỗ đánh giá sau một lát, Đường Chấn lại cúi đầu nhìn lướt qua không có một ngọn cỏ mặt đất, chậm rãi ngồi xổm người xuống. Đưa tay tại phủi nhẹ mặt đất bùn đất, lập tức một viên kim trúc vật thể hiện lộ tại Đường Chấn trước mặt, nó như là giống như củ cải rốt xoáy vào trong đất bùn, nhìn lên tới hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là mặt ngoài hơi mang theo vết rỉ. Nhẹ nhàng đem nó lấy ra, Đường Chấn kiểm tra một hồi, liền đem nó xa xa bỏ qua. Và anh, kia kim trúc vật thể sau khi rơi xuống đất, lập tức buộc phát ra một tiếng vang trầm, sau đó chỉ thấy xung quanh 50 mét không gian đột nhiên đổ sụp, tạo thành một mảnh đen nhánh chân không khu vực. Mà ở vào một khu vực như vậy bên trong thi cốt cùng kim trúc hải cốt, lại tất cả đều bị nghiền thành giấy thật mỏng phiến hình, theo kia phiến chân không khu vực khôi phục bình thường về sau, chậm rãi bay xuống ở một bên trên mặt đất. Điều này kinh khủng sát thương hiệu quả, nhường Đường Chấn cũng nhịn không được liễu lười không nói nên lời. Không còn nghi ngờ gì nữa, vừa nãy vụ nổ tác động đến khu vực, đã trực tiếp bị áp xúc thành một mặt phẳng, nếu là thân ở trong đó lời nói, sợ là thai kiếp khó thoát. Cũng không biết vương cấp tu sĩ tại cảnh ngộ loại công kích này lúc, có thể hay không có cơ hội trong nháy mắt thoát khỏi. Đường Chấn rất muốn nhìn một chút loại vũ khí này thực chiến hiệu quả, cho nên khởi động ứng dụng tìm tòi tỉ mỉ, rất nhanh liền tại thi cốt cùng kim trúc hài cốt bên trong, lần nữa phát hiện ba cái tương tự vũ khí. Xác nhận lại không có kiểu này đặc thù bom về sau, Đường Chấn lúc này mới ngưng tìm. Chẳng qua tại tìm đồng thời, Đường Chấn lại lần lượt phát hiện không ít người máy nano, chúng nó giải tại chiến trường khu vực khác nhau, đồng dạng ở vào trạng thái ngủ đông. Nếu là những thứ này người máy nano tất cả đều tụ tập lại một chỗ, cho dù là thể tích lại nhỏ, nhưng như cũng có thể hình thành mắt trần có thể thấy kim trúc tử vong thủy triều, những nơi đi qua tất nhiên là phòng ngược lại phòng sợ, sinh linh hóa thành mảnh vụn. Chỉ chẳng qua là năm đó một hồi đại chiến qua đi, những thứ này người máy nano thì đồng dạng bị trọng thương, bây giờ Đường Chấn nhìn thấy nghĩ đến chính là năm đó may mắn còn sống sót một nhóm. Nhìn những thứ này người máy nano, Đường Chấn không khỏi ý tưởng đột phát, suy nghĩ phải chăng có thể sử dụng chúng nó đột phá cấm ma bản phòng ngự, đem nó vận hành phù văn pháp trận phá đi. Chẳng qua vừa nghĩ tới cấm ma bản thả ra khủng bố chấn động lực, Đường Chấn chỉ có thể lắc đầu bỏ đi ý nghĩ này, vì cho dù là những thứ này người máy nano, sợ là thì không ngăn cản được loại đó chấn động, trong khoảnh khắc rồi sẽ hóa thành kim trúc bụi. Cẩn thận tránh đi những kia ngủ đông người máy nano, Đường Chấn trong phế tích thất nhiêu bát nhiễu, lần nữa cẩn thận tìm tòi một lần, nhưng không tìm được cái gì vật phẩm có giá trị. Loại tình huống này ngược lại là tương đối bình thường, rốt cuộc phiến chiến trường này di tích tồn tại không biết bao nhiêu năm, rất nhiều vật phẩm cũng ngăn cản không nổi năm tháng ăn mòn, thủ hóa biến mất cũng là hiện tượng bình thường. Với lại nơi đây sợ là không chỉ một lần bị lâu thành tu sĩ tìm qua, mặc dù có đồ tốt tồn tại, sợ là từ lâu bị người phát hiện cũng lấy đi. Đường Chấn nghĩ đến đây về sau, liền chuẩn bị rời đi nơi này, đồng thời nghiên cứu làm sao bố trí sát cục, đem sau lưng những kia đúng là âm hồn bất tán dị tộc tu sĩ duy nhất một lần giải quyết. Chẳng qua Đường Chấn vừa mới nhấc chân, trước mặt lại đột nhiên ở giữa nhảy ra một tổ phụ đề, biểu hiện vừa nãy tìm thấy được rồi một tổ tín hiệu cầu viện. Mà căn cứ tín hiệu định vị, kia phát ra cầu viện tin tức vật phẩm, vào chỗ tại phía trước mình một chỗ vị trí. Đường Chấn thấy thế nào nào, lập tức mặt lộ một tia kinh nghi, chậm rãi hướng phía kia phát ra tín hiệu khu vực đi đến. Vòng qua một đống to lớn hải cốt về sau, Đường Chấn nhìn thấy một chỗ hố sâu to lớn, đường kính chừng một cây số, chiều sâu thì có mấy chục mét, đáy hố thì tích đầy rồi đen xì chất lỏng, bây giờ đã hiện lên nửa ngưng kết trạng thái. Một cỗ nồng đậm mùi thối đang từ này trong hố sâu chậm rãi bay ra. Đường Chấn lần nữa tra nhìn thoáng qua toàn bộ tin tức chiến đấu giao diện, xác định kia tín hiệu cầu viện chính là theo tản ra hôi thối hố to dưới đáy phát ra về sau, liền lấy ra thủy hạ hô hấp trùng mang tại ngoài miệng, dọc theo dốc đứng chậm rãi đi xuống. Chương 785, thì người người máy chương 785, thì người người máy khoảng cách đáy hố càng gần, kia cỗ mùi hôi hương vị thì việt minh hiển, đã nghiêm trọng đến rồi loại đó nghe một chút về sau, thì tất nhiên sẽ không dừng lại nôn mửa tình trạng. Đường Chấn đi qua không ít có quái dị hương vị chỗ, nhưng mà bất kể cái nào một nơi, cũng không kịp nơi này hương vị hung người. Cũng may Đường Chấn mang theo thủy hạ hô hấp trùng, trải qua nó loại bỏ sau đó, loại đó mùi thối đã trở nên cực kỳ nhạt, đồng thời một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi thì hiện hiện ra. Có thể này cự hình trong hố lớn màu đen chất bẩn, kỳ thực chính là lúc trước sau đại chiến chạy xuôi góp nhặt máu tươi. Chỉ là muốn vì máu tươi góp nhặt ra bực này hồ bạc bình thường quy mô, có trời mới biết muốn lưu bao nhiêu máu tươi. Đường Chấn đột nhiên có chút hiếu kỳ, rốt cuộc là thứ gì ẩn thân tại huyết trì này dưới đáy, hơn nữa còn tại trải qua lâu đời 5 tháng sau đó, vẫn như cũ không ngừng phát ra tín hiệu cầu viện. Nếu không phải mình mở ra ứng dụng tìm thấy được nhóm này tín hiệu, tại lâu thành thế giới cái này cùng khoa học kỹ thuật dường như cách biệt chỗ, sợ là tiếp qua thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm, cũng sẽ không có tóc người hiện tín hiệu này tồn tại đi. Không có qua bao lâu thời gian, Đường Chấn liền đã đạt tới này hố to dưới đáy, nhìn lướt qua những kia đen xì chất lỏng về sau, liền tiện tay thả ra thụ linh tỏa liên. Chỉ thấy một đạo lục quang theo Đường Chấn trong tay bắn ra, nhanh chóng đâm vào kia chất lỏng màu đen bên trong, thẳng đến kia tín hiệu phát ra vị trí mà đi. Tinh thần lực theo kia xiềng xích luôn luôn kéo dài, Đường Chấn rất nhanh cũng cảm giác được tại đáy hố vị trí trung tâm, có một kiện vật thể tồn tại, dường như chính thật sâu lâm vào nước bùn bên trong. Vừa định điều khiển thụ linh tỏa liên đem này vật thể kéo về lúc, Đường Chấn lại cảm giác năng lượng trong cơ thể cung ứng xuất hiện đình trệ, tiếp theo triệt để tiêu hao sạch sẽ. Nguyên bản run thẳng tắp thụ linh tỏa liên, giờ khắc này thì trực tiếp mềm nhũn ra, đồng thời nhanh chóng thu hồi đến dây chuyền bên trong. Đường Chấn thấy thế cười khổ một tiếng, nhìn lướt qua kia tràn đầy máu đen hố to, đem tiểu quái vật thích đáng ngấp kỹ về sau, liền trực tiếp thả người nhảy xuống. Lúc này hắn năng lượng trong cơ thể tiêu hao sạch sẽ, duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có tinh thần lực cùng lực lượng của thân thể rồi. Đáng tiếc vì hắn hiện tại cường độ tinh thần lực còn không cách nào theo sâu vài chục thức chất lỏng phía dưới đem một kiện vật phẩm đẩy ra ngoài, mà dựa vào lực lượng của thân thể lại nhất định phải tới gần vật kia thể mới được. Cho nên Đường Chấn nghĩ phải hiểu rõ chân tướng sự tình, nhất định phải nhảy vào này mùi hôi huyết chỉ dưới đáy, ngoài ra không còn cách nào. Bước vào này trong ao máu về sau, Đường Chấn lập tức cảm giác một cỗ chất lỏng sền sệt đập vào mặt, cũng may có tinh thần lực bảo hộ ở bên ngoài thân, làm cho này chất bẩn căn bản là không có cách nhiễm đến trên người hắn. Huyết trì này độ dính cực lớn, Đường Chấn cảm giác mình tựa như là tại bột nhau trong bơi lội, phế đi thật lớn sức lực, mới vừa tới rồi kia tín hiệu phát ra vị trí. Bởi vì này huyết trì dưới đáy không cách nào thấy vật, cho nên Đường Chấn thì không có cách nào nhìn kỹ, mà là chính mình kéo lấy rồi cái này vật thể, trực tiếp khởi động truyền tống công năng. Mặc dù năng lượng trong cơ thể tiêu hao sạch sẽ, nhưng mà mỗi lần truyền tống đều cần thanh toán cực ít nào châu truyền tống công năng, nhưng căn bản không cần năng lượng ủng hộ, cho nên Đường Chấn dễ như trở bàn tay quay trở về nguyên thế giới. Mà Đường Chấn đỉnh đầu cấm ma bàn, lại tại Đường Chấn biến mất trong nháy mắt, đột nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ. Sau đó chỉ thấy này cấm ma bàn cấp tốc xoay tròn, đứt quãng cổ sáng trực tiếp phóng lên tận trời, tựa hồ tại hướng kia nắm giữ khống chế bản dị tộc vương giả cảnh báo. Ầm. Một tiếng vang trầm truyền đến, nguyên thế giới chuyên cung cấp Đường Chấn nghỉ ngơi truyền tống trong một gian mật thất, lập tức truyền đến ào ào âm thanh. Cửa phụ trách thủ vệ nhân viên cảnh vệ nghe được thanh âm này về sau, liền hiểu rõ đây là Đường Chấn quay trở về nguyên thế giới, bằng không căn này người bình thường và không thể vào trong mật thất, tuyệt đối sẽ không phát ra loại thanh âm này. Mặc dù rất hiếu kỳ Đường Chấn vì sao làm ra động tĩnh lớn như vậy, nhưng mà vì mệnh lệnh nguyên nhân, nhân viên cảnh vệ căn bản không dám xem xét, chỉ có thể kiềm chế trong lòng tò mò, tiếp tục giữ ở ngoài cửa cảnh giới. Đường Chấn lúc này đã mở ra lấy hơi trang bị, đem trong mật thất kia cố đồng bền mùi hôi thối rút ra ngoài. Chậm rãi ngồi trên ghế, hắn cẩn thận quan sát đến chính mình mang về vật phẩm, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Tại đem thứ này mang về trước đó, Đường Chấn dù thế nào cũng không nghĩ đến, này phát ra tín hiệu cầu viện vật thể, lại là một đại hình người máy. Nó vẻ ngoài cùng nhân loại không sai biệt lắm, độ cao ước chừng 1m8, toàn thân tản ra nhàn nhạt kim loại sáng bóng. Lúc này nó bị vứt trên mặt đất, căn bản cũng không có một tơ một hào phản ứng, nếu không phải xác định nó vẫn tại gửi đi tín hiệu cầu viện, Đường Chấn thậm chí sẽ coi nó là thành một viên hình người sắt vụn. Dứt bỏ người máy này chất liệu không nói, chỉ nói nó vẻ ngoài, kỳ thực cùng lâu thành tu sĩ cực kỳ tương tự, thì không biết là có hay không là cố ý mà làm. Nguyên bản bọc tại nó bên ngoài cơ thể kim trúc chiến giáp đã sớm bị kia huyết chỉ chất lòng ăn mòn, trở nên thất linh bất lạc, chỉ còn lại có mấy thứ vật phẩm còn có thể nhìn ra dáng vẻ, chẳng qua có thể hay không sử dụng thì cũng còn chưa biết rồi. Đưa tay sờ đụng một cái người máy này bên ngoài thân, Đường Chấn phát hiện loại kim loại này làn da lại cực kỳ mềm mại, dường như cùng chân chính làn da không sai biệt lắm. Nhưng mà Đường Chấn lại hết sức rõ ràng, sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này là bởi vì này kim trúc làn da vật liệu cùng cấu tạo cũng cực kỳ đặc thù, có thể nói da của nó hoàn toàn là bệnh mà thành. Với lại kiểu này sờ tới sờ lui dường như 10 phần mềm mại làn da, kỳ thực có được cực kỳ kinh người tính bền dẻo, tầm thường đạn căn bản là không có cách đem nó đánh xuyên. Liền xem như đem nó đánh xuyên về sau, kiểu này đặc thù kim trúc làn da vẫn như cũ có thể nhanh chóng làm ra phản ứng, tại bài xuất dị vật đồng thời, còn có thể như là dệt vải giống như đem nó chỗ tổn hại nhanh chóng tu bổ hoàn chỉnh. Đồng thời kiểu này làn da tại thời điểm cần thiết, còn có thể trở thành thể lỏng, nhanh chóng hình thành các loại không nhiều phức tạp vật phẩm, tỉ như giản dị vi hình đạn đạo máy phát xạ. Đường Chấn sở dĩ hiểu rõ những thứ này là bởi vì tại đặc như đám người khoa học kỹ thuật bên trong đồng dạng có tương tự vật phẩm tồn tại. Tiện tay đem người máy này bên hông kim trúc viên đạn túi mở ra, từ bên trong rút ra một viên dài ước chừng khoảng 10cm đầu đạn kim loại, từ nhìn kỹ một lúc về sau liền đem nó thu sạch vào không gian chữ vật. Nay liền là người máy sử dụng vũ khí, có thể thông qua kim trúc làn da hình thành máy phát xạ bắn ra, cụ thể uy lực còn không rõ ràng lắm. Chẳng qua để cho an toàn, hắn hay là quyết định đem nó thu lại để tránh bất ngờ dẫn bạo. Chậm rãi ngồi trên ghế, Đường Chấn bắt đầu trầm ngâm tự hỏi. Về đến nguyên thế giới không có bao lâu thời gian, Đường Chấn đã cảm giác được thể nội khô cạn năng lượng, chính vì tốc độ cực kỳ chậm rãi đang khôi phục. Mặc dù nguyên thế giới không gian bên trong thì có năng lượng tồn tại, nhưng mà hàm lượng cực kỳ mỏng manh, Đường Chấn đoán chừng chính mình muốn khôi phục lại trạng thái bình thường, tối thiểu nhất cũng muốn 3 ngày thời gian. Còn nếu là đặt ở lâu thành thế giới, Đường Chấn đoán chừng chỉ cần chừng nửa canh giờ, chính mình liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chẳng qua lâu thành thế giới trong có cấm ma bản tồn tại, Đường Chấn trở về cũng là uổng phí, chẳng bằng tại nguyên thế giới dừng lại mấy ngày, đợi đến năng lượng trong cơ thể chứa đầy sau đó lại trở về tìm đám kia dị tộc tu sĩ tính sổ sách. Đợi đến sau khi quay về, Đường Chấn tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ bọn hắn. Sử dụng đoạn này khôi phục thời gian, Đường Chấn chuẩn bị xử lý một chút góp nhặt chuyện kế tiếp, đồng thời còn dự định đem ứng dụng thương thành lần nữa thăng cấp. Đối với lần trước thăng cấp ứng dụng thương thành, Đường Chấn luôn luôn cảm giác có chút bó tay bó chân, vì tại rất nhiều thường dùng ứng dụng có thể thăng cấp đồng thời, thì xuất hiện một ít thăng cấp hạn chế. Đường Chấn nếu là không có tương ứng thăng cấp vật phẩm, thì không cách nào tiếp tục thăng cấp ứng dụng, cái này cũng nghiêm trọng hạn chế rồi thực lực của hắn tăng lên. Bằng không vì Đường Chấn cách làm, sợ là sớm đã đem địa đồ một loại ứng dụng trực tiếp lên tới thăng không thể thăng tình trạng, làm gì giống như hiện tại, luôn luôn bị trói buộc tại mấy trăm cây số phạm vi bên trong. Chương 786, phá giải, lai lịch chương 786, phá giải, lai lịch lần này việc cần phải làm không ít, chẳng qua dưới mắt chuyện trọng yếu nhất, chính là trước xử lý trước mặt cố này người không rõ lai lịch hình người máy. Thứ này tất nhiên đến từ kia xâm lấn lâu thành thế giới kim trúc xâm nhập giả một phương, tất nhiên có được không thể coi thường sức chiến đấu, nếu là một khi ở vào trạng thái mất khống chế, khẳng định sẽ cho Đường Chấn đem lại phiền toái không nhỏ. Cho dù là Đường Chấn có năm chắc đem nó chế phục, nhưng cũng có cần phải đem nguy hiểm tai họa ngầm làm hết sức tiêu trừ. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là quan bế nó tín hiệu cầu viện, sau đó đem nó nguyên bản chấp hành số liệu chỉ lệnh thanh trừ, sau đó đưa vào chỉ lệnh mới, đem nó thuộc về chính mình trưởng khống. Nghĩ đến đây về sau, Đường Chấn ngay lập tức khởi động bộ công cụ điện tử vạn năng trực tiếp bắt đầu rồi cách không xâm lấn phá giải. Để cho an toàn, Đường Chấn còn sử dụng thể nội vừa mới góp nhặt năng lượng, điều khiển thụ linh tỏa liên đem người máy một mực trói lại, để tránh hắn đột nhiên tỉnh lại tiến hành phản kháng. Theo ứng dụng khởi động cờ giặc sổ tô giờ, Đường Chấn chỉ thấy nguyên bản hai mắt nhắm nghiền người máy nhẹ nhàng lắc một cái, đúng lúc này đột nhiên mở hai mắt ra. Cùng lúc đó, nó viên kia kim trúc đầu lâu thì bỗng nhiên chuyển hướng Đường Chấn, nhìn chòng chọc vào hắn không tha. Liên tiếp mơ hồ không rõ âm thanh, theo người máy này trong miệng phát ra, có lẽ là bởi vì nó phát ra tiếng khí quan đã tổn hại, cho nên vừa mới nói mấy chữ, thì theo trong miệng phun ra một cỗ màu đen tanh hôi chất lỏng. Nguyên bản còn có thể phát ra mơ hồ âm thanh người máy, lại tại thời khắc này triệt để hết rồi tiếng động, chỉ là lạnh lùng nhìn Đường Chấn, ánh mắt không có bất kỳ cái gì tình cảm tồn tại. Đồng thời tại người máy cái trán trung ương bộ vị thì nhanh chóng xuất hiện một đạo kiểu dáng kỳ lạ con trỏ, nghĩ đến hẳn là hắn chỗ thế lực huy chương. Đường Chấn đối với huy chương này không có hứng thú, mà là chăm chú nhìn chằm chằm kia phản ứng của người máy, một khi nó có chút dị động, Đường Chấn liền sẽ trực tiếp đem nó phá hủy. Mặc dù người máy này cũng không phải là tu sĩ, nhưng mà Đường Chấn lại cảm giác lực chiến đấu của nó nên không chút thua kém tại vương cấp tu sĩ, bằng không cũng không có khả năng ở chỗ nào chẳng hủy diệt chi chiến bên trong may mắn còn sống sót. Cho dù là bây giờ bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng mà hắn lực phá hoại vẫn như cũ không thể coi thường. Lúc này người máy kia rõ ràng đã theo trạng thái ngủ đông bên trong triệt để khôi phục, cũng ý thức được rồi chính mình đang cảnh ngộ xâm lấn, cho nên dãy rủa động tác cực kỳ rõ ràng, trong mắt không ngừng lóng lánh nguy hiểm hào quang màu đỏ. Đường Chấn thấy cảnh này sau thậm chí có chút hoài nghi, cái đồ chơi này có thể hay không tại ngăn cản phá giải xâm lấn sau khi thất bại, trực tiếp lựa chọn tự bạo, cùng địch nhân đồng quy vu tận. Nếu là loại tình huống kia thật xuất hiện, Đường Chấn tuyệt đối sẽ trong nháy mắt đem nó ném vào ám thế giới bên trong, để tránh chính mình sở tại khu vực nhận tai họa. Về phần sẽ hay không có nguyên thế giới linh thể bị tác động đến, vậy thì không phải là Đường Chấn chuyện phải suy tính. Tốt ở loại tình huống này cũng không xuất hiện, có lẽ là bởi vì người máy lúc trước bị thương quá nặng, cho nên phản kháng động tác cực kỳ bất lực. Lại có lẽ là bộ công cụ điện tử vạn năng tại xâm lấn một khắc kia trở đi, cũng đã đem tất cả nguy hiểm tai họa ngầm bài trừ, cho nên mãi đến khi người máy kia trong mắt ánh sáng màu đỏ biến mất, cũng không có bất kỳ cái gì dị biến xuất hiện. Nhìn yên tĩnh nằm trên mặt đất, hai mắt sững sờ nhìn lên trần nhà người máy, Đường Chấn yên lòng, bắt đầu xem lên vừa mới đạt được người máy con số cụ thể. Có lẽ là ra ngoài ẩn tàng tự thân mục đích, cho nên theo đài này người máy dẫn xuất số liệu bên trong, Đường Chấn cũng không phát hiện nó lai lịch cụ thể, chỉ biết là nó thuộc về tòa nào đó dị thế giới một chi đặc thù người máy chiến đấu quân đoàn. Lúc trước trường chiến đấu khốc liệt, thì xác thực chính là chi này máy móc quân đoàn gây nên. Nay tòa này cự nhân lâu thành xâm lấn mới bắt đầu, đài này người máy liền tham dự chặn đánh hành động, mãi cho đến tòa này dị tộc lâu thành chiến bại mới thôi. Cuối cùng chiến đấu khai hỏa về sau, nó chỗ cơ khí nhân quân đoàn tiến quân thần tốc, tại đây tòa quốc gia cấp lâu thành chiến bại chuyển về trước đó, thuận lợi xông vào bên trong lâu thành, cùng với nó cùng nhau đi tới lâu thành thế giới. Trên hậu viện cơ khí nhân quân đoàn tử chiến đến cùng, mặc dù cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, đem tiêu cự nhân lâu thành hủy đi, thế nhưng thân mình cũng bị hoàn toàn phá hủy. Tại chiến đấu một khắc cuối cùng, phụ trách chỉ huy quân đoàn chủ điều khiển trí nào thấy hết đạn cả lương, liền quả quyết dẫn nổ mang theo đặc thù bom, tại giết chết rồi còn lại địch nhân về sau, thì có thể tòa kia dị tộc lâu thành biến thành một đám mây vụ bao phủ khu vực tử vong. Đường Chấn nhìn đến đây mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai phế tích bên trong loại đó mây mù cũng không đơn giản. Tại đây chút ít trầm trọng mây mù bên trong, bao hàm đặc thù bom nổ tung sau ẩn chứa kim trúc bụi, vẫn luôn ngưng tụ không tan. Loại kim loại này bụi có thể hữu hiệu chậm lại vật phẩm kim loại ăn mòn oxy hóa tốc độ, tương đương với đặc thù bảo dưỡng dầu, có thể những kim loại này hài cốt cho dù là trải qua thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm thì vẫn như cũ sẽ không mục nát. Mục đích làm như vậy chính là vì bảo đảm trong tương lai quân đội bạn đã đến về sau, có thể đạt được chưa mục nát chiến hữu thi hài, thậm chí còn có cực lớn có thể đem những thứ này thi hài phục sinh. Chỉ là chúng nó căn bản nghĩ không ra, muốn đi vào lâu thành thế giới là bực nào khó khăn, cho nên tại mục nát trước đó, chúng nó nhất định chờ mình không được quân đội bạn tiến đến. Hiểu rõ rồi về trận chiến đấu này khoảng ghi chép về sau, Đường Chấn lại bắt đầu xem xét người máy này cụ thể công năng số liệu. Sau khi xem, Đường Chấn mới phát hiện, kỳ thực người máy này cụ thể công năng chỉ là dùng cho điều tra cùng địch hậu phá hoại công tác, cũng không phải là loại đó chủ chiến người máy. Chẳng qua thì đúng là như thế, mới có thể công năng của nó 10 phần toàn diện, sinh tồn năng lực thì tương đối cường hãn, cho dù là tại lúc trước trong chiến đấu bị đánh rơi mất chỉ, nhưng cũng vẫn không có tổn hại, mà là luôn luôn gìn giữ trạng thái ngủ đông kéo dài đến nay. Tại ngủ đông đồng thời, nó còn kéo dài gửi đi tín hiệu cầu viện, là bạn quân cung cấp tọa độ cụ thể, thuận tiện chúng nó xác định chính mình vị trí. Phân tích một chút này, điều tra người máy có toàn bộ năng lực, Đường Chấn phát hiện rất nhiều năng lực cũng vô cùng thực dụng, tỉ như nói tự do chuyển đổi hình thái, âm thanh động tác phân tích mô phỏng, mọi thời tiết làm việc và công năng, Đường Chấn trên cơ bản đều có thể dùng đến. Tất nhiên so sánh Đường Chấn có cùng loại công năng ứng dụng, người máy này công năng hiệu quả hay là kém một ít, nhưng mà cũng có một chút công năng lại là Đường Chấn hiện nay không có, thời khắc mấu chốt ngược lại là năng lực phát huy được tác dụng. Với lại chủ yếu nhất, một chút, chính là tại nắm trong tay này điều tra người máy về sau, Đường Chấn tại làm một sự tình lúc, hoàn toàn có thể chỉ huy người máy này đi làm, đỡ phải chính mình người chạy việc rồi. Chẳng qua người máy này dự trữ nguồn năng lượng đã gần như khô kiệt, Đường Chấn nhất định phải tìm kiếm tương tự nguồn năng lượng tiến hành bổ sung, như vậy người máy mới có thể bắt đầu chậm rãi bản thân chữa trị, bằng không căn bản là không cách nào bình thường sử dụng. Nghĩ đến đây, Đường Chấn trực tiếp phát ra mệnh lệnh, thao túng người máy đứng thẳng lên, tự mình hướng về không ngừng tới gần. Đồng thời một đạo hỏa diễm theo Đường Chấn trong tay bắn ra, đem người máy này đốt đi một lần, triệt để khứ trừ mặt ngoài chất bẩn. Làm người máy này tiếp xúc đến Đường Chấn cơ thể lúc, vô cùng thần kỳ một màn xuất hiện, vì người máy này lại chậm rãi bao trùm tại Đường Chấn bên ngoài thân, dựa theo hắn cơ thể hình dáng biến thành một kiện đặc thù chiến giáp. Chỉ cần Đường Chấn tâm ý khẽ động, chiến giáp này còn có thể biến ảo hình thái, hình thành cùng loại áo gió trường bào một loại trang phục, cũng có thể tại Đường Chấn mệnh lệnh dưới trực tiếp thoát ly, lại lần nữa ngưng tụ thành người máy hình thái. Hoạt động một chút cơ thể, Đường Chấn cũng không cảm thấy bất kỳ khó chịu, cũng không có cảm nhận được cơ thể tăng lên bao nhiêu phụ trọng, cao nữa là nhiều không đến 100 kg mà thôi. Này một ít phân lượng đối với bây giờ Đường Chấn mà nói, căn bản không coi là cái gì. Làm xong bộ này không rõ lai lịch điều tra người máy về sau, Đường Chấn làm sơ chuẩn bị về sau, liền quyết định bắt đầu thăng cấp điện thoại ứng dụng Thương Thành. Cảm tạ Đủ Mưu Chỉ khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 787, tình huống ngoại ý muốn. Chương 787, tình huống ngoại ý muốn. Phân phó cửa nhân viên cảnh vệ không nên quấy rầy chính mình về sau, Đường Chấn liền bắt đầu chuẩn bị là ứng dụng Thương Thành thăng cấp. Lần trước thăng cấp, khoảng cách hiện tại đã qua hồi lâu, Đường Chấn mặc dù đã sớm tích lũy đủ rồi thăng cấp cần thiết Nao Châu, lại từ đầu đến cuối không có lựa chọn thăng cấp. Rốt cuộc lần trước thăng cấp về sau, tại thăng cấp ứng dụng thời đột nhiên tăng lên một ít hạn chế, cái này khiến Đường Chấn trong lòng không chắc, đối với lần nữa thăng cấp ứng dụng Thương Thành có rồi một tia mâu thuẫn. Rốt cuộc thứ này là chính mình sống yên phận căn bản, chính mình bây giờ năng lực đi đến hôm nay một bước này, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng ở chỗ nó. Cho nên điện thoại di động này ứng dụng Thương Thành mỗi một chỗ biến hóa rất nhỏ, đều sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến Đường Chấn, thậm chí ảnh hưởng hắn tương lai quyết sách. Cho nên Đường Chấn đối với thăng cấp chuyện này hết sức cẩn thận, sợ lần nữa thăng cấp sau đó, này ứng dụng Thương Thành lại sẽ xuất hiện cái gì hạn chế, hay là cho mình sắp đặt cái gì độ khó siêu cao nhiệm vụ. Tất nhiên khả năng này cứ thấp, nhưng mà thế sự không có tuyệt đối, ai có thể bảo đảm sẽ không xuất hiện. Chẳng qua có một số việc nhất định không thể tránh né, rốt cuộc bây giờ Đường Chấn đã là nhị tinh vương giả, tiếp xúc thế giới cũng biến thành càng phát ra rộng lớn quỷ bí, địch nhân thì càng phát ra cường đại lên. Kể từ đó rất nhiều tại đã từng nhìn lên tới 10 phần cường hãn ứng dụng, bây giờ lại có vẻ hơi vô bổ lên, cho nên hắn vô cùng cần uy lực cường hãn hơn ứng dụng, vì có thể chính mình vẫn như cũ gìn giữ đối địch nghiền ép trạng thái. Cứ như vậy chẳng những Đường Chấn được lợi, Thánh Long Thành càng là hơn lại bởi vậy nhanh chóng phát triển. Tỷ như nói hắn lúc đối địch thường xuyên sử dụng ám thế giới tiềm hành thuật, mặc dù tuyệt đại đa số tu sĩ cũng không biết cái này đặc thù thế giới tồn tại, đồng dạng không cách nào bước vào cái này, chỉ có thể do đặc thù năng lượng thể tiến vào thế giới, cho dù là sau khi tiến vào cũng sẽ gặp bài xích cùng ăn mòn. Đường Chấn dựa vào này một cái ứng dụng, ngược lại là đánh bại không ít cường địch, thậm chí lúc trước hủy đi Hàn Nguyệt lâu thành, này ám thế giới tiềm hành thuật làm cư công đầu. Thế nhưng theo tiếp xúc địch nhân càng phát ra cường đại, bây giờ làm Đường Chấn ẩn tàng trong đó lúc, một ít thực lực cường hãn vương cấp tu sĩ lại có thể phát hiện hắn tồn tại, thậm chí trực tiếp khóa chặt hắn vị trí. Kể từ đó Đường Chấn cũng có chút bị động rồi. Lại tỉ như nói hắn nắm giữ tu sĩ kỹ năng ứng dụng, mặc dù lực sát thương cơ hồ là phổ thông tu sĩ kỹ năng mấy lần có thừa, nhưng mà đối mặt những kia vương cấp tu sĩ lúc, những thứ này kỹ năng cũng có chút không đáng chú ý rồi, căn bản là không có cách đối với địch nhân đưa đến nhất kích tất sát hiệu quả. Vấn đề tương tự còn có rất nhiều, cho nên tụ tập đến cùng nhau về sau, Đường Chấn liền cảm giác được thăng cấp ứng dụng Thương Thành thiết yếu. Dù là hiện tại đối với thăng cấp ứng dụng Thương Thành không phải đặc biệt cấp bách, nhưng mà sớm một ít thăng cấp chỗ tốt hay là tồn tại, cho nên Đường Chấn mới biết tại thận trọng suy xét sau đó hạ quyết tâm. Dù cho thăng cấp Nao Châu Đường Chấn không thiếu, hắn chỉ là đơn giản làm việc một chút về sau, luôn luôn khởi động điện thoại liền đột nhiên quan bế, tiến nhập thăng cấp trong trạng thái. Lần này thăng cấp thời gian là 72 giờ, cũng là 3 ngày thời gian. Chuyện kế tiếp không cần Đường Chấn quan tâm, hắn chỉ cần yên lặng chờ điện thoại thăng cấp hoàn tất là được rồi. Như vậy thời gian kế tiếp chính là xử lý để dành tới các loại công tác. Nghĩ đến đây Đường Chấn khởi động căn này trong mật thất hệ thống truyền tin, bắt đầu kết nối thủ hạ công ty người phụ trách, mở một hồi dài ước chừng 1 giờ video hội nghị. Không thể không nói nguyên thế giới bây giờ tiến bộ khoa học kỹ thuật tốc độ cực nhanh. Tỷ như Đường Chấn hiện tại cùng thủ hạ lúc họp, sử dụng chính là loại đó toàn bộ tin tức thông tin thiết bị, có thể đem người tham dự hình chiếu 3D hiện hiện trong mật thất trên đất trống, nhìn lên tới cùng chân nhân cơ hội không khác nhau chút nào. Tất nhiên nhận có chút kỹ thuật cùng phần cứng ảnh hưởng, điều này toàn bộ tin tức thiết bị còn có một chút không hoàn thiện chỗ, tỷ như bắt giữ di chuyển nhanh chóng vật thể lúc, hình tượng sẽ xuất hiện so sánh chấn động lớn. Có thể mặc dù là như thế, cái này thiết bị nhưng như cũ tại nguyên thế giới đại bị vây đỡ, cũng vì Thánh Long tập đoàn sáng tạo ra đại bút tài nguyên. Tại tăng thêm cái khác tầng tầng lớp lớp khoa học kỹ thuật sản phẩm, Thánh Long tập đoàn tại nguyên thế giới lực ảnh hưởng trở nên càng lúc càng lớn, góp nhặt tài nguyên cũng là càng phát ra kinh người. Kiếm nhiều tiền, chỗ tiêu tiền thì không ít, vì Thánh Long tập đoàn sạp hàng rất lớn, rất sinh sản nhiều nghiệp cũng cùng Đường Chấn tại Thánh Long thành chiến lược mật thiết tương quan. Nói trắng ra này nguyên thế giới Thánh Long tập đoàn chính là vì phục vụ Thánh Long thành phát triển mà thành lập, bằng không Đường Chấn há lại sẽ vẽ vời thêm chuyện, rốt cuộc hắn bây giờ căn bản không thiếu nguyên thế giới tiền tài. Mở xong rồi công tác hội nghị sau đó, Đường Chấn lại liên lạc cá minh người phụ trách Đường sự trưởng, còn có Mỹ Minh Smith, hỏi thăm một chút về đuổi bắt dị tộc tu sĩ tình huống. Vì Tam Nhãn lâu thành đã hủy diệt, cho nên đoạn thời gian trước luôn luôn bị Á Minh trọng binh trông coi vị diện truyền tống thông đạo, đã sớm hoàn toàn biến mất, mọi thứ đều khôi phục rồi bình thường. Mà che giấu Tam Nhãn tộc tu sĩ thì cuối cùng bị lật ra tới, tại đặc biệt đội trinh sát truy sát dưới, cuối cùng bị vây ở một chỗ sa mạc khu vực, bị phi cơ đại bác trực tiếp quanh sát. Từ nay về sau, Á Minh nguy cơ triệt để giải trừ. Mỹ Minh tình huống cũng không tệ, trừ ra một tên dị tộc tu sĩ tại vô số đạo tặc cùng người hầu tu sĩ yểm hộ dưới, thân chịu trọng thương sau xông vào vị diện truyền tống thông đạo bên ngoài, còn lại dị tộc tu sĩ đều đã bị đuổi bắt bắn giết, không còn có bất luận cái gì cá lọt lưới. Đường Chấn nghe đến đó về sau, lông mày lại hơi nhíu lại, mặt lộ vẻ suy tư. Lâu thành tu sĩ tại thông qua vị diện truyền tống thông đạo bước vào dị thế giới về sau, dưới tình huống bình thường không cách nào trở về, chẳng qua chỉ cần lâu thành khẳng thanh toán cao đại giới, như vậy vẫn là có thể đem hạn lượng lâu thành tu sĩ sách về lâu thành thế giới. Tên địa dị tộc tu sĩ tất nhiên là dùng loại phương pháp này quay trở về lâu thành thế giới, mà theo hắn trở về, nguyên thế giới tin tức cặn kẽ thì nhất định sẽ bị này băng nguyên dị tộc lâu thành biết được. Tin tưởng bọn họ tại hiểu rõ còn có ngoài ra một tòa dị tộc lâu thành tiến công nguyên thế giới, đồng thời truyền tống thông đạo đột nhiên sau khi biến mất, tất nhiên sẽ sinh lòng cảnh giác. Nếu là tên kia trở về dị tộc tu sĩ thu thập thông tin lại chuẩn xác chút ít, có thể đối phương hiểu rõ đồng thời xâm lấn là Tam Nhãn tộc lâu thành, đồng thời nhìn thấy cơ thạch bình đài trên truy nã nhiệm vụ về sau, như vậy chỉ là muốn thêm điểm tích, có thể làm rõ ràng chuyện tiền căn hậu quả. Tình huống này đối với Đường Chấn 10 phần bất lợi, thì có thể trong lòng hắn cảm giác cấp bách đột nhiên gia tăng. Trên thực tế tòa kia băng nguyên dị tộc lâu thành sớm muộn sẽ biết mình tồn tại, rốt cuộc dựa theo những dị tộc kia tu sĩ lời nói, cơ thạch bình đài trên đã công bố liên quan tới chính mình rất nhiều thông tin, trong đó thì bao gồm chính mình nghe ngóng băng nguyên dị tộc lâu thành sự việc. Bây giờ Tam Nhãn tộc lâu thành đã không còn tồn tại, Đường Chấn lại thẳng đến Thiên Lý băng nguyên phương hướng mà đến, hắn động cơ đã ở ngoài sáng hiện chẳng qua. Tại đây trùng rõ ràng như thế nhắc nhở dưới, đối phương nếu đoán không ra Đường Chấn là thẳng đến bọn hắn mà đến, kia căn bản là chuyện không thể nào. Bây giờ kết hợp với kia liều chết trở về dị tộc tu sĩ cung cấp tình báo, đối phương tất nhiên đã xác định Đường Chấn ý đồ, chính là muốn sắp vào xâm nguyên thế giới lâu thành hủy đi. Cho nên Đường Chấn có lý do tin tưởng, bây giờ băng nguyên dị tộc lâu thành, tất nhiên là như lâm đại địch trạng thái, đề phòng chính mình tập kích. Thậm chí vì bảo đảm lâu thành không nhận siêu cấp bom tác động đến, đối phương không chừng thì tham dự chặn giết hành động của mình, hơn nữa là tận hết sức lực. Vì kích thích dị tộc tu sĩ, này băng nguyên dị tộc lâu thành tại nguyên bản ban thượng trên thêm nữa một mùi lửa, thì không là chuyện không thể nào. Chẳng qua này đều không phải là Đường Chấn chú ý trọng điểm, hắn duy nhất để ý là kia băng nguyên dị tộc lâu thành sẽ hay không đem nguyên thế giới vị diện tọa độ công bố. Nếu là quả thực như thế, Đường Chấn chắc chắn thì toi công bận rộn một hồi rồi. Đáng sợ nhất là cái khác quốc gia cấp lâu thành nếu là cũng đã nhận được vị diện tọa độ, sau đó liên tiếp 2-3 lần xâm lấn nguyên thế giới, kể từ đó Đường Chấn liền xem như có bản lĩnh lớn bằng trời, thì căn bản là không có cách đều chặn đường hủy đi. Nhìn tới chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể mau chóng sử dụng mộng chi thành chủ cung cấp phương pháp, đem nguyên thế giới rời đi cùng che đậy đi lên. Kỳ thực loại phương pháp này rất đơn giản, dựa theo Đường Chấn bây giờ tại nguyên thế giới lực ảnh hưởng, muốn làm được cũng không khó khăn. Đợi đến một phương này pháp áp dụng về sau, cho dù là cái khác lâu thành đạt được rồi vị diện tọa độ, thì nhất định không thể khóa chặt vị trí cũng mở đường nối vị diện, như vậy cũng liền không cách nào thuận lợi xâm lấn nguyên thế giới rồi. Đây mới là trị tận gốc phương pháp, tuyệt đối một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Chương 788, thôn nhỏ bên ngoài thần bí kiến trúc. Chương 788, thôn nhỏ bên ngoài thần bí kiến trúc. Tất nhiên tình huống có biến, vậy cũng chỉ có thể sửa đổi kế hoạch ban đầu, thuận thế mà làm đem thứ bị thiệt hại xuống đến thấp nhất. Dù sao chuyện này sớm muộn gì muốn làm, bây giờ càng là hơn cấp bách, cho nên tốt nhất lập tức áp dụng. Cho nên Đường Chấn không chần chờ, ngay lập tức nói cho Đường Sử trưởng cùng Smith, hắn muốn tại nguyên thế giới tiến hành kế hoạch. Lúc trước vì dị tộc lâu thành xâm lấn mà sức đầu mẹ chán hai người nghe xong, lại còn có biện pháp triệt để tránh tiểu này lâu thành xâm lấn tình huống xảy ra, ngay lập tức cùng nhau lật ra một cái lưỡi mắt. Trong lòng một cỗ oán niệm lập tức dâng lên. Chúng ta không mang theo chơi như vậy có được hay không? Có thứ đồ tốt này người sớm lấy ra à? Lẽ nào không phải nhìn thấy nguyên thế giới gà bay chó chạy, người cầm quyền đêm không thể chợp mắt mới vui vẻ. Ngươi biết trong khoảng thời gian này đến nay, bởi vì chuyện này xảy ra, lão tử dòng dã gầy đi trông thấy sao? Tất nhiên những lời này cũng chỉ có thể trong lòng cuồng hống mà thôi, để bọn hắn đối Đường Chấn giận phun, hai người còn không có lá gan này. Đường Chấn tự nhiên cũng nhìn thấy hai người một bộ ăn cướp chó nét mặt, khoe miệng hiện ra mỉm cười, lại không cách nào nói cho bọn hắn, chính mình cũng là bởi vì lần này nguyên thế giới cảnh ngộ dị tộc lâu thành xâm lấn, mới từ mộng chi thành chủ trong tay đạt được rồi phần này đại lễ. Bất kể nói thế nào, phần nhân tình này Đường Chấn đều ghi tạc trong lòng, tương lai tất nhiên sẽ giúp tiền tương báo. Lại trao đổi trong chốc lát, Đường Chấn liền kết thúc cuộc nói chuyện, sau đó tại nhân viên công tác dẫn đạo dưới, cưỡi lên sớm đã chờ đã lâu máy bay quân sự. Chuyện này còn phải chính mình đích thân tới hiện trường, rốt cuộc có một số việc người khác không làm được. Á Minh, một nơi nào đó ở phương Bắc. Lúc này chính là gió thu tiễn thoải mái, ngũ cốc phiêu lưng mùa. Bên mông vô bờ trong nguyên dã, khắp nơi đều là kim hoàng sắc một mảnh, biểu thị năm nay lại là một bội thu tuổi tác cảnh. Vùng đồng ruộng bên trên, một tên thiếu niên chính rũ đầu ngồi ở dưới bóng cây, bưng lấy điện thoại chơi không ngừng, thỉnh thoảng còn mắng hơn mấy câu, không còn nghi ngờ gì nữa bị đồng đội hố được không nhẹ. Một bên người mặc nửa tay áo trung niên nam nhân, lạnh lùng nhìn thoáng qua con của mình về sau, quay đầu đang cùng cái khác mấy tên làm giúp gương thân ngậm lấy điếu thuốc quấn, nói dây cả ra dây muốn tán gẫu chuyện nhà. Tiếp qua một đoạn ở giữa chính là ngày mùa thu hoạch mùa, chẳng qua nhà mình đồng ruộng con đường thực sự quá phá, cho nên thừa dịp còn chưa bận rộn trước, này trung niên nam nhân liền mời người giúp đỡ, đem địa đầu con đường vông vứt một chút. Lúc trước kéo đá vụn bột phấn xe đã rời khỏi, mọi người thì đem nó trải phẳng phô triển ra, tiếp xuống tới chính là yên lặng chờ tiếp theo xe đến rồi. Không có qua bao lâu thời gian, một hồi tiếng kèn vang lên, mọi người tưởng rằng lúc trước vận liệu ô tô trở về, thế nhưng theo tiếng xem xét lúc, lại phát hiện long đong bất bình thổ đạo bên trên, chẳng biết lúc nào ra số lượng tiểu dáng kỳ lạ Việt ra ô tô. Lúc này xe hơi kia đã ngừng lại, sau đó mọi người liền thấy hơn 10 người từ trên xe bước xuống, chính vây quanh một tên thanh niên nam tử, tại đồng ruộng ở giữa nhìn chung quanh. Nhìn xem trong chốc lát, những người kia liền hướng phía dưới cây nghỉ ngơi mọi người đi tới. Những người này xem xét thì lai lịch bất phàm, cho nên các thôn dân thì không dám sơ suất, suy đoán những người này ý đồ đến đồng thời, thì nhanh chóng đứng dậy. Tên thiếu niên kia thì không còn chơi điện thoại, theo dưới cây chậm rãi đứng dậy, chẳng qua ngay tại vừa nãy đứng dậy một khắc này, hắn trong lúc vô tình nhìn thấy một tên đồ tây đen và táo phía dưới, dường như cắm một cây súng lục. Thiếu niên thấy thế trong lòng siết chặt, ngay lập tức giữ im lặng đánh giá đến mọi người, nhất là cầm đầu thanh niên nam tử, hắn luôn luôn cảm giác ở nơi nào gặp qua. "Lão đệ, vội bằng na." Cầm đầu một người đàn ông tuổi trung niên đi lên phía trước, đối mọi người lên tiếng chào hỏi, sau đó cười lấy hỏi, "Với các ngươi nghe ngóng vấn đề, xin hỏi mảnh đất này là ai ra?" Kia người đàn ông tuổi trung niên nghe vậy, trên mặt vẻ cảnh giác quét này khí độ bất phàm nam tử cao lớn một chút, hút một hơi thuốc nói, "Trong nhà của ta có chuyện gì sao?" Đối diện cao lớn nam tử trung niên nghe vậy, ngay lập tức cười ha ha rồi một tiếng, nói ra, "Lão đệ đừng hiểu lầm, chúng ta là quốc gia nhân viên công tác, có thể muốn trưng dụng thổ địa của ngươi, đồng thời cũng sẽ cho ngươi thỏa mãn đền bù. Đúng là ta trước nói với ngươi một tiếng, đoán chừng qua một hồi các ngươi thôn trưởng rồi sẽ cùng ngươi nói chuyện. Kia thổ địa chủ nhân gật đầu một cái, thì không nói thêm gì, ngược lại là kia thân hình cao lớn nam tử trung niên, đối với vùng đồng ruộng sự việc cực kỳ thấu hiểu, nói đến thì đạo lý rõ ràng, nhường những thôn dân này không khỏi lau mắt mà nhìn. Tên thiếu niên kia vẫn tại nhìn cầm đầu tên thanh niên kia nam tử, suy nghĩ chính mình đã gặp qua hắn ở nơi nào. Đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, một có thể xương truyền kỳ tên nhảy ra đến, kích động hắn kém một chút nhi hô lên tới. Chẳng qua hắn hay là cố nén hưng phấn trong lòng, trong mắt tỏa ra những vì sao, run rẩy cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị đem chuyện này chia sẻ cho đồng bạn. Chẳng qua đúng lúc này, một tên đồ tây đen lặng yên không tiếng động đi tới, tới gần hắn dùng thanh âm cực nhỏ nói, "Lão đệ, ngươi tạm thời không muốn đem chuyện này nói ra, đối ngươi như vậy không tốt." Thiếu niên kia nghe vậy tay run một cái, trong lòng nghĩ tới điều gì, lập tức sắc mặt hơi trắng bệnh, thuận theo đưa điện thoại di động thăm dò trở về túi. Chẳng qua trên mặt hắn hưng phấn tâm ý, lại là dù thế nào đều không thể che giấu. Không có qua bao lâu thời gian, lại có một loạt ô tô xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, cộng lại chừng hơn 20 chiếc, đầu đuôi đều là đèn báo hiệu lấp lóe đặc công chuyên dụng cố xe. Những thứ này ô tô một đường chạy nhanh đến, thẳng đến mọi người vị trí, phía sau thì là một ít điều khiển các loại phương tiện giao thông, chuẩn bị chạy tới hóng chuyện thôn dân. Lớn như vậy chiến trận, rất nhiều thôn dân thấy cũng chưa từng thấy qua. Nhìn thấy những thứ này ô tô đến về sau, lúc trước đón xe mà đến mọi người không lúc nhích chỗ, ngược lại là đứng ở một bên thôn dân có chút hoảng hốt, bọn hắn không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, ngay cả cảnh sát nhân viên tạm thời thì cùng nhau xuất hiện. Mắt thấy những kia xe hơi dừng lại về sau, rất nhanh thôn dân biết nhau thôn trưởng, trưởng làng, không quen biết thị trưởng còn có những người khác, cũng nhanh chóng đi tới, cùng thanh niên nam tử đám người nắm tay trò chuyện. Hơn 20 danh thủ cầm vũ khí đặc cần nhân viên, lúc này cũng chia tản ra đến, vẻ mặt cảnh giác đánh giá bốn phía. Mặc dù nơi đây có thể bảo đảm không có nguy hiểm, nhưng mà cái kia có chương trình lại là nhất định phải có, ai bảo những người này địa vị thực sự quá lớn, dùng không được nửa chút sơ suất. Không có qua bao lâu thời gian, khối này ruộng đồng chủ nhân cũng bị gọi tới, trao đổi rồi vài câu về sau, trên mặt cũng đã tràn đầy ý cười. Trưa hôm đó thì có tin tức truyền đến, nói trong làng mảnh đất nhà lao lý bị kẻ có tiền nhìn trúng, nói là muốn xây cái gì nhà máy, dựa theo thổ địa diện tích định giá, lại trực tiếp cho hơn 200 vạn. Đối với địa phương thôn dân mà nói, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, cái này cũng mang ý nghĩa lao lý ra trực tiếp thành trong làng có ít phú hộ. Các thôn dân hâm mộ ghen tị đồng thời, thì bắt đầu đối với chuyện này chú ý tới đến, bọn hắn không hiểu rõ những người có tiền này là nghĩ như thế nào, vì sao lại chạy đến này trước không có thôn sau không có cửa hàng ruộng đồng thủ lĩnh đóng nhà máy. Chẳng qua rất nhanh các thôn dân cũng cảm giác chuyện này không đơn giản, vì ban đêm hôm ấy thì có vô số ô tô lái vào làng, sau đó thẳng đến khối kia ruộng đồng mà đi. Đợi đến ngày thứ hai thôn dân tỉnh lại lúc, tất cả đều khiếp sợ không gì sánh nổi phát hiện, một cái rộng lớn thẳng tắp đường đá, lại trong vòng một đêm thì xuất hiện tại ruộng đồng bên trong. Mà kia phiến bị kẻ có tiền mua lại thổ địa, bây giờ cũng đã bị chặt chẽ cách ly lên, trong trong ngoài ngoài càng là hơn người người nhốn nháo, thỉnh thoảng có thể nghe được máy móc tiếng oanh minh. Ở mảnh này công trường bên ngoài, càng là hơn thời khắc có đặc cần nhân viên cầm súng đứng gác, cảnh sát giao thông phủ kín con đường không cho người không có phận sự bước vào, mọi thứ đều khiến cho thần thần bí bí. Việc này đã không phải là có tiền liền có thể giải quyết rồi, nghĩ đến ở trong đó tất nhiên che giấu sự tình gì. Khủng bố như thế mà hiệu suất cao động tác, lại thêm chặt chẽ vô cùng cảnh giới, lập tức nhường tất cả thôn dân cũng khiếp sợ không thôi, trong lúc nhất thời tất cả trong làng cũng đang đàm luận chuyện này. Suy đoán chỗ nào rốt cục tại kiến tạo cái quái gì thế? Chương 789, nhàn du chương 789, nhàn du trong thời gian mấy ngày kế tiếp, mỗi một ngày đều cũng có rộng lượng kéo căng hàng hóa ô tô đi vào làng, sau đó lại nhanh chóng rời khỏi. Như thế lặp lại, không dừng ngủ đêm. Các thôn dân đã thành thói quen này liên miên bất tuyệt ô tô quấy rối, liền xem như có người kháng nghị, cũng bị thôn trưởng tự thân lên môn quên nhủ, cuối cùng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Bởi vì đây là quốc gia muốn xây thứ gì đó, với lại vô cùng coi trọng, nếu ai tại loại thời khắc mấu chốt này nhảy ra gây sự, bảo đảm lại nhận cực kỳ khắc sâu tư tưởng giáo dục. Đồng thời còn có tương đối lớn một nhóm thôn dân cảm giác cùng có bình yên, rốt cuộc loại chuyện này phát sinh ở cửa nhà mình, cái này nói rõ thôn của chính mình không tầm thường, bằng không sao không tuyển địa phương khác. Bọn hắn vẫn đúng là đoán đúng rồi, thôn này vị trí địa điểm xác thực không tầm thường, bằng không đường chân thì sẽ không lựa chọn nơi này. Trong lúc vô tình, một tòa bị lưới phòng hộ che chắn cự hình kiến trúc đã phi tốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, với lại trở nên càng ngày càng cao. Bang buổi trưa, đường chấn theo công trường tạm thời dựng giản dị phòng đi ra, nhìn lướt qua đang tăng ca kiến thiết đặc thù kiến trúc, nhẹ nhàng hoạt động một chút vì bản vẽ thiết kế mà hơi có vẻ chết lặng cơ thể. Ngày mai sẽ là điện thoại hoàn thành thăng cấp thời gian, đến lúc đó chính mình cũng nên trở về lâu thành thế giới, đi tiếp tục thu thập đám kia dị tộc tu sĩ cùng băng nguyên dị tộc lâu thành rồi. Chẳng qua so sánh lúc trước cái chủng loại kia cấp bách tâm trạng, đường chấn bây giờ lại buông lòng không ít. Vì chỉ cần trước mắt kiến trúc hoàn thành, sau đó lại tăng thêm cái khác ở vào nguyên thế giới khác nhau địa điểm 8 tòa giống nhau kiến trúc đồng thời bắt đầu dùng, như vậy nguyên thế giới là có thể đột nhiên biến mất không thấy, sẽ không còn bị lâu thành dị tộc chỗ dò xét phát hiện. Lại thêm Mỹ Minh đối với dị bị diện thông đạo nghiêm phòng tử thủ, thậm chí chừng 10 cái uy lực to lớn đầu đạn nhắm ngay chỗ kia vị trí, nghĩ đến liền xem như kia băng nguyên dị tộc thật trước giờ đánh vào nguyên thế giới, thì nhất định sẽ gặp phải đón đầu thông kích. Cho dù là có phòng hộ cháo tồn tại, sợ là thì gánh không được kiểu này lưỡng bại câu thương công kích, nói không chính xác kia băng nguyên dị tộc lâu thành như vậy thụ trọng thương, trực tiếp chuyển về đến lâu thành thế giới. Tất nhiên đây đều là giả thiết, với lại dựa theo kia đường nối vị diện kích thước, muốn đem lâu thành chuyển tổng đến, tối thiểu nhất còn muốn thời gian nửa năm.
Thời gian lâu như vậy trong, đầy đủ đường chấn đem kia băng nguyên dị tộc lâu thành hủy diệt mười mấy lần. Cùng đường sử trưởng cùng phụ trách thi công tổng công trình sư trò chuyện vài câu về sau, đường chấn liền chậm rãi đi ra công trường, dự định đến một bên trên núi đi giải sầu một chút. Một bên bốn tên đặc cần nhân viên thấy thế, ngay lập tức theo sau, cơ hồ là một tấc cũng không rời canh giữ ở bên cạnh. Đường chấn ngược lại cũng không nói gì, rốt cuộc đây là người ta chức trách, chính mình không tốt từ chối. Dọc theo ven đường mọc đầy rồi thanh thảo đá cội đường chậm rãi tiến lên, đường chấn vừa đi vừa cùng bên người đặc cần nhân viên nói chuyện phiếm, cự ly này phiến đỉnh núi cũng là càng ngày càng gần. Nhanh đến chân núi lúc, lại nghe được một hồi tiếng nước truyền đến, nguyên lai ở chỗ này còn có một cái dọc theo sông ngòi tồn tại. Lúc này kia ngang eo sâu trong nước sông, có một đám trai trai người trẻ tuổi tại hô lớn hô nhỏ, thân thể trần truồng như là cá trạch bình thường, chính sứ dùng lưới đánh cá trong khúc quanh sông bắt cá. Đường chấn thấy thế cảm giác có chút có hứng, liền áp sát tới quan sát. Những tiểu tử kia phát hiện đường chấn đám người về sau, bắt đầu còn có một chút câu thúc, chẳng qua thấy đường chấn đám người chỉ là nhìn xem náo nhiệt, liền thì không còn câu thúc, ngay lập tức càng biến đổi thêm sinh động. Đám này trai trai người trẻ tuổi đều là người đến điên, không ngại tại người lạ trước mặt hiện ra chính mình lợi hại chỗ. Đường chấn nhìn xem trong chốc lát về sau, đột nhiên đối đám kia trai trai người trẻ tuổi nói, mấy người các ngươi mau tới đây, ở chỗ này vớt một chút thử một chút, ta nhìn đến đây có đầu cá lớn bơi qua. Giống như trai trai người trẻ tuổi nửa tin nửa ngờ, không biết đường chấn nói cá lớn lớn đến bao nhiêu, bất quá vẫn là đùng đùng, không dứt, chạy tới, chính mình hướng phía đường chấn chỉ điểm chỗ vớt đi. Cũng liền tại lưới đánh cá hai bên cập bờ lúc, chỉ thấy lưới đánh cá bên trong bọt nước nổi lên, đồng thời một cái chừng nặng 7-8 cân cá chép lớn, đột nhiên theo trong nước nhảy dựng lên. Đám tiểu tử này giật mình, thậm chí ngay cả lưới đánh cá cũng bung ra rồi tay, chú ý tất cả đều bị đột nhiên vọt lên cá chép lớn hấp dẫn. So sánh bọn hắn trong thùng nước trang tôm tép, con cá này xác thực quá lớn. Mắt thấy kia Lý Ngư muốn nhảy ra lưới đánh cá, đường chấn lúc trước tiện tay bẻ một đoạn đông lúa đột nhiên ném ra, như thiểm điện đâm vào kia Lý Ngư đầu. Phù phù. Cá chép lớn mặc dù lướt qua lưới đánh cá tiến vào trong nước, lại là cái bụng chỉ lên trời, chết không thể chết lại. Những kia trai trai người trẻ tuổi reo hò một tiếng, ngay lập tức tiến lên ôm lấy cái kia cá chép lớn, bắt đầu ở trong nước ngươi tranh ta đoạt lên, từng cái vui vẻ ghê gớm. Đường chấn thấy thế cười ha ha một tiếng, quay người rời đi bờ sông, tiếp tục hướng phía đỉnh núi kia đi đến. Này sơn cũng không lớn, cỏ cây thưa thớt, ngược lại là khắp nơi có thể thấy được nham thạch to lớn, cách đó không xa một mảnh dốc thoải bên trên, càng là hơn vân bố từng khối to lớn bằng phẳng thạch đầu, vài đầu hoàng ngưu lúc này chính nhàn nhã nằm ở phía trên nhai lại nhìn đồ ăn. Quay đầu lại nhìn sau lưng dưới núi, chỉ thấy trời xanh mây trắng phía dưới, là một mảnh bằng phẳng rộng lớn thổ địa, đập vào mắt chỗ đều là liên miên kim hoàng sắc hoa màu. Tại màu xanh biết cây cối thấp thoáng dưới, từng tòa yên tĩnh tưởng hòa không lớn thôn trang dại trong đó, nhiều mấy trăm gia đình, thiếu chẳng qua mười mấy hộ thôi. Càng xa xôi thì là từng đầu thẳng tắp đường cái, các loại cỗ xe phi tốc lui tới, thẳng đến càng xa xôi lầu cao san sắt thành trấn. Đường Trấn yên lặng nhìn một màn này, hồi lâu không nói gì, tựa như đang tự hỏi cái gì. Qua hồi lâu, hắn lúc này mới quay đầu nhìn về phía bên người bốn tên đặc cần nhân viên, khẽ hỏi: các ngươi nhìn xem này đồng ruộng cảnh sát thật đẹp, yên tĩnh không màng danh lợi, ở nơi này mọi người mặc dù vì sinh kế thì có đủ loại phiền não, nhưng lại khác nhau lo lắng thế giới bị hủy diệt. Nếu như ngươi nói cho bọn hắn, hiện nay đang có một hồi gần như diệt thế nguy cơ tồn tại, đoán chừng sẽ bị trở thành tên điên a. Đường Trấn bên người đặc cần nhân viên nghe vậy, lập tức nở nụ cười, bất quá bọn hắn cũng biết Đường Trấn nói rất đúng tình hình thực tế. Nếu không phải bọn hắn toàn bộ hành trình tham dự vây bắt dị tộc tu sĩ hành động, đồng thời thấy tận mắt kia vị diện truyền tống thông đạo lời nói, sợ cũng sẽ đem hắn trở thành lời nói vô căn cứ. Cười nhạt một tiếng sau không tiếp tục để ý, kỳ thực loại chuyện này có chúng ta xử lý là được, không cần phải. Nhưng người bình thường hiểu rõ, như thế sẽ chỉ đem lại không cần thiết hỗn loạn. Một tên đặc cần nhân viên thuận miệng nói một câu, bọn hắn chuyên môn phụ trách Đường Trấn cảnh vệ công tác, cùng Đường Trấn hết sức quen thuộc, cho nên lúc nói chuyện thì không có quá nhiều cố kỵ. Còn lại ba tên đặc cần nhân viên gật đầu một cái, không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn cũng đồng ý cái thuyết pháp này. Đường Trấn khép cười một tiếng, ngươi nói không sai, loại chuyện này xác thực không cần nhường người bình thường hiểu rõ, rốt cuộc loại chuyện này hơi xử lý không tốt, hắn tạo thành phá hoại tính hậu quả thậm chí không thua gì nguy cơ thân mình. Nói đến đây Đường Trấn dừng một chút, trong giọng nói lại nhiều một tia nghiêm trọng, chỉ mong những chuyện tương tự đừng lại xảy ra, tối thiểu nhất không muốn tại chúng ta dưới chân trên vùng đất này xảy ra, rốt cuộc nơi này là nhà của chúng ta vườn a. Cho nên dám can đảm ngấp nghé người nơi này, bất luận nó là ai, đều nhất định muốn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Nói câu nói này lúc, Đường Trấn trong ánh mắt mang theo một tia sắc ý, hiển nhiên là nhằm vào kia băng nguyên dị tộc lâu thành mà phát. Lâu thành thế giới quy tắc không thể nào sửa đổi, Thánh Long Thành muốn tiếp tục phát triển lớn mạnh, cũng đồng dạng muốn đi lên xâm lấn dị thế giới con đường này, hủy đi vô số tương tự dị thế giới gia viên. Nhưng đây là cường đại hơn trình bên trong nhất định phải đối mặt sự việc, nếu là có mang lòng dạ đàn bà, cuối cùng sợ là ngay cả tham dự trong đó tư cách đều không có. Chỉ là Đường Trấn xâm lấn cái khác dị thế giới có thể, cũng tuyệt đối không cho phép cái khác lâu thành đúng nguyên thế giới độc thủ, bằng không chính là sinh tử chi địch, không chết không thôi. Đoạn văn này chính là Đường Trấn tuyên ngôn, hắn không quan tâm người khác nghĩ như thế nào, chỉ cần mình hiểu rõ liền có thể. Mấy tên đặc cần nhân viên cảm thụ lấy Đường Trấn trên người tiêu tán sát khí, cũng kìm lòng không được ngậm miệng lại, trên trán mơ hồ có mồ hôi lạnh chảy ra. Bọn hắn thực sự không hiểu rõ, vì sao Đường Trấn chỉ bằng vào trong lúc lơ đãng lưu lộ ra ngoài sát khí, liền để bọn hắn hai chân phát run, trong lòng run sợ. Cái này cần xử lý rồi bao nhiêu địch nhân, mới biết có kinh khủng như vậy từ trường a. Chương 790, rực rỡ hẳn lên. Chương 790, rực rỡ hẳn lên. Đảo mắt lại là một ngày trôi qua. Điện thoại ứng dụng Thương Thành đã chính thức thăng cấp hoàn tất. Đường Trấn về đến tạm thời ở lại căn phòng, sai người không nên quấy rầy chính mình về sau, liền trong mắt chứa vẻ chờ mong, trực tiếp khởi động điện thoại. Ngay tại điện thoại khởi động đồng thời, đột nhiên một tiếng không cách nào hình dung tiếng vang truyền đến, thanh thúy cổ sơ, gột rửa lòng người. Thanh âm này tại Đường Trấn trong óc ở giữa không ngừng quấn quẩn, nó dường như đến từ viễn cổ mới bắt đầu, lại xuyên việt rồi xa xôi tương lai, tại vô tận năm tháng trong, cứ như vậy không ngừng truyền xuống tiếp. Như thể hồ quán đỉnh, đinh hai nhức óc. Đường Trấn bị bất thình lình âm thanh chấn động đến thất thần, dường như tất cả tư duy đều đã đình trệ, bên hai quanh quẩn dư âm, bất chi bất giác lâm vào vô tận xa xăm cảm ngộ bên trong. Nay cảm ngộ quá trình để người tràn ngập vui sướng, không có bắt đầu, thì còn chưa có kết thúc, nếu là luôn luôn duy trì loại trạng thái này lời nói, dường như có thể mãi đến khi dài đằng đẵng. Cũng may Đường Trấn cũng không bị lạc, mà là vẫn luôn dưới đáy lòng đưa ra cảnh cáo, nhắc nhở chính mình nhất định phải ra ngoài, tuyệt đối không thể trầm luân cùng này. Giống như qua thật dài thời gian, mà trên thực tế lại chỉ là qua rồi mấy phút, Đường Trấn lúc này mới từ từ tỉnh lại, trống rỗng trong ánh mắt thì dần dần khôi phục rồi một tia thần thái. Thở ra một cái thật dài, Đường Trấn ánh mắt bên trong hiện lên một tia vẻ chấn động, hơi hồi suy nghĩ một chút, dường như dự định đem kinh lịch vừa rồi cùng cảm ngộ nhớ lại. Cho đến lúc này Đường Trấn mới phát hiện, kia tại trong trí nhớ mình dường như kéo dài vô cùng trải nghiệm, lại như là kính hoa thủy nguyệt bình thường, tại mộng tỉnh sau không dấu vết, rốt cuộc không nhớ nổi một tơ một hào. Chẳng qua loại đó không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm ngộ, lại là thật sự tồn tại, đối với mình sửa đổi cũng là rõ ràng. Liên phảng phất gột rửa rồi tất cả bụi bặm bình thường, cả trái tim cũng biến thành thông thấu vô cùng, càng biến đổi thêm đơn thuần cô đọng. Điều này đặc thù cảm ngộ không còn nghi ngờ gì nữa không tầm thường, đối với mình chỗ tốt thì cực lớn, có thể giúp hắn sớm hơn một bước cảm ngộ pháp tắc chi lực. Không còn xoắn suýt tại vừa nãy trải nghiệm, Đường Trấn đem chú ý chuyển tới đã thăng cấp ứng dụng Thương Thành bên trên, xem xét nó rốt cục đã xảy ra loại nào sửa đổi. Nay xem xét phía dưới, Đường Trấn lại là hơi sững sờ. Nguyên bản ứng dụng Thương Thành giao diện, bây giờ lại đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi, mà là biến thành một bộ quỷ dị hình tượng. Tại đây trên tấm hình vương, là một mảnh rộng lớn vô cùng tinh không, phía trên lơ lửng vô số lớn nhỏ không đều tinh thần, chẳng qua tất cả đều lu mờ ảm đạm, nhìn lên tới dường như tử vong rồi giống như. Nếu là cẩn thận quan sát, rồi sẽ phát hiện những ngôi sao này cũng không phải là lộn xộn, mà là phân tổ sắp xếp, mỗi một tổ trừ ra một quả chủ tinh bên ngoài, còn có phía sau kéo dài phóng xạ vô số ngôi sao nhỏ. Đường Trấn lần theo trong đó một tổ tinh thần nhìn lại, ánh mắt tại lớn nhất chủ tinh trên quan sát một lát, liền phát hiện viên này chủ tinh trên dường như tràn ngập một cỗ vô cùng nóng dực khí tức hủy diệt, phản phất như là hừng hực liệt hỏa giống như. Đồng thời một viên to lớn phù văn, thì tại đây quả chủ tinh trên như ẩn như hiện, chính là đại biểu hỏa diễm phù văn, tản ra nồng đậm pháp tắc chi lực. Đường Trấn thấy thế trong lòng vui mừng, nếu là trường kỳ cảm độ quan sát phù văn này trên pháp tắc dấu vết, đoán chừng bàn tay mình nắm hỏa diễm pháp tắc tốc độ đều sẽ tăng lên mấy lần không chỉ. Đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, tu sĩ khác muốn cầu đều cầu không được. Mang theo vài phần vui sướng, Đường Trấn đem tầm mắt theo viên này đại biểu hỏa diễm chủ tinh trên rời, chú ý lại rơi xuống bên cạnh lớn nhỏ không đều cùng màu tinh thần phía trên. Đường Trấn có loại cảm giác, chúng nó cùng kia cùng màu hỏa diễm chủ tinh trong lúc đó, tồn tại chặt chẽ không thể tách rời liên hệ, dường như đang có một cái vô hình xiềng xích, đưa chúng nó kết nối đến cùng nhau. Mà ở những thứ này chi nhánh tinh thần phía trên, Đường Trấn đồng dạng cảm nhận được thuộc về hỏa diễm pháp tắc dấu vết, chẳng qua lại nhiều hơn không ít biến hóa, cùng loại với vì hỏa diễm làm cơ sở các loại tu sĩ kỹ năng. Tất nhiên so sánh những kia hỏa diễm loại hình tu sĩ kỹ năng, những thứ này mang theo pháp tắc dấu vết tinh thần lực lượng, tất nhiên mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Đem những ngôi sao này từng cái nhìn một lần về sau, Đường Trấn trên mặt kinh ngạc cũng là càng ngày càng đậm, khoe miệng thì đồng thời hiện ra một tia ý mừng. Nếu là mình nắm giữ những ngôi sao này lực lượng lời nói, sức chiến đấu tăng lên đem không cách nào tưởng tượng, tối thiểu nhất đối mặt những kia truy sát mình dị tộc tu sĩ lúc, tuyệt đối không cần chật vật thoát khỏi, mà là nhằm vào đi lên trực tiếp phản sát. Mấu chốt nhất một chút chính là, Đường Trấn hoài nghi mình sau này không chỉ có thể hấp thụ không gian bên trong năng lượng, thậm chí còn có thể hấp thụ đến từ tinh thần lực lượng. Nay thuần túy là một loại cảm giác, còn có đợi nghiệm chứng. Chẳng qua nếu là quả thực như thế, như vậy cấm ma bàn một loại thứ gì đó, đem cũng không còn cách nào đúng Đường Trấn hình thành uy hiếp, nếu là khó chịu lời nói, trực tiếp xông lên đi đánh nát liền có thể. Kia cấm ma bàn mặc dù có thể ngăn cản cự thạch công kích, còn có thể phát ra kỳ lạ chấn động lực lượng, nhưng lại tuyệt đối không cách nào ngăn cản một tên nhị tinh vương giả một kích toàn lực. Cho dù thật có thể ngăn cản mấy lần, thế nhưng Đường Trấn vẫn như cũ không sợ. Vì có thể hấp thụ tinh thần chi lực hắn, căn bản không cần lại lo lắng năng lượng chưa đủ tình huống xảy ra, hoàn toàn có thể bành kích đến nó phá toái mới thôi. Nghĩ đến đây, Đường Trấn lại đặt tầm mắt chuyển hướng một bên cái khác tinh thần, từng cái quan sát. Nhìn xem trong chốc lát về sau, Đường Trấn đã có thể xác định, những ngôi sao này đại biểu thế gian tồn tại tất cả pháp tắc, trừ ra địa thủy hỏa phong bên ngoài, còn có không gian cùng thời gian một loại pháp tắc tinh thần. Ngoài ra, lại còn có cùng loại với khoa học kỹ thuật phương diện đặc thù pháp tắc tồn tại, nhưng mà cụ thể năng lực là cái gì, Đường Trấn tạm thời lại làm không rõ ràng. Về phần làm sao nắm giữ cùng mượn dùng những ngôi sao này lực lượng, Đường Trấn cũng đã biết rõ, nguyên lai chính là nạp tiền bản nguyên thạch. Quả nhiên vẫn là nguyên bản ứng dụng Thương Thành tác phong, mặc dù hình tượng khiến cho tương đối dọa người, nhưng mà vẫn như cũ không cải biến được chết muốn tiền bản chất. Chỉ là kể từ đó lời nói, Nào Châu tác dụng liền giảm mạnh, trừ ra có thể mua sắm trao đổi vật phẩm, đảm nhiệm trưởng hiệu mà bền bỉ nguồn năng lượng bên ngoài, đúng Đường Trấn mà nói lại không cho ích lợi gì. Tất nhiên đối với Thánh Long Thành mà nói, này Nào Châu ác không thể thiếu, rốt cuộc nó mới là đổi nền tảng điểm tích lũy chủ yếu nơi phát ra. Tại lâu thành thế giới còn nhìn không ra cái gì, thế nhưng một khi bắt đầu xâm lấn dị thế giới hành động lúc, điểm tích lũy hiệu quả liền sẽ thể hiện ra đây. Nếu là không có điểm tích lũy lời nói, cơ thạch bình đài cái này di động hậu cần trụ sở tiếp tế nhiên liệu, tuyệt đối sẽ không cho ngươi thiếu nợ bất kỳ vật phẩm. Trong túi có tiền tâm không hoảng hốt, cho nên náo châu góp nhặt tuyệt đối không thể đình chỉ, hơn nữa còn muốn tăng lớn cường độ mới được. Đường Chấn ban đầu thành lập Lâu Thành lúc, cũng không đã hiểu điểm tích lũy chân chính tồn tại ý nghĩa, đồng thời lại vì thu hút dị tộc thương nhân đi tới Thánh Long Thành, cho nên mới sẽ trên cơ thạch bình đài làm một quãng thời gian hạn lượng tiêu thụ về sau, liền cực ít sử dụng cơ thạch bình đài kiếm lấy điểm tích lũy. Bây giờ nhìn tới Đường Chấn cách làm cũng không sai, Thánh Long Thành cũng chính là vì vậy mà nhanh chóng nổi lên, thanh danh thậm chí truyền bá đến rồi ngoài bản dặm. Không quá độ qua sơ kỳ tư bản tích lũy về sau, Thánh Long Thành không còn cần loại thủ đoạn này đến thu hút dị tộc thương nhân, nhưng cũng muốn bắt đầu chú ý điểm tích lũy, vì tương lai xâm lấn dị thế giới làm chuẩn bị. Chẳng qua vừa nghĩ tới thu hoạch tinh thần chi lực cần thiết bản nguyên thạch, Đường Chấn thì cảm giác có chút nhức đầu, rốt cuộc loại vật phẩm này giá trị cực cao, cho dù là trong tay của hắn cũng không có tích lũy bao nhiêu. Trừ phi Thánh Long Thành xâm lấn dị thế giới thu thập, bằng không chỉ bằng vào giao dịch mua sắm đến thu hoạch, có trời mới biết Đường Chấn được nện vào đi bao nhiêu tiền. Chẳng qua đây là ứng dụng thương thành cưỡng chế quy định, Đường Chấn thì không có cách nào cái kia sửa đổi, cho nên sau này thời kỳ, hắn sợ là muốn bắt hết óc đi thu thập các loại thuộc tính bản nguyên thạch. Chương 791, cường hãn công năng chương 791, cường hãn công năng nghiên cứu hết hình tượng này nửa bộ phận trên, Đường Chấn lại đặt tầm mắt chuyển rời đến hình tượng ở giữa bộ phận. Nửa bộ phận trên đã mang đến cho mình không sự kinh hỉ nhỏ, không biết tiếp xuống sẽ có cái gì kinh hỉ bất ngờ chờ đợi chính mình. Làm tầm mắt rời qua đi lúc, chỉ một chút Đường Chấn liền nhìn ra, kia lơ lửng giữa không trung vật thể, chính là phiên bản thu nhỏ Thánh Long Thành. Với lại cùng che lấp lên bí không kỳ nhân Thánh Long Thành khác nhau, hình tượng này bên trong Thánh Long Thành, bày ra chính là hắn chân chính hình thái. Một chiếc hình thù cổ quái siêu cấp chiến hạm gánh chịu Thánh Long Thành, khiến cho lơ lửng ở giữa không trung, dọc theo người ra ngoài từng đầu cánh tay treo bên trên, hiện đầy tất cả lớn nhỏ vũ khí. Trên chiến hạm thì là Thánh Long Thành mỗi cái lâu thành, bên trong che khuất bầu trời mẫu thủ cực kỳ chói mắt, cao ngất màu trắng pháp sư tháp phòng ngự độ cao còn chưa kịp hắn 1/3. Ngoại nhân chỉ nhìn một chút liền có thể xác định, đây là một tòa lơ lửng chi thành, di động siêu cấp chiến tranh thành lũy. Vì đẳng cấp duyên cớ, cho nên tường ngoài thành bên ngoài khu vực cũng không xuất hiện, chẳng qua theo siêu cấp chiến hạm đẳng cấp tăng lên, những khu vực kia sớm muộn gì cũng sẽ xếp vào trong đó. Ý niệm hướng phía này phiên bản thu nhỏ Thánh Long Thành kéo dài mà đi, sau đó Đường Chấn liền thấy hình tượng không ngừng phóng đại, thế nhưng có thể Đường Chấn theo mỗi cái góc độ quan sát chính mình thành thị. Đối với cư dân quản lý công năng, cũng càng thêm toàn diện cùng cẩn thận. Đường Chấn có thể rõ ràng hiểu rõ thân thể đối phương tình hình, thực lực tu vi, còn có độ trung thành làm sao. Liền xem như muốn xóa bỏ một tên cư dân, cũng được, dễ như trở bàn tay làm được, quả nhiên là một lời có thể quyết người sinh tử. Đường Chấn lại biết loại năng lực này tuyệt đối không thể nhường lâu thành cư dân hiểu rõ, bằng không cho dù là chính mình cư dân trung thành tuyệt đối, nhưng như cũng sẽ tâm sinh bất an. Bất kể ai biết mình sinh mệnh bị người tùy ý khống chế, chỉ sợ đều sẽ trở nên hoảng sợ cùng hiểu lầm, năm rộng tháng dài phía dưới, sinh ra phản ý thì không phải là không được. Ngoài ra Đường Chấn còn ngạc nhiên phát hiện, nếu là mình muốn sửa đổi thành thị mỗ một chỗ địa hình bố cục lời nói, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể làm được. Tất nhiên trước đây để là hắn muốn có đầy đủ bản nguyên thạch dự trữ, bởi vì này công năng cùng địa đồ cải tạo luật in giống nhau, đồng dạng là dùng một lần hoa một lần tiền. Nghiên cứu qua này phiên bản thu nhỏ lâu thành công năng về sau, Đường Chấn lại đặt tầm mắt chuyển rời đến phía dưới. Lúc này hắn nhìn thấy lại là một mảnh biên giới chỉnh tề đồ hình, dạng như vậy dường như phiên bản thu nhỏ thế giới địa đồ. Đường Chấn đối với bản đồ này cũng không quen thuộc, nhưng lại mơ hồ có loại cảm giác, đó chính là này tấm địa đồ chính là lúc trước chính mình sở tại khu vực, hoặc nói chính mình sở tại một trận chiến này khu. Thử hắn thu nhỏ, lại phát hiện làm không được. Dường như chỉ có thể nhìn thấy vùng này, nhưng mà tại nếm thử phóng đại lúc, lại hết sức nhẹ nhõm làm được, với lại như là Đường Chấn dự đoán như vậy, nơi này chính là hiện nay chính mình sở tại Vẫn Linh chiến khu địa đồ. Đường Chấn thấy thế trong lòng vui mừng, không ngờ rằng chính mình lần này thăng cấp sau đó, lại thu được tiểu này bao quát cả tòa chiến khu, đại bản đồ. Kể từ đó lời nói, chính mình hành động chẳng phải là muốn thuận tiện rất nhiều. Nghĩ đến chỉ cần cẩn thận tìm một phen, tìm thấy băng nguyên dị tộc lâu thành tuyệt không phải việc khó. Chẳng qua tiểu này địa đồ phải chăng có thể tuấn di? Năng lực tuấn di nhiều khoảng cách xa. Nguyên bản theo chính mình sở tại môi trường sửa đổi địa đồ giao diện, cũng có thể khôi phục quay về. Trong lòng mang theo rất nhiều hoài nghi, Đường Chấn bắt đầu dần dần tiến hành kiểm tra. Đầu tiên là kiểm tra tùy thân địa đồ công năng, chỉ thấy Đường Chấn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kia Vẫn Linh chiến khu địa đồ quả nhiên biến mất không thấy gì nữa, biến thành hắn chỗ nguyên thế giới địa đồ, nhưng lại chỉ cho thấy chung quanh đường kính 1000 cây số phạm vi. Vì nguyên bản ứng dụng ô biểu tượng đều đã biến mất, đồng dạng tìm không thấy địa đồ thuấn di lục ý ảnh tử, Đường Chấn thấy thế chỉ có thể thử nghiệm tiến hành thuấn di, xem xét có thể hay không làm được. Kết quả suy nghĩ khẽ động, Đường Chấn thân ảnh liền bỗng nhiên biến mất, sau một khắc cũng đã xuất hiện tại một mảnh thảo nguyên phía trên, cách đó không xa một đám dê bò thản nhiên mà qua. Lại nhìn mình lúc này vị trí, lại đã đang ở 500 cây số ngoại địa đồ biên giới vị trí. Đường Chấn âm thầm gật đầu, nguyên lai đã từng đao loạt ứng dụng năng lực còn có thể sử dụng, chỉ là không cách nào nhìn thấy thôi. Chẳng qua trong đầu dường như có một thanh âm nói cho Đường Chấn, điều này nguyên bản một ngày chỉ có thể sử dụng một lần thuấn di năng lực, dường như còn có thể lần nữa thi triển, chỉ là cần thanh toán tăng lên bản nguyên thạch thôi. Nói cho cùng, hay là phải tiền. Đường Chấn đột nhiên cảm giác chính mình rất nghèo. Dường như là một tên nhu cầu cấp bách vũ khí người, trong lúc đó tiến nhập bảy đầy súng đạn tiệm vũ khí, nhìn xem bên nào cũng đỏ mắt như tim, kết quả trong túi lại trống không một văn. Loại tâm tình này, quả nhiên là buồn bực muốn mạng. Tìm một viên đồng cỏ ngồi xuống, báo tin bên người đặc cần nhân viên chỗ của mình điểm, để bọn hắn không cần lo lắng về sau, Đường Chấn liền ngồi xuống tiếp tục nghiên cứu kia địa đồ. Nhìn Vẫn Linh chiến khu lớn nhỏ lâu thành, Đường Chấn trong lúc vô tình nhíu mày, dường như mơ hồ phát hiện gì rồi giống như. Trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, Đường Chấn hơi kinh hãi, vội vàng tìm thấy một ngôi lầu thành không ngừng phóng đại, rất nhanh liền tại đây lâu thành phía dưới khu vực nhìn thấy một tổ số lượng. Tại cái khác lâu thành phía dưới cũng đồng dạng có khác nhau số lượng tồn tại, lâu thành đẳng cấp càng cao, này trị số lại càng lớn. Chẳng qua Đường Chấn đang nhìn đến những thứ này trị số về sau, lại mày nhíu lại được càng ngày càng gấp, bởi vì hắn phát hiện những chữ số này vậy mà đều là màu đỏ. Mà đối với điện thoại di động này mà nói, nhưng phàm là dùng màu đỏ đánh dấu đều có thể liệt vào địch nhân hàng ngũ. Như vậy những thứ này lâu thành dùng màu đỏ số lượng biểu thị ra đây, rốt cục đại biểu cho nghĩa là gì? Quan ở phương diện này thông tin, Đường Chấn cũng không có đạt được bất kỳ nhắc nhở, cho nên màu đỏ số lượng đại biểu ý gì, còn cần hắn tìm cơ hội làm rõ ràng. Là cái này điện thoại thăng cấp sau đó tất cả biến hóa, mà Đường Chấn nguyên bản lo lắng sự việc cũng không xảy ra, cho dù là đã từng đao loạt ứng dụng biến mất không thấy gì nữa, nhưng như cũng có thể bình thường sử dụng. Tất nhiên điện thoại đã thăng cấp hoàn tất, Đường Chấn tiếp xuống việc cần phải làm chính là đối phó những dị tộc kia tu sĩ. Bây giờ bàn tay mình cầm càng thêm lợi hại pháp tắc tinh thần chi lực, mặc dù không có kích hoạt pháp tắc chủ tinh cùng kéo dài tinh thần, nhưng mà chỉ cần nỗ lực bản nguyên thạch, tạm thời sử dụng mấy lần không thành vấn đề. Loại mô thức này dường như là duy nhất một lần ứng dụng bình thường, chẳng qua càng thêm có lợi, vì có thể đủ sử dụng một ngày thời gian. Tại đây đủ thời gian dưới, nghĩ đến dùng tiểu này mang theo pháp tắc tinh thần chi lực kỹ năng tiêu diệt dị tộc tu sĩ, nên dễ như trở bàn tay. Lần nữa đưa điện thoại di động nghiên cứu một lần về sau, Đường Chấn trong mắt sát ý hiện lên, trực tiếp đem chính mình góp nhặt một nửa bản nguyên thạch nạp tiền đổi, chuyển hóa thành một tổ một so một số lượng. Chỉ chẳng qua hắn có toàn bộ là hạ phẩm bản nguyên thạch, không biết nếu là đổi thành cao hơn phẩm chất bản nguyên thạch, đổi tỷ lệ lại sẽ như thế nào. Tất nhiên hiện tại còn không phải xâm nhập lúc nghiên cứu, huống chi hắn cũng không có phẩm chất cao hơn bản nguyên thạch, cho nên chuyện này chỉ có thể tạm thời áp sau. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Đường Chấn khóa chặt rồi không gian pháp tắc chủ tinh phía sau một ngôi sao, sau đó chỉ thấy hắn vừa mới đổi kia tổ số lượng không ngừng rút lại, qua trong giây lát liền thấy đáy. Đường Chấn khỏe miệng giật một cái, không ngờ rằng cái đồ chơi này như thế phí tiền, chẳng qua là tạm thời sử dụng một lần mà thôi, liền đã tiêu hao chính mình gần một nửa bản nguyên thạch dự trữ. Có trời mới biết kích hoạt pháp tắc chủ tinh, còn có những kia kéo dài pháp tắc tinh thần, rốt cục muốn tiêu hao bao nhiêu bản nguyên thạch. Tất nhiên duy nhất một lần pháp tắc kỹ năng lực đã đổi hoàn tất, như vậy tiếp xuống Đường Chấn việc cần phải làm chính là báo thù. Lúc trước các ngươi mấy tên khốn kiếp này muốn chặn giết lão tử, hiện tại ta nắm giữ cường đại tinh thần pháp tắc chi lực, liền muốn phản sát các ngươi. Cũng chờ đó cho ta đi, có các ngươi hối hận lúc, với lại sẽ tới rất nhanh. Nghĩ đến đây Đường Chấn thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt ở giữa theo biến mất tại chỗ, trực tiếp quay trở về lâu thành thế giới. Cảm tạ, gia chín. S đế khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 792, quỷ dị chết đi mở màn. Chương 792, quỷ dị chết đi mở màn. Vân vụ phế tích bên trong, một đám dị tộc tu sĩ sắc mặt âm trầm, chính vây quanh ở tòa kia hố to trung quanh, xem ra đã dừng lại hồi lâu. Cấm ma bàn giờ phút này vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung, ngay tại hố to đỉnh chót không ngừng xoay tròn, phát ra ong ong âm thanh, nghe tới khiến người ta cảm thấy cực kỳ bực bội. Thứ này một khi mất đi khóa chặt mục tiêu về sau, liền sẽ có biểu hiện như thế, chẳng qua cho đến tận này còn thuộc lần đầu. Về phần kia tích đầy mùi hôi chất lỏng hố to, đã bị những thứ này dị tộc tu sĩ đánh cho lung ta lung tung, đến mức bây giờ khắp nơi đều là bắn tung tóe mùi hôi chất lỏng, kia cố để người nghe ngóng muốn nói hương vị kéo dài không tiêu tan. Chẳng qua dị tộc tu sĩ nhóm cũng không thèm để ý những thứ này, mà lại như là tượng đá một điều bình thường, ánh mắt cùng tinh thần lực gắt gao khóa chặt chỗ kia hố to, trong lúc đó chưa từng gì động mảy may. Bọn hắn tại tích xúc một cỗ khí thế, phản phất tùy thời có thể vì nổ tung thùng thuốc nổ, có thể tùy tiện đem địch nhân nổ phấn xương vỡ thân. Tại đây chút ít sau lưng dị tộc tu sĩ vị trí, tiểu quái vật kia một bộ vẻ bại dáng vẻ, mặt ủ mày chau nằm dạp trên mặt đất, nhìn hố to không ngừng phát ra ồ ồ âm thanh, dường như bao hàm vô tận bụi thân. Nguyên bản bóng loáng lông tóc, bây giờ cũng biến thành dính loạn ảm đạm, dính đầy bụi đất chất bẩn. Một cái dùng quái vật gần kiện chế thành dây thừng, giờ phút này chính buộc tại trên cổ của nó, bị một tên dị tộc tu sĩ giắt tại trong tay, để phòng ngừa nó thoát khỏi. Đã ba ngày, này Đường Chấn cái kia không phải đã trốn a? Trầm mặc hồi lâu sau, một tên dị tộc vương giả nhỏ giọng mở miệng hỏi. Không thể nào, hắn nhất định còn ở chỗ này, bằng không cấm ma bản sẽ không luôn luôn đầu ở chỗ này, đồng thời đưa ra cảnh cáo. Hắn nhất định là dùng chúng ta không biết phương pháp che giấu, nhưng mà chúng quy vẫn là sẽ hiện thân, cho nên chỉ cần chúng ta kiên nhẫn chờ đợi, nhất định có thể trong chớp mắt khi hắn xuất hiện đem nó tiêu diệt. Cái kia tên là đầu nhị tinh vương giả nghe vậy, ngay lập tức dùng lạnh băng âm thanh hồi đáp. Cái khác dị tộc tu sĩ nghe vậy, thì không nói thêm gì, liền xem như trong lòng có dị nghị, nhưng cũng không dám ở giờ phút này nói ra, sợ làm tức giận chỗ này tại bộ phát biên giới nhị tinh vương giả thủ lĩnh. Chẳng qua hồi tưởng lại ba ngày này trải nghiệm, chúng tu sĩ đều là trong lòng phát lạnh, theo bản năng đánh giá chung quanh, sợ cái kia thủ cự hình tây khô, còn có nhìn không thấy ẩn hình ác ma lần nữa đánh tới. Phải biết đã có 9 tên tu sĩ bởi vậy mất mạng, trong đó còn lại càng là hơn người người mang thương, ngay cả cái kia tên là đầu nhị tinh vương giả, thì đồng dạng bị kia nhìn không thấy ác ma gây thương tích, bây giờ cơ thể vẫn như cũ có kịch liệt đau nhức mơ hồ chuyển đến. Kỳ thực loại tình huống này không chỉ hắn có, cái khác dị tộc tu sĩ cũng giống như thế, thậm chí càng thêm nghiêm trọng. Thì đúng là như thế, mới có thể trong lòng bọn họ có hơi dâng lên hối hận, ám đạo lúc trước thì không nên quỷ mê tâm khiếu bước vào nơi này. Hồi tưởng lại đột nhiên tử vong đồng bạn, dị tộc tu sĩ nhóm nhận là tình cảnh của mình rất nguy hiểm, tại đã gặp phải loại đó gần như nguyền rủa tình huống dưới, nói không chính xác một khắc này chính mình rồi sẽ không hiểu ra sao chết mất. Không qua đi hối hận đã không còn kịp rồi, cho nên bọn hắn chỉ có thể đem phần này lửa giận chuyển rời đến Đường Chấn trên người, chỉ mong nhìn Đường Chấn nhanh xuất hiện, sau đó đưa hắn tháo thành tăng khối, một tiết mối hận trong lòng. Kỳ thực những thứ này dị tộc tu sĩ cũng không biết, kia nhìn không thấy ác ma chính là bị kích hoạt người máy nạn nổ, chúng nó bị kích hoạt sau đó, ngay lập tức đối với mấy cái này dị tộc tu sĩ phát động rồi điên cuồng công kích. Mặc dù số lượng có hạn, nhưng mà lực sát thương lại không thể coi thường. Nếu không phải những thứ này dị tộc tu sĩ thực lực cường hãn, cảm giác cùng với nhạy bén, đồng thời còn có cường đại cơ thể chữa trị năng lực, những kia người máy nạn nổ sớm đã đem bọn hắn toàn bộ xử lý. Có thể mặc dù là như thế, những thứ này dị tộc tu sĩ thể nội thì hoặc nhiều hoặc ít chui vào một ít người máy nạn nổ, đang mỗi giờ mỗi khắc phá hư thân thể của bọn hắn, chỉ là tốc độ cực kỳ chậm chạp thôi. Thế nhưng tiểu này phá hoại nếu là tích lũy, năm rộng tháng dài sau đó, tuyệt đối sẽ hình thành không cách nào chữa trị thương thế, khiến cái này dị tộc tu sĩ ngũ lao thất thương không ngừng, nghiêm trọng còn có thể mất đi tính mạng. Mà không có chuyên môn kiểm tra thủ đoạn, những thứ này dị tộc tu sĩ căn bản là không có cách phát hiện người máy nạn nổ tồn tại, toàn vẹn không biết kia ác ma đang trốn núp trong cơ thể của mình. Người chiêm bút một chút, xem xét có thể hay không xác định đường chấn vị trí cụ thể. Cầm đầu nhị tinh vương giả kỳ thực so với ai khác đều gấp, chẳng qua mặt ngoài hắn lại nhất định phải gìn giữ chấn định, ổn định chúng tu sĩ tâm trạng. Lại đợi sau một thời gian ngắn, hắn nhịn không được quay đầu đi, đứng bên cạnh tên kia tinh thông xem bói nhị tinh vương giả nói. Này danh đầu trên bệnh tóc, trên người rơi đầy cốt sức dị tộc vương giả nghe vậy, ngay lập tức từ bên hông kéo qua một khỏa óng ánh quái vật xương đầu, phía trên tràn đầy các loại phù văn. Trong miệng nói lẩm bẩm, trong mắt thần quang rạng rỡ, tay chân càng là hơn không ngừng múa. Tên kia dị tộc vương giả dậy vò một hồi nhi, chợt giơ tay lên đến đối xương cốt giương lên, một cái màu xám trắng bụi quyết tán ra đến, bám vào xương kia mặt ngoài. Đồng thời chỉ thấy kia dị tộc vương giả miệng rộng mở ra, một cỗ hỏa diễm theo trong miệng của hắn phun ra, rơi vào rồi xương cốt phía trên. Ngay tại ngọn lửa này nhiễm xương cốt trong nháy mắt, xương cốt trên hàng loạt phù văn bên trong, có mấy cái phù văn trong lúc đó bắt đầu phát sáng. Tên kia dị tộc vương giả thấy thế, ngay lập tức đem xương đầu cầm tới trước mặt, cẩn thận nhìn một lần. Gấp tiếp theo liền thấy kia dị tộc vương giả nhíu mày, đối nhị tinh vương giả thủ lĩnh nói, căn cứ xem bói phù văn biểu hiện, kia đường trấn ngay tại bên người chúng ta, mà chúng ta. Nói đến đây kia chiêm bút vương giả dừng một chút, giọng nói có chút do dự. Chúng ta làm sao vậy? Nói tiếp. Người vương giả kia thủ lĩnh nhíu mày, chăm chăm vào chiêm bạc sư nói. Người thầy bói toán kia nghe vậy, chỉ có thể tiếp tục nói, với lại chúng ta đem cảnh ngộ cực lớn hung hiểm, thậm chí là tai họa ngập đầu. Lời vừa nói ra, trung quanh dị tộc tu sĩ lập tức khẽ giật mình, mấy tên tu sĩ sắc mặt bắt đầu cấp tốc biến ảo. Bọn họ cũng đều biết người thầy bói toán này thực lực, cũng biết hắn xưa nay sẽ không sửa đổi xem bói kết quả, từ trước đến giờ là có cái gì thì nói cái đó. Nhưng nếu hắn nói là sự thật, như vậy nơi đây tuyệt đối không nên ở lâu, bằng không một khi tiên đoán trở thành sự thật lời nói, bọn hắn thế nhưng thật sẽ đem tính mệnh bỏ ở nơi này. Không được, ta muốn rời khỏi hành động lần này. Một tên dị tộc tu sĩ gầm nhẹ một tiếng, căn bản không để ý tới phản ứng của mọi người, liền muốn quay người rời đi nơi này. Nhưng vào lúc này, tu sĩ kia thân ảnh trong lúc đó biến mất không thấy gì nữa, không biết đi nơi nào. Không tốt, là đường trấn, mọi người cẩn thận. Cầm đầu nhị tinh vương giả thủ lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, ngay lập tức bung ra tinh thần lực tìm đường trấn tung tích. Cái khác dị tộc tu sĩ càng là hơn như lâm đại địch, tu sĩ kỹ năng liên tiếp phát sinh, đối khả nghi vị trí phát động công kích. Thế nhưng từ đầu đến cuối, đường trấn thân ảnh nhưng vẫn chưa từng xuất hiện, liền phảng phất hắn căn bản không tồn tại giống như. Thì đúng lúc này, một tên dị tộc tu sĩ đột nhiên kêu lên một tiếng, rơi vào rồi một chỗ phế tích biên giới. Ở chỗ này chẳng biết lúc nào xuất hiện một bộ tàn phá không chịu nổi thi thể, nhìn xem hắn quần áo cách ăn mặc, chính là vừa nãy đột nhiên mất tích dị tộc tu sĩ. Chẳng qua nhìn xem thi thể của hắn hư thối trình độ, tối thiểu nhất đã chết 2 ngày trở lên, căn bản cũng không tượng vừa mới chết dáng vẻ. Nghe được tên này dị tộc tu sĩ phát ra sau khi kinh hô, cái khác dị tộc tu sĩ thì sôi nổi chạy đến, một bên cảnh giác đánh giá bốn phía, một bên xem xét kia thi thể của dị tộc tu sĩ. Xem xét phía dưới, bọn hắn đều là mày nhăn lại, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Những thứ này dị tộc tu sĩ kinh nghiệm phong phú, thấy qua thi thể càng là hơn vô số kể, cho nên bọn hắn một chút liền có thể xác định, cỗ thi thể này xác thực đã chết 2 ngày trở lên, mà tuyệt không phải là tu sĩ gì kỹ năng tạo thành đặc thù sát thương hiệu quả. Nhưng này gia hỏa mới vừa rồi còn sống được thật tốt như thế nào lại đột nhiên vì kiểu này tử vong hình thái xuất hiện? Lẽ nào là cái này đường trấn thủ đoạn? Nếu như cương quyết thật như thế, này đường trấn cũng không tránh khỏi quá mức đáng sợ. Ngay tại chúng tu sĩ đầy bụng nghi ngờ lúc, đột nhiên lại là hét thảm một tiếng truyền đến, chúng tu sĩ theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy biên giới chỗ một tên dị tộc tu sĩ trong lúc đó biến mất không thấy gì nữa. Chẳng qua ngay trong nháy mắt, hắn lại xuất hiện lần nữa tại chúng tu sĩ trước mặt, chẳng qua đã biến thành một cỗ thi thể, đang cùng lúc trước thi thể cùng nhau sắp xếp cùng nhau. Nhìn xem hắn tử trạng cùng mục nát trình độ, lại giống nhau như lúc. Chương 793, áp lực, tan vỡ. Chương 793, áp lực, tan vỡ. Mắt thấy lại có đồng bạn bị người một nhà giết chết, không ít dị tộc tu sĩ đều là mặt lộ dị sắc, cơ thể lặng yên không tiếng động lùi về phía sau mấy bước. Cùng lúc đó, tầm mắt của bọn hắn thì không dám chút nào di động, tất cả đều cảnh giác nhìn lọt vào công kích khu vực. Chỉ chẳng qua lần này, những kia hài cốt thịt vụn cũng không biến mất, mà là hướng phía bốn phía bắn tung tóe ra, đem mặt đất nhuộm thành rồi đỏ tươi màu sắc. Có lẽ là bởi vì dị tộc tu sĩ trong công kích có hỏa diễm kỹ năng tồn tại, cho nên những thứ này thịt vụn rơi xuống mặt đất về sau, trong lúc đó đã nổi lên hỏa tinh, tiếp theo kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Không có qua bao lâu thời gian, tất cả huyết nhục cặn bã liền hóa thành cho tàn, khó ngửi mùi cháy khét đạo bốn phía bừng bền. Bụi về với bụi, đất về với đất, hóa thành một cái cho bụi dung nhập mặt đất, ngược lại cũng đầy phơi thây hoang dã mạnh hơn nhiều. Chẳng qua tiểu quái vật kia đã biến mất không thấy gì nữa, không biết đi nơi nào, chỉ còn lại có một đoạn đứt gây dây thừng. Thế nào? Chết tiệt lại để cho hắn chạy. Ừm. Ba tên nhị tinh vương giả nhìn cảnh tượng trước mắt, nhìn lẫn nhau một chút, nói nhỏ vài câu, lại cùng nhau lắc đầu. Về phần một bên những dị tộc khác tu sĩ, giờ phút này cũng đã toàn bộ lấy lại tinh thần, nhìn về phía ba tên nhị tinh vương giả ánh mắt bên trong, đều là mang theo một tia cảnh giác. Không còn nghi ngờ gì nữa, vừa nãy phóng tới tiểu quái vật dị tộc tu sĩ có vấn đề, hắn tuyệt đối không phải mình muốn làm như vậy, mà là bị người sử dụng thủ đoạn nào đó khống chế rồi cơ thể thần trí. Mục đích làm như vậy, rõ ràng là vì đem ẩn tàng địch nhân dẫn ra. Mà lúc này có thể làm đến điểm này cũng chỉ có này ba tên nhị tinh vương giả. Kết quả kia nhìn không thấy địch nhân quả nhiên xuất hiện lần nữa, thế nhưng trừ ra lại có một tên đồng bạn phí công hy sinh bên ngoài, địch nhân kia vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì. Nhưng mà những thứ này nhị tinh vương giả cách làm, lại làm cho còn lại dị tộc tu sĩ cảm thấy trái tim băng giá, sợ lần tiếp theo bị tính kế liền là chính mình. Sự việc đến một bước này, bọn hắn đã đối với thu hoạch săn giết Đường Chấn ban thưởng mất đi hứng thú, chỉ nghĩ mau sớm thoát khỏi nơi đây. Liếc nhìn nhau, những dị tộc kia tu sĩ không chậm trễ chút nào xoay người sang chỗ khác, nhanh chóng hướng phía phế tích bên ngoài phóng đi. Về phần sau lưng truyền đến nhị tinh vương giả tiếng giống giận dữ, bọn hắn hoàn toàn liền xem như không có nghe thấy, chỉ là không ngừng dọc theo tiến vào lộ tuyến trở về. Vì số người của bọn họ ưu thế, kia ba tên nhị tinh vương giả cũng không dám tự tiện ra tay công kích, bằng không nếu lọt vào cùng chống cự, lẫn nhau tất nhiên là lưỡng bại câu thương. Bởi như vậy, bọn hắn liền thành dê đợi làm thịt, dường như mặc người chém giết. Có thể cho dù là những thứ này dị tộc tu sĩ muốn bỏ cuộc đúng đường chấn chặn giết, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn năng lực thành công thoát khỏi, vì còn có một nhìn không thấy ẩn hình sát thủ trở lấy bọn hắn. Kia ba tên nhị tinh vương giả lúc này chính lạnh lùng nhìn trước mắt một màn, cùng những dị tộc kia tu sĩ phỏng đoán khác nhau, bởi vì bọn họ không hề có tiến hành truy kích. Hiện tại còn không phải xoắn suýt tại việc này vô cùng lúc, huống chi chết đấu trí đồng đội, cho dù là tìm trở về cũng chỉ sẽ thêm phiền. Giữ im lặng nhìn kia trưng bày lấy thi thể địa điểm, không còn nghi ngờ gì nữa bọn hắn là đang đợi cái gì. Quả nhiên không có qua bao lâu thời gian, chỉ thấy một cỗ thi thể đột nhiên xuất hiện, chỉnh tề bày ra tại ngoài ra hai cỗ bên cạnh thi thể. Ba tiên nhị tinh vương giả thấy thế, đồng đều toát ra quả nhiên biểu tình như vậy, chẳng qua lại không có bất kỳ động tác gì, chỉ có thể lạnh lùng nhìn trước mắt một màn. Có thể xác định rồi, hắn quả nhiên không có ý định buông tha một. Có thể hay không chiêm bước ra hắn vị trí cụ thể, bằng không sớm muộn đến phiên chúng ta gặp ám hại, cho nên tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Ta thử nhìn một chút, chẳng qua trong thời gian này tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Yên tâm đi, có hai chúng ta ở chỗ này, tên kia tuyệt đối không dám đến, thật coi chúng ta thực lực là cho không sao. Đơn giản nói chuyện với nhau vài câu về sau, tên kia tinh thông xem bói nhị tinh vương giả liền ngồi xếp bằng, tại hai tên đồng bạn hộ vệ dưới bắt đầu rồi chiêm bốc nghi thức. Cũng liền tại đây trong thời gian thật ngắn, lại có một cô thi thể xuất hiện, cùng lúc trước thi thể đặt ở cùng một chỗ. Này kéo dài không ngừng bị dị một màn, nhường cầm đầu nhị tinh vương giả trong lòng, thì bắt đầu trở nên bất an. Cho đến bây giờ, hắn đã không thể không thừa nhận, chính mình lúc trước coi thường Đường Chấn thực lực, không hề có ý thức đến hắn lại có nhiều như vậy quỷ dị thủ đoạn. Nếu là sớm biết như thế, như vậy tại lúc trước hành động lúc, hắn nhất định làm tốt càng thêm chuẩn bị đầy đủ. Chẳng qua đối với chặn giết Đường Chấn chuyện này, hắn lại cũng không hối hận, bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, lợi ích cùng nguy hiểm nhiều khi đều là kính trình chỉnh sửa đây, nếu là không mạo hiểm lời nói, chỗ tốt thì tuyệt đối không thể nào chính mình đưa tới cửa. Cho nên lúc này nguy hiểm đã sớm tại dự liệu của hắn bên trong, thậm chí càng tình huống nguy hiểm xuất hiện, hắn thì đồng dạng có thủ đoạn ứng đối. Chẳng qua loại thủ đoạn này không phải bạn bất đắc dĩ thời khắc, hắn căn bản sẽ không tùy tiện sử dụng, vì đây tuyệt đối là tự tổn đả thương địch thủ đoạn. Lúc này thi thể kia số lượng còn đang tăng thêm, thứ 5 cố, thứ 6 cố, lệ thất cố. Mãi đến khi tất cả thi thể bảy trưởng thành dài một loạt về sau, đợi đã lâu, cuối cùng đã không còn thi thể xuất hiện. Người vương giả kia thủ lĩnh nhìn lướt qua, dường như vừa nay thoát khỏi tất cả dị tộc tu sĩ, lúc này đều đã bị kia nhìn không thấy địch nhân tiêu diệt, bây giờ thi thể tất cả đều bảy để ở chỗ này. Không đúng, còn có một tên dị tộc nhất tinh vương giả không có ở nơi này, hắn đi đâu? Đúng lúc này, một hồi lộn xộn tiếng bước chân đột nhiên truyền đến, sau đó chỉ thấy tên kia thiếu thốn dị tộc vương giả một đường lảo đảo, chính hướng phía bọn hắn vị trí đánh tới. Chỉ chẳng qua hắn lúc này tình hình không xong vô cùng, y giáp tổn hại, trên người hiện đầy vết máu. Tấm kia mặt xanh lanh vàng khuôn mặt bên trên, càng hiện đầy bối rối cùng hoảng sợ, nơi nào còn có nửa chút vương cấp tu sĩ phong thái. Hắn vọt tới ba tên dị tộc vương giả trước mặt về sau, lập tức thân thể mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ngay cả binh khí thì ném ở một bên, chỉ là ngơ ngác nhìn một hàng kia thi thể ngẩn người. Chẳng qua theo cái kia run rẩy không ngừng trên thân thể, đó có thể thấy được tâm tình của hắn lúc này cũng không bình tĩnh. Ngươi không phải đã chạy sao, lại quay về làm gì? Nhị tinh vương giả thủ lĩnh nhìn trên đất dị tộc tu sĩ, thử lạnh một tiếng hỏi. Tên kia dị tộc tu sĩ nghe vậy, lập tức run một cái, quay đầu nhìn kia vương giả thủ lĩnh, run dậy thanh âm nói, gia hỏa kia căn bản là không có dự định buông tha chúng ta, rời đi nơi này trên đường, hắn một mực đuổi giết chúng ta. Nói đến đây, tên kia dị tộc tu sĩ mặt lộ vẻ hoảng sợ, run dậy tiếp tục nói, trừ ta ra, cái khác đồng bạn cũng tại trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, căn bản là không có cách tránh né. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn, tuyệt đối không phải. Không bằng chúng ta van cầu hắn buông tha chúng ta, có được hay không? Tên kia dị tộc tu sĩ nói ngược lại nơi này, nét mặt có vẻ vô cùng kích động, đứng lên vọt tới kia vương giả thủ lĩnh trước mặt, ôm một cái chân của hắn bắt đầu khẩn cầu. Phế vật vô dụng, cút đi. Người vương giả kia thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng, đem đã gần như tan vỡ dị tộc tu sĩ đá phải một bên, khắp khuôn mặt là nồng đậm kinh thường. Tên kia dị tộc tu sĩ dường như không hề từ bỏ, lại đối một tên khác trầm mặc nhị tinh vương giả khẩn cầu lên. Tên này trầm mặc dị tộc vương giả đồng dạng không hề bị lay động, chỉ là như là thạch đầu bình thường, nghiêm túc hộ vệ đang thôi diễn chiêm bạc sư. Chẳng qua đúng lúc này, lúc trước luôn luôn tại xem bói tên kia dị tộc vương giả lại trong lúc đó mở ra hai mắt, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, dùng khiếp sợ âm thanh quát, là Đường Trấn, chính là hắn. Có chuyện gì vậy, nói kỹ càng một chút. Người vương giả kia thủ lĩnh chợt xoay người, đối người thầy bói toán kia hỏi. Tập kích chúng ta chính là Đường Trấn, hắn đem người kéo tới thời gian trường hà bên trong, sau đó giết bọn hắn. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn, tuyệt đối không phải, chuyện này từ vừa mới bắt đầu chính là một sai lầm. Người thầy bói toán kia nói đến đây, mặt lộ vẻ sợ hãi, dường như căn bản nghĩ không ra còn sẽ có kiểu này giết địch thủ đoạn, cho nên vẫn như cũ đắm chìm trong kinh ngạc bên trong. Có thể bước vào thời gian trường hạ, thậm chí còn có thể đem địch nhân thì kéo vào trong đó, đây cũng không phải là bình thường tu sĩ kỹ năng đơn giản như vậy. Đường Trấn quả nhiên nắm giữ mượn dùng pháp tắc chi lực phương pháp, với lại còn không chỉ một chủng một loại. Nhìn tới tên này vượt biên tu sĩ trình độ kinh khủng, đã vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, chẳng trách sẽ dẫn tới cơ thạch bình đài toàn bộ chiến khu truy nã truy sát. Tu sĩ kia thủ lĩnh tựa hồ có chút vội vã không nhịn nổi, đối chiêm bạc sư quát, đừng nói vô dụng, nói cho ta biết, ngươi có biết hay không Đường Trấn ở đâu? Chỉ cần tìm ra vị trí của hắn, chúng ta có thể giết hắn. Người thầy bói toán kia bị hét sững sờ, nhìn trước mắt chúng nhân nói, hắn nên ngay tại. Ngay tại? Ngay tại ở đâu? Ngươi ngược lại là nói a? Vương cấp thủ lĩnh tiếp tục gào thét lớn hỏi tới, mặt lộ vẻ lo lắng. Thì ở trước mặt các ngươi. Một đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến, ba tên dị tộc vương giả lập tức sững sờ, theo tiếng nhìn lại lúc, lại đem vừa nãy tên kia đã sợ mất mật dị tộc tu sĩ, chính đối ba người quỷ dị cười một tiếng. Cảm tạ, tên ca ca khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 794, hoảng sợ cùng mùi nhử. Chương 794, hoảng sợ cùng mùi nhử. Này đột nhiên phát sinh quỷ dị một màn, nhường tất cả dị tộc tu sĩ trong lòng giật mình. Đến cùng là cái gì dạng thủ đoạn đặc thủ, mới biết tạo thành như vậy tử vong cảnh tượng. Mà đối phương làm như vậy, lại đến cùng là muốn làm gì? Nếu như nói chỉ là đơn thuần đe dọa, gia tăng dị tộc tu sĩ áp lực tâm lý, như vậy mục đích của đối phương không còn nghi ngờ gì nữa đã đạt đến. Giờ này khắc này, tử vong nguy hiểm tại bọn hắn trong lòng lan tràn, nhìn không thấy địch nhân mới nhất làm cho người cảm thấy sợ hãi, mà kiểu này quỷ dị mất tích tử vong cách thức, càng làm cho bọn hắn trong lòng bịt kín rồi một tầng bóng ma. Chết tiệt, nói cho ta biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một tên dị tộc tu sĩ nhìn hảo hữu thi thể, cơ thể không ngừng phát run, ánh mắt từ chỗ nào chút ít trên thi thể thu hồi, đối đồng bạn kìm lòng không được giống lớn một tiếng. Không rõ ràng, dù sao mọi người nhất định phải đề cao cảnh giác. Còn lại dị tộc tu sĩ đồng dạng vẻ mặt mờ mịt, rốt cuộc kiểu này tập kích cách thức hay là lần đầu cảnh ngộ, bọn hắn thì không làm rõ được là chuyện gì xảy ra. Nói là đề cao cảnh giác, nhưng là ở đây dị tộc tu sĩ, cái đó không phải thần kinh căng cứng, sợ địch nhân để mắt tới chính mình. Đường Trấn, nhất định là Đường Trấn, cái đó chết tiệt vượt biên tu sĩ. Tên này ở vào bại lộ trạng thái dị tộc tu sĩ giống lên một câu, tiếp theo hai mắt trừng trừng, không ngừng tìm kiếm chung quanh phế tích, một cái ma binh cùng tiễn trong tay hắn không ngừng bay múa, bắn ra từng mai mũi tên. Này liên tiếp bắn ra mũi tên sắc bén vô cùng, cho dù là cứng rắn cự thạch, cũng là không có vũ mà vào. Có chút mũi tên trên còn kèm theo rồi năng lượng, có thể bắn ra sau như là từng viên một tiểu bom, nổ xương vỡ vẩy ra, mặt đất thì xuất hiện sâu cạn không đồng nhất hố đất. Thế nhưng cách làm của hắn căn bản không giải quyết được vấn đề gì, chẳng qua là mượn cơ hội phát tiết lửa giận trong lòng cùng sợ hãi mà thôi, ngoài ra cũng là xem xét năng lực không thể đánh rắn độ cỏ. Địch người thủ đoạn quỷ dị, mọi người nhất định phải cẩn thận đề phòng, tuyệt đối không nên lại trúng chiêu. Cầm đầu nhị tinh vương giả lạnh giọng quát, lần nữa dặn dò một câu về sau, hai mắt tinh quang lấp lóe, lại một lần rơi vào kia hai cỗ tàn phá không chịu nổi trên thi thể, muốn từ trong đó nhìn ra manh mối gì. Thế nhưng đúng lúc này, một tên ở vào chúng tu sĩ vị trí trung ương dị tộc tu sĩ mặt lộ một tia hoảng sợ, trong lúc đó quát to một tiếng. Không tốt, ta. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy tên này dị tộc tu sĩ cơ thể bắt đầu không ngừng trở thành nhạt, dường như lập tức liền muốn theo chúng tu sĩ trước mặt biến mất. Công kích vị trí kia, khác lo lắng cái khác. Cầm đầu nhị tinh vương giả thấy thế, lập tức đầy mặt sát khí hét lớn một tiếng, lại không để ý tới tên kia dị tộc tu sĩ trong mắt hoảng sợ cùng khẩn cầu ánh mắt, trực tiếp huy quyền đập tới. Này ôm hận một kích phát ra, lại đem không khí đánh thành rồi thể lỏng, như là thực chất giống như rơi vào rồi dị tộc tu sĩ trên thân thể. Còn lại dị tộc tu sĩ phản ứng cực nhanh, giờ khắc này ở tử vong ý hiếp hạ cũng căn bản không nghĩ ngợi nhiều được, tất cả đều xuất ra sắc bén nhất công kích, không lưu tình chút nào đện ở kia dị tộc tu sĩ chung quanh thân thể. Chỉ nghe hét thảm một tiếng truyền đến, tên này bị đông đảo tu sĩ đồng thời công kích dị tộc tu sĩ, mang trên mặt tuyệt vọng cùng oán hận, trong nháy mắt biến thành một đoàn mơ hồ huyết đục. Chẳng qua cái này huyết đục cũng không rơi xuống đất, ngược lại giống như là bị trong suốt không khí toàn bộ hấp thụ, đảo mắt thì một chút không dư thừa. Chết tiệt khốn nạn! Tên điêu nhị tinh vương giả đối chống rông vị trí nổi giận gầm lên một tiếng, cả người trực tiếp vọt tới, cầm trong tay một cái chiến đao không ngừng vung đấy, chém vào tại không trở ngại chút nào trong không khí. Những dị tộc khác tu sĩ thì đồng thời nhìn về phía vừa nãy thi thể tồn tại vị trí, muốn nhìn một chút có phải như vừa nãy như thế, thi thể hài cốt sẽ xuất hiện lần nữa. Một giây, hai giây, trọn vẹn qua một phút, kia trưng bày lấy hai cô thi thể chỗ, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường xuất hiện. Mặc dù không có nhìn thấy trong dự đoán chẳng cảnh, nhưng mà những thứ này dị tộc tu sĩ lại không hiểu ra sao thở phào nhẹ nhõm, nguyên bản căng cứng thần kinh thì hơi thả lỏng. Chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều, này hai cỗ thi thể xuất hiện, chẳng qua là một trùng hợp mà thôi, cũng không phải là vì nói cho bọn hắn, đối phương muốn chém tận giết tuyệt. Thế nhưng đúng lúc này, một chùm huyết nục cặn bã đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, rõ ràng là vừa nãy biến mất dị tộc tu sĩ hài cốt, bây giờ chính đổ ập xuống đập vào những dị tộc kia tu sĩ trên đỉnh đầu. Chúng tu sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị tanh hôi chất bẩn ngâm cái khắp cả mặt mũi, từng cái nổi giận dị thường. Cầm đầu nhị tinh vương giả thấy thế, quay đầu nhìn về phía Chiêm Bạc Sư bên cạnh một tên dị tộc vương giả, mịt mờ đưa cho hắn một ánh mắt. Tên này dị tộc tu sĩ đồng dạng là nhị tinh vương giả cấp, chẳng qua từ đầu đến cuối cũng không có nói một câu, có vẻ tồn tại cảm cực thấp. Giờ phút này nhìn thấy kia cầm đầu nhị tinh vương giả ra hiệu về sau, hắn mặt lạnh lùng gò má co quắp một chút, tinh thần lực chậm rãi kéo dài ra ngoài, khóa chặt rồi một tên dị tộc tu sĩ. Đồng thời một đoạn khó đọc chú ngữ theo trong miệng của hắn chậm rãi bay ra. A! Tên kia mặt mũi tràn đầy máu tươi dị tộc tu sĩ lập tức hai mắt đỏ tươi, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, hắn há mồm gầm thét đồng thời, ánh mắt đột nhiên rơi ở một bên tiểu quái vật trên người. Ha ha, Đường Chấn ngươi không phải không ra sao? Vậy thì tốt, ta muốn giết cái vật nhỏ này, nhìn xem ngươi có thể làm sao. Tên tu sĩ kia nói chuyện đồng thời, cơ thể vọt mạnh hướng trên đất tiểu quái vật, dự định đem nó trực tiếp bóp chết. Nguyên bản trừng trong mắt hóng chuyện tiểu quái vật, lập tức bị dọa đến cuồng khiếu một tiếng, quay người hướng về sau cố gắng thoát khỏi. Thế nhưng kia thắt ở trên cổ dây thừng, lại đem nó giật một ngã ngửa, chồng vó quay cuồng lên. Muốn chạy, ngươi nhất định phải chết. Tên kia dị tộc tu sĩ mặt lộ vẻ dữ tợn, nhìn về phía tiểu quái vật ánh mắt tràn đầy sát ý, này dường như đã trở thành nó phát tiết lửa giận cùng sợ hãi duy nhất cách thức. Cũng liền tại hắn mọc đầy bén nhọn móng tay bàn tay sắp chạm đến tiểu quái vật lúc, nguyên bản không hề có gì phía trước dường như xuất hiện một đạo bức tường vô hình, đem nó thế sông cách trở. Đồng thời tên này dị tộc tu sĩ cơ thể giống như mất đi khống chế, bị lực lượng vô hình trực tiếp bóp lấy cái cổ nhắc, trong miệng phát ra khanh khách rên thống khổ. Nguyên bản đã sợ đến meo mắt lại tiểu quái vật, lúc này lại mở to hai mắt nhìn, sương sờ nhìn phía trước vị trí ngẩn người, trong mắt lại lóe lên một tia mừng rỡ. Hắn bị lừa rồi, nhanh công kích. Cầm đầu nhị tinh vương giả mặt lộ vẻ vui mừng, sớm đã chuẩn bị xong kỹ năng lập tức đập tới, bên cạnh hai tên nhị tinh vương giả, đồng dạng không phân tuần tự ra tay công kích. Nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, rõ ràng là sớm có dự mưu. Tên kia cơ thể lơ lửng giữa trời dị tộc tu sĩ, giờ phút này trong mắt đột nhiên khôi phục rồi một tia thanh minh, tiếp theo dường như ý thức được cái gì, bắt đầu không ngừng giằng co. Mà trong ánh mắt của hắn, đồng dạng tràn đầy phẫn nộ cùng hối hận. Các ngươi những thứ này, khốn nạn. Chật vật hô lên một câu nói kia về sau, tên này dị tộc tu sĩ giống nhau vừa nãy cái đó thẳng xuôi xẻo giống nhau, bị người một nhà trực tiếp vênh thành rồi thịt vụn tạt bã. Chương 795, cấm đoán, diệt sát. Chương 795, cấm đoán, diệt sát. Không tốt. Này ba tên dị tộc vương giả nhìn thấy nụ cười ma quái kia về sau, đồng thời trong lòng cuộn loạn, không chút do dự chuẩn bị thi triển kỹ năng phát động công kích. Thế nhưng so sánh tên kia đã sớm chuẩn bị dị tộc tu sĩ, động tác của bọn hắn hay là chậm một giây. Một bước chậm, từng bước chậm, huống chi còn là sinh tử tồn vong lúc. Mặc dù một giây chớp mắt tức thì, thế nhưng đối với vương cấp tu sĩ mà nói, cũng đã đủ làm rất nhiều chuyện. Giờ phút này chỉ thấy tên này dị tộc tu sĩ không hề có gì trong tay, đột nhiên xuất hiện một cái thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen trên đao, ở chỗ nào trầm mặc dị tộc vương giả phản ứng trước, liền trực tiếp đâm vào bụng của hắn. Ngọn lửa màu đen chẳng những có thể vì nhóm lửa bạt bật, càng đem trong đó bẩn trong nháy mắt biến thành than cốc hình, tất cả ngực bụng khoang triệt để phế bỏ. Tên kia dị tộc vương giả bộ mặt đống nhiên bặm mẻo, dường như muốn nói điều gì lúc, lại bị một quyền đánh nổ rồi đầu lâu. Tiêu diệt một tên nhị tinh vương giả về sau, tên này dị tộc tu sĩ cơ thể trong lúc đó biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa lúc, đã đang ở người thầy bói toán kia bên cạnh. Cẩn thận, hắn là Đường Chấn. Người thầy bói toán kia cố gắng công kích, thế nhưng lại đột nhiên cảm giác hai mắt đau xót, hai đạo huyết lệ chảy ra mà ra. Nguyên lai tại vừa nãy tới gần ba tên dị tộc vương giả lúc, Đường Chấn liền điều khiển người máy nạ nổ bám vào người thầy bói toán kia trên thân, bây giờ chiến đấu bắt đầu, liền trong nháy mắt lộng mù rồi đối phương hai mắt. Người thầy bói toán kia bi phẫn hét lớn một tiếng, còn không đợi làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị Đường Chấn sử dụng từ điện đoàn kiếm xuyên qua đầu lâu, cơ thể sủi lơ nhìn ngã trên mặt đất. Đến tận đây ba tên nhị tinh vương giả đã bị tiêu diệt hai tên, còn lại nhị tinh vương giả thủ lĩnh cũng đã cười như điên một tiếng, điều khiển cấm ma bản hướng Đường Chấn đập tới. Người chạy không được, ta nhất định sẽ giết ngươi, những kia ban thưởng cũng là của ta, ha ha ha. Ở tên này dị tộc vương giả điên cuồng trong tiếng cười, to lớn cấm ma bản phảng phất không kiểm soát bình thường, hướng phía hai người vị trí nhà mình đập tới. Cùng lúc đó cấm ma bản mặt ngoài trong lúc đó xảy ra biến hóa, vô số phù văn phát ra quang mang chói mắt, theo cấm ma bản biên giới chỗ phóng xuống ống trạng lồng ánh sáng. Này to lớn lồng ánh sáng đem không gian xung quanh toàn bộ chụp vào trong đó, Đường Chấn cùng kia nhị tinh vương giả thủ lĩnh vừa vặn ở vào trung ương vị trí, bây giờ chính lẫn nhau nhìn đối phương. Đường Chấn, ngươi sắp chết đến nơi. Đây là cấm ma bản cuối cùng sát chiêu, phong tỏa nội bộ không gian không cách nào thuấn di truyền tống, sau đó cấm ma bản tích lũy cuồng bạo năng lượng sẽ trong nháy mắt bộc phát, đem nơi này mọi thứ đều trong nháy mắt phá hủy. Liền xem như ngươi thủ đoạn thông thiên, lần này cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Người vương giả kia thủ lĩnh mặt lộ điên cuồng cùng vẻ đắc ý, tuy không chút nào để ý chung quanh càng phát ra nồng đậm cuồng bạo năng lượng, đối Đường Chấn giống to. Đường Chấn cười lạnh một tiếng, vì thay đổi ngoại hình, cho nên nụ cười này nhìn lên tới 10 phần dữ tợn. Không sao, không phải có ngươi bồi tiếp ta sao, cùng lắm thì hai ta cùng chết, ta lại không lỗ. Đường Chấn mang theo một tia trêu tức nụ cười, đối kia vương giả thủ lĩnh thản nhiên nói. Ha ha ha, làm sao có khả năng, phải biết ta thế nhưng này cấm ma bản chủ nhân, cho nên sẽ nhận đặc biệt bảo hộ. Cho dù là bị thương tổn, thì tuyệt đối không ảnh hưởng bất luận cái gì hành động. Ngược lại là ngươi, sợ là sẽ chết rất thê thảm a, ha ha ha. Hai người nói chuyện công phu, trung quanh năng lượng tích lũy càng phát ra nồng đậm, dường như đã nhanh muốn ngưng kết thành sương mù. Mật độ cao như thế năng lượng, Đường Chấn hay là lần đầu thấy được, cũng biết một khi bộc phát ra, tuyệt đối sẽ hình thành vô cùng lực tàn phá kinh khủng. Đường Chấn hiểu rõ, lão gia hỏa này sợ là luôn luôn tại nẹn lấy đại chiêu, bây giờ thấy Đường Chấn thượng sáo, không còn nghi ngờ gì nữa đã bắt đầu đắc ý quên hình. Không còn nghi ngờ gì nữa hắn hiểu rõ Đường Chấn thực lực, hiểu rõ tại có chỗ phòng bị phía dưới, Đường Chấn tuyệt đối không cách nào tại trong vòng 10 chiêu giết chết hắn, mà tại trong lúc này chỉ cần mình dẫn bạo năng lượng, Đường Chấn chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở dĩ cùng Đường Chấn nói nhảm, đơn giản là kéo dài thời gian, nhường mảnh không gian này năng lượng tích lũy càng thêm nồng đậm. Kể từ đó, tiêu diệt Đường Chấn năm chắc cũng liền lớn hơn. Thế nhưng đúng lúc này, luôn luôn cười lạnh Đường Chấn đột nhiên thu liễm nụ cười, nói khẽ, ngớ ngẩn, ngươi thật sự cho rằng ăn chắc ta? Tên kia vương cấp thủ lĩnh nghe vậy, trong lòng kịch liệt lắc một cái, đồng thời một cỗ cảm giác bất an lóe lên trong đầu. Ngươi là có ý gì? Tên kia vương cấp thủ lĩnh tra hỏi hai mắt nhìn chòng chọc vào Đường Chấn. Ta nói là ngươi ngớ ngẩn, ngươi vẫn đúng là cho rằng cái này khu cấm ma bản có thể vây khốn ta. Nhìn kia mặt lộ vẻ kinh nghi vương cấp thủ lĩnh, Đường Chấn tiện tay lấy ra một khỏa phiên bản thu nhỏ siêu cấp bom, lấy tay vứt ra hai lần về sau, thản nhiên nói, ngươi không phải muốn cho nơi này năng lượng tích lũy càng nhiều, uy lực nổ tung mạnh hơn sao? Không sao, ta lại giúp ngươi một cái, nhờ uy lực nổ tung lớn hơn một chút, còn nhớ hảo hảo hưởng thụ. Vừa dứt lời, ở chỗ nào tên vương cấp tu sĩ không dám tin nhìn chăm chú, Đường Chấn thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Cùng lúc đó, viên địa phiên bản thu nhỏ siêu cấp bom thì trong nháy mắt trực tiếp dẫn bạo, kinh khủng sóng xung kích trong nháy mắt lan tràn ra, tại đây phiến bị ngăn cách khu vực bên trong không ngừng khuyết tán quanh quẩn. Mà những kia đã đọc lại thành thể lỏng cuồng bạo năng lượng, càng là hơn trực tiếp dẫn bạo, uy lực của nó xa so với phiên bản thu nhỏ siêu cấp bom còn kinh khủng hơn. Không, tên địa vương cấp thủ lĩnh mặt lộ vẻ tuyệt vọng, hắn hiểu rõ giờ này khắc này, tự mình làm cái gì cũng không kịp rồi. Mang theo lòng tràn đầy không cam lòng cùng hối hận, thân ảnh của hắn trong nháy mắt liền bị năng lượng kinh khủng thôn phệ, trong chớp mắt liền bị xé rách thành mảnh vỡ. Tại ý thức biến mất tiền một khắc cuối cùng, trong lòng của hắn luôn luôn nghĩ đến một việc, đó chính là Đường Chấn làm sao theo ngăn cách tuấn di chuyển tống khu vực bên trong thoát đi. Nếu là Đường Chấn hiểu rõ nghi vấn của hắn, nhất định sẽ nói cho hắn biết chân chính đáp án, nhường này vương cấp thủ lĩnh có thể chết nhắm mắt. Chân tướng của sự thật chính là, Đường Chấn cũng không chuyển tống rời khỏi, mà là tiến nhập bên trong dòng sông thời gian, chạy tới 2 ngày trước. Là cái này Đường Chấn theo thời gian pháp tắc chủ tinh chỗ mua sắm duy nhất một lần năng lực, có thể tại cố định trong khu vực trở về 48 giờ trước, mà hắn chính là sử dụng năng lực này, đem 2 ngày trước chính là ở đây những dị tộc kia tu sĩ từng cái tiêu diệt. Loại năng lực này rất cường hãn, thì đồng dạng có không ít hạn chế, thì như có cố định ảnh hưởng phạm vi, nếu là những dị tộc kia tu sĩ vượt ra khỏi này một phạm vi, Đường Chấn thì không cách nào dùng kiểu này pháp tắc năng lực đem bọn hắn tiêu diệt. Nếu là 2 ngày bên trong, những thứ này dị tộc tu sĩ cùng ngoại nhân quá nhiều tiếp xúc, liên lụy rồi nhiều hơn nữa nhân quả, như vậy Đường Chấn đánh chết độ khó thì đồng dạng sẽ gia tăng, nghiêm trọng thời thì đồng dạng không cách nào sử dụng loại thủ đoạn này đem nó tiêu diệt. Cũng may kể trên tình huống cũng không xảy ra, cho nên Đường Chấn mới nhẹ nhõm xử lý rồi bọn hắn. Cho nên kiểu này pháp tắc kỹ năng lực mặc dù cường hãn, nhưng mà hạn chế thì rất nhiều, bằng không chỉ bằng vào loại năng lực này, Đường Chấn liền có thể không sợ bất cứ địch nhân nào. Bất kể nói thế nào, lần này địch người cũng đã giải quyết, liền xem như tạm thời không thấy được kia thi thể của vương giả thủ lĩnh, Đường Chấn cũng biết đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Bằng không Đường Chấn hay là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, vì loại đó giết không chết tồn tại, tuyệt đối hay là bất trêu chọc vi diệu. Lần này chiến tích nếu là truyền đi, tuyệt đối sẽ chấn động tứ phương, sợ là những kia cố gắng chặn giết Đường Chấn thu hoạch ban thưởng tu sĩ, sẽ trực tiếp giảm bất 9 thành 9. Rốt cuộc ban thưởng lại mê người, cũng phải có mệnh hưởng thụ mới được, huống chi đối mặt như thế biến thái Đường Chấn, bọn hắn căn bản không có lòng tin đánh thắng có được hay không. Chương 796, thông tin, phản ứng. Chương 796, thông tin, phản ứng. Phong chỉ, bụi rơi, nguyên bản bị mây mù bao phủ phế tích, cuối cùng lần nữa khôi phục bình tĩnh. Có thể lần này bình tĩnh sau đó, nơi này thì đem triệt để vứt bỏ, rốt cuộc không người để ý tới vì kia đầy trời mây mù đã bắt đầu tiêu tán, mà mất đi loại đó đặc thù bùi bảo dưỡng, những kim loại này hài cốt thì đem rất nhanh mục nát, cùng những người khổng lồ kia lâu thành cư dân hài cốt cùng nhau, cuối cùng rồi sẽ hóa thành bụi đất. Trải qua một lần kinh khủng nổ tung về sau, phế tích càng biến đổi thêm tàn phá, nổ tung khu vực trung tâm, thậm chí xuất hiện một mảng lớn hóa rắn mặt đất, phản xạ vô số năm qua lần đầu chiếu vào nơi này ánh nắng. Đường Chấn thân ảnh đột nhiên xuất hiện, tại đây trong phế tích chậm rãi mà đi, rất nhanh liền đi tới nổ tung phát sinh địa điểm. Như hắn tính toán nghĩ như vậy, không có bất kỳ cái gì vật phẩm có thể tại loại này dưới vụ nổ gìn giữ hoàn chỉnh, cho nên nơi đây sớm đã bộ mặt hoàn toàn thay đổi, chỉ để lại một phiến đất hoang vu hài cốt. Chẳng qua Đường Chấn tìm tòi một vòng về sau, hay là phát hiện kia rơi vào tại chỗ rất xa, nghiêng cắm ở bùn đất bên trong cấm ma bàn. Chỉ là này cấm ma bàn mặt ngoài hiện đầy to lớn vết rạn, lộ ra nội bộ phức tạp cấu tạo, mặt ngoài phù văn đã từ lâu ảm đạm xuống. Nhìn cấm ma bàn nội bộ cấu tạo, Đường Chấn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhìn tới tại vô số dị thế giới bên trong, có kỳ tư diệu tưởng chủng tộc nhiều không kể xiết, sáng tạo vật phẩm thì đồng dạng không thể coi thường. Trước mắt cấm ma bàn chính là một ví dụ rõ ràng. Loại vật phẩm này dùng để đối địch, ngược lại là có được xuất kỳ bất ý hiệu quả đặc biệt, duy nhất thiếu hụt chính là thể tích lớn đại, căn bản là không có cách tùy tiện mang theo. Nếu là có thể đem nó thể tích thu nhỏ, hơn nữa còn năng lực vẫn như cũ gìn giữ nguyên bản hiệu quả, Đường Chấn cũng không để bụng đại lượng sản xuất, cho Thánh Long Thành tu sĩ xem như chế thức trang bị sử dụng. Chẳng qua cũng chính là bởi vì thể tích quá lớn, lại thêm bây giờ này cấm ma bản đã hủy đi, Đường Chấn liền thì tuyệt đem nó hoàn chỉnh mang đi tâm tư, cho nên hắn đầu tiên là cẩn thận nghiên cứu một chút cấm ma bản vận hành nguyên lý, đem tất cả phù văn pháp trận ghi chép lại, sau đó Đường Chấn đem nó cẩn thận phân giải, từng nhóm thu nhập không gian chữa bệnh, để sau này nghiên cứu sử dụng. Và có cơ hội, Đường Chấn có lẽ sẽ trước sao chép một kiện vật tương tự, rốt cuộc thứ này dùng tốt lắm lời nói, tuyệt đối là dùng để âm địch nhân lợi khí. Tại trong quá trình nghiên cứu, Đường Chấn phát hiện khối này cấm ma bản nên có một cái khác viên điều khiển kiếm kê tài sản tại, nghĩ đến nên tại tên kia trên người vương giả thủ lĩnh. Chỉ là kia một hồi nổ tung qua đi, kia vương giả thủ lĩnh sợ là đã sớm hóa thành một mịn, cũng không biết này điều khiển bản có thể hay không may mắn còn sống sót. Lại thêm này phế tích đã sớm bộ mặt hoàn toàn thay đổi, có trời mới biết kia khống chế bản bị chôn tới nơi nào, mù quáng tìm kiếm lời nói, không khác nào mò kim đáy biển giống như. Thế là Đường Chấn trực tiếp đem luân hồi tính làm ra đây, nhường người canh giữ chỉ huy một đoàn linh thể bắt đầu tìm, phàm là đụng phải cùng loại hoặc là khả nghi thứ gì đó, thì hết thảy vận chuyển đến. Linh thể bản thân liền là đặc thù năng lượng thể, đẳng cấp đạt tới trình độ nhất định về sau, liền có thể dựa vào tinh thần lực chế tạo huyết cảnh, vận chuyển vật thể, hoặc là đem tinh thần lực chuyển hóa làm thực thể công kích. Cho nên vận chuyển món nhỏ vật phẩm chuyện này, đối với chúng nó mà nói cũng không khó khăn. Ra lệnh sau đó, Đường Chấn lại tiến về phế tích biên giới chỗ, đem giấu đi tiểu quái vật mang theo quay về. Ném cho tiểu gia hỏa một đống lớn đồ ăn về sau, Đường Chấn liền tiếp theo nghiên cứu phân giải này cấm ma bản, mà người canh giữ tại vây xem đồng thời, cũng đang không ngừng chỉ huy linh thể hành động. Những kia linh thể làm khó ngoại giới hóng gió một chút, lại thêm làm tốt còn có ban thưởng, cho nên từng cái tranh nhau chạy lớn, tại trong phế tích không ngừng xuyên thẳng qua lui tới. Trong lúc nhất thời chỉ thấy này phế tích bên trong quỷ ảnh lay động, vô số linh thể tại gạch đá ở giữa đi tới đi lui xuyên thẳng qua, thỉnh thoảng sẽ mang theo giống nhau vật phẩm tụ tập đến. Chẳng được bao lâu, những vật phẩm kia thì chất thành đủ có chiều cao hơn một người, tản ra nhàn nhạt bùn đất mùi tanh. Đường Chấn tùy tiện nhìn lướt qua, phát hiện những vật phẩm này phần lớn là chút ít bảo thạch châu ngọc, còn có một số ma binh trang bị mảnh vỡ, vì tản ra khí tức không giống bình thường, cho nên mới sẽ bị những thứ này linh thể trở thành đồ tốt cho mang về. Nếu là một tên đoán đờ dễ đạt được những vật phẩm này, tất nhiên sẽ mừng rỡ như điên, rốt cuộc đây chính là một bút của cải đáng giá. Thế nhưng đối với Đường Chấn mà nói, những vật này lại không có ý nghĩa lớn cỡ nào, cùng rách dưới không có bao nhiêu khác nhau. Chẳng qua hắn thì sẽ không tùy tiện lãng phí, chờ một lúc trực tiếp đóng gói mang đi, về đến Thánh Long Thành nhượng cư dân điểm lấy một chút, không chừng năng lực từ nơi này tìm thấy vật gì tốt. Lại một lát sau, cuối cùng có một con linh thể bay trở về, trong tay nâng lấy một viên đĩa nhỏ dường như vật phẩm, chính là cùng cấm ma bản nguyên bộ điều khiển bản. Đường Chấn đem nó chọc trời hút tới lật nhìn mấy lần, xác nhận không có quá lớn tổn hại về sau, liền thỏa mãn phần thưởng những kia linh thể một cái xuất khiếu xa. Nên làm sự tình đều đã làm xong, nơi đây cũng không có dừng lại thiết yếu, cho nên Đường Chấn đợi đến những kia linh thể sắp xuất hiện khiếu cắt tranh đoạt hoàn tất về sau, liền thu hồi luân hồi kính, bước nhanh hướng phía phế tích biên giới phóng đi. Đợi đến rời khỏi phế tích về sau, Đường Chấn càng là hơn nhất phi trùng thiên, thoáng qua biến mất không còn tăm tích. Cũng liền tại hắn sau khi rời đi không lâu, lại có một đám dị tộc tu sĩ đi tới phế tích bên trong, ngay trong bọn họ vừa có hậu tới biệt bình, thì có lúc trước không chịu bước vào phế tích tu sĩ. Tại bạo tạc sau khi phát sinh, bọn hắn thấy mây mù tản đi, tầm mắt trở nên rõ ràng về sau, liền kìm nén không được trong lòng tò mò, cùng nhau bước vào phế tích bên trong. Kết quả không có đi ra bao xa, liền thấy nơi này tai nạn chẳng cảnh. Tìm tòi tỉ mỉ sau đó, bọn hắn càng là hơn phát hiện một ít dị tộc tu sĩ hài cốt, tử trạng thê thảm vô cùng. Thế nhưng từ đầu đến cuối, lại không có tìm được nửa chút tiêu diệt Đường Chấn chứng cứ, cho nên lần này chặn giết kết quả cuối cùng cũng là không cần nói cũng biết. Tất cả dị tộc tu sĩ đều là hít sâu một hơi, bọn hắn dù thế nào cũng không ngờ tới, tại 20 nhiều tên cường giả truy sát dưới, Đường Chấn chẳng những không có bị bình yên vô sự, ngược lại đem truy sát địch nhân toàn bộ xử lý. Điều này thực lực khủng bố, quả thực có thể xưng người tiên. Kia mấy tên lúc trước lưu tại phế tích biên giới dị tộc tu sĩ, giờ khắc này cũng là âm thầm may mắn không thôi, nếu không phải lúc trước bọn hắn trong lòng còn có cố kỵ không dám vào, sợ là lúc này đã hài cốt không còn. Đợi đến những thứ này dị tộc tu sĩ sau khi rời đi, về lần chiến đấu này cụ thể thông tin thì nhanh chóng ở chỗ nào chút ít cao cấp lâu thành ở giữa truyền bá ra. Những dị tộc kia tu sĩ nghe nói kết quả này về sau, tất cả đều kinh hãi dị thường, một ít cố gắng chặn giết Đường Chấn dị tộc tu sĩ, càng là hơn trực tiếp từ bỏ này một ta tính. Nguyên bản bọn hắn cho rằng Đường Chấn mạnh hơn, thì đánh không lại một đám tu sĩ liên thủ, bị tiêu diệt chỉ là sớm muộn sự việc. Thậm chí còn có tu sĩ cảm thán, chính mình khoảng cách Đường Chấn đi tới lộ tuyến quá xa, bằng không nhất định tham dự trong đó, đem Đường Chấn chém ở đao hạ. Thế nhưng theo lần này chiến đấu kết quả truyền đến, những kêu là muốn đem Đường Chấn đánh chết dị tộc tu sĩ, lập tức tất cả đều giả thành rối câm điếc, không còn đi để chuyện này. Phân tích Đường Chấn bày ra thực lực liền biết, bình thường lâu thành tu sĩ căn bản cũng không phải là đối thủ, cho nên lúc này còn dám kêu là muốn chém giết Đường Chấn, căn bản chính là lấy lòng mọi người, để người lòng sinh ra coi thường. Huống chi lâu thành tu sĩ từ trước xem trọng cường giả, Đường Chấn cho dù là vượt biên tu sĩ, không thuộc về bọn hắn một trận chiến này khu, nhưng lại nương tựa theo thực lực của mình, thu được một ít cường giả chân chính xem trọng. Bọn hắn nghiêm khắc cảnh cáo sở thuộc lâu thành thế lực tu sĩ, không nên tùy tiện trêu chọc Đường Chấn, để tránh cho lâu thành đưa tới thai bay vạ gió. Kể từ đó, chặn giết người mất đi một nhóm lớn. Chẳng qua đối với Đường Chấn mục tiêu tiếp theo, những thứ này dị tộc cường giả lại đều hết sức cảm thấy hứng thú, thì sôi nổi tiến về Thiên Lý Băng Nguyên, cố gắng xem xét Đường Chấn thực lực chân chính. Nếu là hắn quả thực như theo như đồn đại lợi hại như vậy, chính mình tạm thời xem như du ngoạn quan chiến, bó tay sống chết mặc bay là đủ. Chỉ khi nào Đường Chấn chỉ là hữu danh vô thực lời nói, những thứ này dị tộc cường giả ngược lại cũng không để ý ra tay tiêu diệt Đường Chấn. Thu hoạch kia phần đối bọn họ mà nói cũng coi như phần thưởng phong phú. Ôm ý nghĩ thế này, lâu thành tu sĩ không tại số ít, thế là Đường Chấn tiếp xuống đi đường trên đường, một màn ma quái xuất hiện. Chương 797, biến hóa, lợi ích. Chương 797, biến hóa, lợi ích. Đường Chấn đối với những thứ này dị tộc tu sĩ phản ứng cũng không hiểu rõ, chỉ là đã làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Lúc trước đám kia dị tộc tu sĩ mặc dù đã bị chém giết, nhưng lại cũng làm cho hắn cảm nhận được những thứ này lâu thành thủ đoạn của tu sĩ, cho nên không còn dám có chút ý nghĩ khinh địch, một khi giao thủ liền toàn lực ứng phó tiêu diệt. Cưới phi hành ma thảm bay qua một mảnh lâu thành khu vực lúc, Đường Trấn nhíu mày, nhìn thấy phía trước xuất hiện hơn 10 người lâu thành tu sĩ thân ảnh. Trừ ra một cái tên là đầu vương cấp tu sĩ bên ngoài, còn lại tất cả đều là lãnh chúa cấp tu sĩ, chính trôi nổi ở giữa không trung xa nhìn lấy mình. Đường Trấn cho rằng lại gặp phải chặn đường địch nhân, mặc dù nhân số không nhiều, nhưng cũng không có chút nào chủ quan. Cho nên hắn trực tiếp móc ra đơn binh cao xạ phá máy, mơ hồ nhắm ngay những dị tộc kia tu sĩ, tùy thời chuẩn bị khai hỏa. Ai ngờ nghĩ dần dần tới gần về sau, Đường Trấn nhưng chưa tại trên người đối phương cảm nhận được bất luận cái gì sát ý, thậm chí ngay cả phía dưới lâu thành thì không có bất kỳ chiến đấu nào trạng thái giới nghiêm. Loại tình huống này tuyệt đối không phải nên địch tư thế. Ngay tại Đường Trấn cảm thấy hoài nghi thời điểm, chỉ thấy đám kia dị tộc tu sĩ bên trong duy nhất nhất tinh vương giả vượt qua đám người ra, đối Đường Trấn xa xa thi lễ. Đối diện vương giả tu sĩ, thế nhưng gần đây danh truyền vẫn linh chiến khu Đường Trấn các hạ. Đường Trấn nghe vậy mà không đổi sắc, khẽ gật đầu, không sai, ta là Đường Trấn, xin hỏi có gì chỉ giáo. Loại chuyện này hắn phủ nhận cũng vô dụng, rốt cuộc linh hồn của mình khí tức không cách nào sửa đổi, đối phương chỉ cần hơi chút dò xét liền có thể xác định, bởi vậy Đường Trấn cũng liền thoải mái thừa nhận. Về phần đối phương muốn chơi hoa dạng gì, Đường Trấn ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn bộ tiếp là được. Nói cho cùng lâu thành tu sĩ trong lúc đó, cuối cùng cậy vào hay là thực lực, chỉ cần gìn giữ về điểm này áp chế, Đường Trấn liền không sợ bất cứ địch nhân nào. Đối diện dị tộc vương giả nghe vậy, ngược lại là không có lộ ra bất luận cái gì vẻ ngoài ý muốn, mà là đối Đường Trấn cười to nói, đã sớm nghe nói các hạ sự tích, đơn thương độc mã hủy đi một tòa quốc gia cấp lâu thành, tại vô số tu sĩ vạn dặm truy sát hạ bình yên vô sự, ngược lại liên trảm vô số cường địch. Kinh người như thế chiến tích, quả nhiên là khiến người khâm phục muôn phần, tại hạ mỗi lần nhớ ra, thì hận không thể vì thần cùng thay, đi cảm thụ một chút loại đó khinh thường quần hùng phong thái. Nói đến đây, tên kia dị tộc vương giả mặt lộ vẻ mơ ước, mà phía sau hắn những dị tộc kia lãnh chúa, đang xem hướng Đường Trấn lúc, đồng dạng mang theo một tia kính sợ cùng cảnh giác. Đường Trấn nghe vậy hơi cười một chút, bởi vì cái gọi là giơ tay không đánh người đang cười này dị tộc vương giả nói như thế, thực cũng đã Đường Trấn không cách nào lại tiếp tục kéo căng nhìn một gương mặt rồi. Các hạ quá khen, chỉ là không biết có gì chỉ giáo. Đường Trấn nóng lòng đi đường, nếu là đối phương không phải địch nhân lời nói, hắn cũng không có chỉ hoãn thiết yếu, cho nên trực tiếp mở miệng hỏi. Không có gì, chỉ là đoán chừng ngươi có thể đi ngang qua lâu thành của ta, cho nên ra đây gặp mặt một lần, còn xin không nên hiểu lầm. Kia dị tộc vương giả giải thích một câu về sau, liền chủ động tránh ra con đường, đối Đường Trấn ôn quyền nói, hiểu rõ Đường Trấn các hạ còn có chuyện quan trọng, thì không chậm trễ thời gian của ngươi rồi. Chẳng qua nếu là đường về thời đi ngang qua nơi này, còn xin bước vào lâu thành làm khách, uống một chén ta lâu thành đặc sản rượu ngon giải thèm. Đường Trấn gật đầu một cái, ôn quyền nói, đa tạ hảo ý, kia đường mộ xin từ biệt. Nói xong Đường Trấn điều khiển phi hành mã thảm, tại đây nhóm dị tộc tu sĩ nhìn chăm chú, qua trong giây lát liền biến mất ở chân trời. Tên kia dị tộc vương giả nhìn Đường Trấn biến mất chỗ, thật lâu không nói, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Một bên có một tên lãnh chúa cấp tu sĩ thấy thế, nhịn không được mở miệng hỏi, thành chủ đại nhân, này Đường Trấn cố nhiên là thực lực kinh người, thế nhưng chúng ta thì không cần thiết chủ động giao hảo hắn đi, dù sao đối phương thế nhưng cái khác chiến khu tu sĩ. Tên kia dị tộc vương giả nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu, mở miệng giải thích, chúng ta cùng hắn mặc dù phân thuộc khác nhau chiến khu, lại cũng không có nghĩa là không thể giao lưu, trên thực tế những kia trên bảng nổi danh quốc gia cấp lâu thành, đại bộ phận cũng cùng rất nhiều chiến khu cường đại lâu thành có liên hệ. Kể từ đó hai bên chẳng những có thể vì giao lưu thông tin, trao đổi vật phẩm, liền xem như tự chủ xâm lấn dị thế giới lúc, thì đồng dạng có thể tiến hành hợp tác. Nay Đường Trấn thực lực kinh người, hắn chỗ lâu thành thực lực thì tất nhiên không yếu, nếu là có thể và giao hảo, đối với chúng ta chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Nói đến đây tên kia dị tộc thành chủ khẽ cười một tiếng, đối thủ hạ tâm phúc nói, ngươi cho rằng cũng chỉ có ta nghĩ như vậy sao? Sai lầm rồi, kỳ thực rất nhiều lâu thành chủ tâm lý, sợ là cũng có ý định này. Rốt cuộc cơ hội như vậy không thông thường, một khi gặp phải lời nói, tất nhiên phải hảo hảo nắm chắc. Về phần chiến khu có khác, còn có cơ thạch bình đài ban thượng, cùng này so sánh cũng hoàn toàn có thể xem nhẹ, vì một ưu tú đối tác hợp tác, tuyệt đối sẽ cho lâu thành đem lại không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Thấy thủ hạ tâm phúc vẫn như cũ có chút mê hoặc, tên này dị tộc thành chủ liền tiếp theo giải thích nói, thế nào, ngươi vẫn không hiểu. Kỳ thực nói trắng ra, chính là này Đường Trấn lâu thành không thuộc về tòa này chiến khu, cho nên giữa lẫn nhau cũng sẽ không có quá nhiều trên lợi ích tranh chấp, càng không cần lo lắng hắn sau đó hấp thụ thập đao. Trái lại ngược lại là có thể lợi dụng riêng phần mình chiến khu ưu thế, nhường lẫn nhau đạt được nhiều hơn nữa lợi ích, đây mới là mấu chốt của sự tình chỗ. Rốt cuộc cùng một trận chiến khu lâu thành ở giữa chuyện xấu xa, thật sự là đếm mãi không hết, cho nên so sánh với, hay là cái khác chiến khu lâu thành đồng minh đáng tin cậy một ít. Còn lại dị tộc lãnh chúa nghe vậy, tất cả đều tràn đầy lĩnh hội gật đầu một cái. Những năm gần đây bọn hắn thì xác thực gặp qua cùng nghe qua rất nhiều quốc gia cấp lâu thành ở giữa chiến đấu, đơn giản là tranh địa bàn, đoạt tài nguyên, đem chính mình đại bản doanh tận lực mở rộng. Kỳ thực nhiều khi, những tư nguyên này địa bàn quốc gia cấp lâu thành căn bản không cần đến, mà là đều phân phối cho thuộc hạ khống chế lâu thành sử dụng. Mặc dù xâm lấn dị thế giới là những thứ này quốc gia cấp lâu thành tất việc làm, cũng được, thông qua thủ đoạn này thu hoạch vô số tài nguyên chiến công, nhưng mà lâu thành thế giới lại là tất cả lâu thành căn bản. Không có nơi này liên tục không ngừng cư dân bổ sung, những thứ này quốc gia cấp lâu thành chính là nước không nguồn, sớm muộn cũng sẽ có khô cạn một ngày. Vì lâu dài suy xét, cho nên những thứ này lâu thành động thủ không chút nào mờ. Chẳng qua cũng có một chút dị tộc cực kỳ bài ngoại, cho nên lâu thành trong căn bản không tồn tại chủng tộc khác, thậm chí ngay cả người hầu chủng tộc cũng không tồn tại. mà những thứ này lâu thành một khi tấn thăng cấp quốc gia về sau, mới biết chân chính thoát ly lâu thành thế giới, cực ít tại ngoại giới xuất đầu lộ diện. Chỉ có đụng phải nguy hiểm cho lâu thành lợi ích sự việc lúc, những thứ này ẩn thế quốc gia cấp lâu thành mới biết có hành động, mà lần này tính toán Thánh Long thành Hắc Ngục lâu thành, là thuộc về loại tình huống này. Thánh Long thành quật khởi mạnh mẽ, đã để Hắc Ngục lâu thành cảm nhận được uy hiếp, cho nên mới sẽ không từ thủ đoạn, muốn dùng loại biện pháp này đoạn mất đường trấn căn cơ. Chỉ là Hắc Ngục lâu thành cư dân cũng không biết, bọn hắn lần này hành động không phải đá vào tấm sắt, mà là đá bể rồi một quả đủ để hủy thiên diệt địa bom. Đợi đến đường trấn lửa giận giáng lâm thời điểm, cũng không biết bọn hắn sẽ hay không vì lúc trước hành vi cảm thấy hối hận. Chương 798, đến trận đầu. Chương 798, đến trận đầu. Tiếp xuống đi đường trên đường, đường trấn quả nhiên chẳng những xử lý rồi mấy đợt không biết tự lượng sức mình chặn giết người, cũng đồng dạng đụng phải mấy đợt cố ý đợi chờ mình dị tộc tu sĩ. Bọn hắn đều không ngoại lệ, toàn bộ cũng không ý định động thủ, mà là chủ động tiến lên chào hỏi, chỉ vì trộn lẫn cái quen mặt. Đối với dạng này dị tộc tu sĩ, đường trấn cũng là khuôn mặt tươi cười đón lấy, lẫn nhau chuyện phiếm vài câu sau liền như vậy cáo biệt. Đối với tình huống như vậy, đường trấn ngược lại là bất ngờ, chẳng qua hơi suy nghĩ một chút, ngược lại cũng đối với những thứ này dị tộc tu sĩ tâm tư bằng cái 8-9 phần 10. Hiểu rõ rồi những thứ này dị tộc tu sĩ dự định về sau, đường trấn trong lòng khẽ cười một tiếng, liền thì không còn tiếp tục suy nghĩ nhiều. Trên thực tế nếu là thật sự có thể cùng những thứ này dị tộc lâu thành tiến hành hợp tác, đường trấn ngược lại cũng sẽ không bài xích, rốt cuộc không có ai sẽ cùng lợi ích không qua được. Ban đầu ở sơn mạch hiểm địa biên giới chợ kẻ lang thang lúc, đường trấn cũng đã biết rõ những thứ này chợ phía sau có quốc gia cấp lâu thành ảnh tử tồn tại, với lại còn không chỉ một tòa. Bằng không chỉ là một tòa chợ kẻ lang thang, há lại sẽ cao cấp tu sĩ tụ tập, thậm chí còn có vương cấp tu sĩ trấn thủ. Mà tại chỗ khác trong chợ kẻ lang thang, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Hiển nhiên là những thứ này quốc gia cấp lâu thành phái thủ hạ nắm trong tay nơi này, cùng đối diện lâu thành đối tác hợp tác tiến hành âm thầm giao dịch, với lại tại chợ khu vực bên trong, này sớm đã coi như là nửa công khai bí mật. Thì đúng là như thế, mới có thể những người lưu lạc này chợ có thể tại vô số tham lam người ngấp nghé hạ bình yên vô sự, từ đầu tới cuối duy trì nhìn nguyên bản vận chuyển hình thức. Cho nên nếu không làm rõ được điểm này, tự tiện đánh này chợ chú ý, như vậy cũng liền cách cái chết không xa. Đường trấn nếu là cùng những thứ này lâu thành hợp tác, đồng dạng cần tại chợ kẻ lang thang bên trong phái chú thủ hạ, định kỳ cùng vẫn linh chiến khu đối tác hợp tác tiến hành giao dịch. Vì Thánh Long thành thực lực hôm nay, ngược lại là hoàn toàn có thể ăn cục thịt béo này, cho nên suy tính một chút cũng không phải không thể. Hoán đổi tới đất đồ giao diện, đường trấn nhìn lướt qua vị kia tại băng nguyên trên dị tộc lâu thành, phát hiện nó kỳ thực đã cách mình rất gần. Nghĩ đến đây đường trấn ngẩng đầu nhìn một chút phía trước, ngay lập tức phát hiện tại cuối tầm mắt tại chỗ rất xa, dường như xuất hiện một tia trắng. Nhìn thấy một màn này về sau, đường trấn lập tức trong lòng vui mừng, đứng lên dõi mắt trông về phía xa lúc, chỉ thấy một mảnh mênh mông băng nguyên tuyết vực xuất hiện ở trước mắt. Nay cùng nhau đi tới, kỳ thực đường trấn sớm cũng cảm giác được nhiệt độ biến hóa, đó là một loại dần dần trở nên lạnh quá trình, lúc này ngay cả quất vào mặt mà đến không khí thì mang theo lạnh lẽo thấu xương. Cho nên cho dù là không có địa đồ chỉ dẫn, chỉ cần thông qua đủ loại này dấu hiệu liền có thể xác định, tòa kia băng nguyên dị tộc lâu thành đã cách chính mình càng ngày càng gần. Cùng lúc đó, đường trấn cũng không ngừng nhìn xem tới trên mặt đất có dị tộc tu sĩ tung tích, bọn hắn chính thành quần kết đội chạy tới Thiên Lý băng nguyên. Làm phát hiện trên bầu trời đường trấn lúc, những thứ này dị tộc tu sĩ liền dừng lại chỉ trỏ trỏ, mặt lộ tò mò cùng vẻ cảnh giác, hiển nhiên là nhận ra đường trấn thân phận. Kỳ thực những tu sĩ này chính là tiến về băng nguyên dị tộc lâu thành người quan chiến, thực lực cũng càng không giống nhau, cho dù chiến đấu bắt đầu về sau, bọn hắn thì tuyệt đối sẽ không nhúng tay trong đó. Kỳ thực bọn hắn vô cùng hy vọng đường trấn chiến thắng, vì nếu đường trấn thắng, bọn hắn không chừng còn có thể thừa cơ phát một món tiền nhỏ. Rốt cuộc thành phá đi về sau, những kia lâu thành trong vật phẩm có thể nói là muốn gì cứ lấy, bọn hắn há lại sẽ bỏ lỡ cơ hội này. Liền xem như đường trấn thất bại rồi, bọn hắn cũng làm như nhìn xem một hồi vở kịch mà thôi, rốt cuộc kiểu này đơn thương độc mã khiêu chiến quốc gia cấp lâu thành sự việc, nghĩ thì khiến người ta cảm thấy hãi hùng kết vía. Huống chi trước đó, đường trấn đã có hủy đi một tòa quốc gia cấp lâu thành chiến tích, cho nên đối với hắn tiếp xuống hành động, những thứ này dị tộc tu sĩ càng là hơn tràn đầy chờ mong. Về phần cùng chung mối thủ đối phó đường trấn, đó chính là trò đùa mà thôi, những thứ này lâu thành tu sĩ còn không có cao như vậy vinh dự cùng lòng cảm mến. Liền xem như lúc trước cùng truy sát đường trấn, cũng bất quá là nhận lợi ích thúc đẩy, cùng chó má chiến khu tôn nghiêm không có bất cứ quan hệ nào. Việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao, bọn hắn việc cần phải làm, thì bất quá chỉ là sống chết mặc bay mà thôi. Tiếp xuống tình huống càng kỳ quái hơn, thậm chí tại đường trấn đi đường trong quá trình, cũng thỉnh thoảng sẽ có dị tộc tu sĩ dán tại phía sau, thì mặc kệ đường trấn có bằng lòng hay không, cứ như vậy nên ngang đi theo hắn. Chẳng qua những thứ này dị tộc tu sĩ mặc dù theo sát phía sau, nhưng cũng vẫn luôn cùng đường trấn duy trì khoảng cách an toàn, để tránh dẫn tới đường trấn hiểu lầm. Bởi vậy có thể thấy được trong lòng bọn họ, vẫn như cũ đúng đường trấn trong lòng còn có kiêng kỵ. Đường trấn thấy thế thì không để ý tới, mà là hai mắt nhìn càng ngày càng gần Thiên Lý băng nguyên, trong mắt sát ý bốc lên. Lúc này đã nhanh muốn đi vào kia băng nguyên dị tộc lâu thành chỗ khu vực, vì tòa kia dị tộc lâu thành thực lực, khống chế mảnh này băng nguyên cũng không phải vấn đề nan giải gì, cho nên vô cùng có khả năng tại hắn bước vào này băng nguyên một khắc, chiến đấu liền sẽ bỗng nhiên bộc phát. Đường trấn đối với cái này đã sớm chuẩn bị, bất kể sự tình gì xảy ra, cũng đừng hòng trở ngại hắn diệt đi tòa này băng nguyên dị tộc lâu thành quyết tâm. Sự việc quả nhiên như cùng hắn tính toán nghĩ như vậy, ngay tại đường trấn thân ảnh bước vào Thiên Lý băng nguyên về sau, lập tức theo tuyết trắng mênh mang bên trong nhảy ra vô số dị tộc tu sĩ. Bọn hắn hoặc là kết thành chiến trận, hoặc là khống chế phi hành quái vật, đem đang ở giữa không trung đường trấn bao bọc vây quanh. Nhìn xem những thứ này dị tộc tu sĩ hình dạng trang bị, hiển nhiên là kia băng nguyên lâu thành người hầu trung tộc, phụ trách ở chỗ này chặn đường Đường Chấn. Có thể đối phương thì không có trông cậy vào những người ở này tu sĩ có thể chém giết Đường Chấn, hắn mục đích thực sự đơn giản là tiêu hao hắn thể lực, áp chế kỳ phong mang, sau đó lại tùy thời phát động tuyệt sát chi cục. Những thứ này dị tộc người hầu tu sĩ thực lực cũng không yếu, số lượng càng là hơn gần ngàn, chỉ là Đường Chấn căn bản là không để vào mắt. Đường Chấn các hạ, ta phụ mệnh chờ đợi ở đây, mời ngài Đường cũ trở về. Một tên dị tộc tu sĩ thủ lĩnh vượt qua đám người ra, đối Đường Chấn chắp tay thi lễ, cao giọng nói. Đường Chấn quét kia dị tộc tu sĩ thủ lĩnh một chút, dùng thanh âm nhàn nhạt nói, việc này tuyệt đối không thể, với lại người nào cản trở Đường ai chết. Tên kia dị tộc tu sĩ thủ lĩnh nghe vậy, lập tức trong mắt lộ ra vẻ thất vọng, tiếp theo toàn thân dâng lên nồng đậm chiến ý, đã như vậy, vậy liền đắc tội. Vừa dứt lời, chiến đấu liền đã bắt đầu, tất cả dị tộc tu sĩ đồng thời phát động rồi công kích. Tại đây chút ít sắc mặt giữ tận dị tộc tu sĩ đánh tới lúc, Đường Chấn sắc mặt như thường, tiện tay hướng phía những dị tộc kia tu sĩ xa xa một chỉ. Chỉ thấy hơn 20 đạo lưu quang trong lúc đó cấp tốc bay tới, như thiểm điện rơi vào những thứ này dị tộc tu sĩ ở giữa, lập tức từng mảnh nhỏ huyết vụ bay ra, giống như nở rộ đóa hoa màu đỏ ngòm, tản ra sương mù nhàn nhạt, bay xuống tại tuyết trắng trên mặt đất. Mảnh này phiến màu máu xuất hiện trên tuyết nguyên, quả nhiên là chướng mắt vô cùng. Những dị tộc kia tu sĩ lại ở đâu là những thứ này phi kiếm đối thủ, mắt thấy phi kiếm đánh tới, căn bản ngay cả phản ứng quá trình đều không có, liền bị kia chẳng qua hơn một xích phi kiếm cắt chém mà qua, tiêu thảm rơi xuống tại trên mặt tuyết. Trong lúc nhất thời trên bầu trời khắp nơi đều là kêu thảm rơi xuống dị tộc tu sĩ, nặng nề rơi xuống trên mặt đất về sau, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lộ ra hoảng sợ cùng vẻ tuyệt vọng. Chẳng qua nhiều hơn nữa dị tộc tu sĩ thì tại lọt vào công kích trong nháy mắt mất mạng, giống như chó chết có quắp tại lạnh băng tuyết trắng bên trong, dần dần bị đông cứng thành cứng rắn tảng băng. Có lẽ là quá nhiều tu sĩ kỹ năng bộc phát, tiếp theo dẫn động năng lượng tiên địa biến hóa, cho nên trên bầu trời sớm đã mây đen dày đặc, mảng lớn bông tuyết như là đầy trời tản mát lông lống, bay là tả hạ xuống tới. Này tuyết trắng che đậy rồi trên mặt đất nở rộ đóa hoa màu đỏ ngòm, thì đem người chết trận di hài vùi lấp, dường như nơi đây lại biến thành một chốn cực lạc, không có bất kỳ cái gì rết chóc máu tanh tồn tại. Tiếng rít rừng, giữa thiên địa tĩnh mịch dị thường. Đường Chấn dậy hắn phi hành mã thảm, đứng ngạo nghễ tại này gió tuyết đầy trời bên trong, mặc cho gió tuyết này theo bên cạnh mình phất qua, không chút nào không tới ngăn cản. Tuyết trắng rất nhanh liền rơi đầy áo choàng, ngay cả hắn đuôi lông mày cũng có tuyết độc nhiễm, truyền đến nhẹ nhẹ ý lạnh, để người tinh thần vì đó rung một cái. Tiểu quái vật ngồi xổm ở Đường Chấn bên cạnh, ngẩng đầu lên đến xem đầy trời tuyết trắng, đối với tiểu này chưa từng thấy qua đồ vật tràn ngập tò mò, thỉnh thoảng phát ra ô ô âm thanh. Đường Chấn chậm rãi vươn tay ra, đặt ở này bay xuống tuyết trắng bên trong, một đạo luồng khí xoáy tại trên bàn tay của hắn xuất hiện, đem những tia tuyết trắng nhanh chóng tụ tập lại một chỗ. Rất nhanh một khóa tuyết cầu ở trong tay của hắn ngưng tụ mà thành, chậm rãi rơi xuống, bị Đường Chấn trực tiếp siết trong tay. Giết chóc mở màn đã bắt đầu, tiếp xuống các ngươi đến bao nhiêu, ta thì giết bao nhiêu. Này Thiên Lý Băng Nguyên, ta hôm nay không ngại nó máu chảy thành sông. Vừa dứt lời, đoàn kia tuyết cầu bị Đường Chấn trực tiếp nắm nát, mà thân ảnh của hắn thì nhanh chóng biến mất tại bay đầy trời trong tuyết. Đợi đến sau khi hắn rời đi, những kia vẫn luôn quan chiến dị tộc tu sĩ mới đổi phía trên mặt chấn kinh chi sắc vẫn như cũ còn chưa tiêu tán. Vừa nay phát sinh một màn kia, để bọn hắn rõ ràng cảm nhận được Đường Chấn thực lực kinh khủng, loại đó nhất thuấn thiên lý, giết địch như là chặt quái thái rau bình thường chẳng cảnh, khiến cái này dị tộc tu sĩ tất cả đều chấn động vô cùng. Nghĩ đến liền là chính mình đối mặt loại tràng diện này, sợ là thì không kiên trì được bao lâu, rồi sẽ trở thành tuyết trắng phía dưới chôn giấu thi thể đi. Chương 799, thẳng tiến không lùi. Chương 799, thẳng tiến không lùi. Thiên Lý Băng Nguyên, vạn trượng đỉnh băng, phóng tầm mắt chỗ đều là một mảnh trắng xóa. Gió lạnh gào thét, nước đóng thành băng, quay đầu lại ở giữa lai lịch đã đoạn tuyệt. Này băng nguyên vùng trời gió lạnh lạ thường lợi hại, như là vô hình lợi nhận bình thường, có thể tùy tiện cắt đứt làn da, thậm chí trực tiếp đem người đông chết. Thân ở lâm liệt trong gió lạnh đi đường, quả nhiên là một loại thống khổ tra tấn, nhất là khống chế phi hành ma thảm lúc, loại cảm giác này càng rõ ràng. Tiểu này ác liệt tình huống dưới, kia nằm trên phi hành ma thảm tiểu quái vật bị đông cứng được ngao ngao trực hiếu, nỗ lực đem cơ thể cuộn thành một đoàn, cố gắng nhường thân thể chính mình càng ấm áp một ít. Đường Chấn thấy thế liền thao túng phi hành ma thảm chậm rãi hạ xuống, sau đó một cước đạp ở xốp trên mặt tuyết, ngẩng đầu nhìn một chút con đường phía trước. Phong tuyết vẫn như cũ, mặc dù không thấy bất luận cái gì tung tích địch, nhưng mà Đường Chấn lại biết địch nhân ngay tại phía trước. Chỉ là trên mặt của hắn không hề ý sợ hãi, có chỉ là nhàn nhạt ung dung không đội. Bước nhanh chân, Đường Chấn dưới chân đạp tuyết vô ngân, hướng phía dị tộc lâu thành phương hướng chậm rãi đi đến. Gió tuyết đầy trời bên trong, mười mấy mét bên ngoài đã nhìn không thấy bất kỳ cảnh vật gì, nhưng mà Đường Chấn nhưng thủy chung nhận đúng rồi một cái phương hướng, đi được không chần chờ chút nào. Lướt qua một đạo tuyết động trồng chất núi đồi, Đường Chấn trước mặt trên mặt tuyết, trong lúc đó xuất hiện mấy chục danh khí tức cường hãn lâu thành tu sĩ, chính sách đao kiếm đứng yên tại chỗ, dường như sớm đã chờ đã lâu. Những thứ này dị tộc tu sĩ sắc mặt lạnh lùng, người mặc hình như thủy tinh chiến giáp, vừa vặn chặn Đường Chấn con đường đi tới. Cầm đầu một tên dị tộc tu sĩ thân hình cao lớn, thủy tinh chiến giáp trên tràn đầy tinh điêu tế chắc hình dáng trang sức, nhìn lên tới cao quý dị thường. Giờ phút này hắn hai mắt như đao, cách sôi nổi rào rạt lông lông tuyết lớn, lạnh lùng nhìn đi lên phía trước Đường Chấn, dùng ẩn chứa sát ý giọng nói quát, "Đường Chấn, ngươi thật sự cho rằng có thể bằng vào sức một mình, liền có thể hủy đi ta Băng Phong lâu thành? Ta Băng Phong lâu thành sừng sững băng nguyên hơn ngàn trở, bằng vào là thực lực chân chính, há lại ngươi muốn hủy đi có thể hủy đi?" Quả nhiên là chê cười. Cho nên ta phụ mệnh chờ đợi ở đây, lòng tốt khuyên ngươi chân quý tính mệnh, sớm làm quay người rời đi, kể từ đó còn có thể bảo toàn một mạng. Nếu là chấp mê bất ngộ, ta Băng Phong lâu thành đều sẽ không còn khách khí, này Thiên Lý Băng Nguyên tuyết trắng mê mang, chính là của ngươi mai cốt chi địa. Vừa dứt lời, Đường Chấn lại cười lạnh một tiếng, đối những thứ này băng phong lâu thành dị tộc tu sĩ tiện tay vung lên. Muốn đánh cứ đánh, không nên nhiều như vậy nói nhảm. Theo Đường Chấn động tác phát ra, liền thấy đỉnh đầu trầm trọng vô cùng tầng mây, trong lúc đó trở nên sáng lên, phảng phất dáng đỏ giống như. Sau đó mấy viên thiêu đốt lên khủng bố hỏa diễm thiên thạch, vô cùng nhanh chóng xuyên thấu có thể tầng mây, hướng phía những thứ này dị tộc tu sĩ trực tiếp đập tới. Nhìn thấy một màn này về sau, phụ trách chặn đường dị tộc tu sĩ đều là biến sắc, trên mặt thì hiện lên một tia kiên quyết chi sắc. Tiếp xuống chỉ thấy bọn hắn không lùi mà tiến tới, cùng nhau chợt quát một tiếng, lại không tránh không né, hướng phía Đường Chấn cấp tốc đánh tới. Cùng lúc đó ở một bên trên mặt tuyết, trong lúc đó xuất hiện bốn luồng khí xoáy, cuốn giơ lên mảng lớn nát tuyết băng. Đợi cho tuyết động biến mất sau đó, lại lộ ra bóng loáng như gương mặt đất, nguyên lai là một tòa kết rồi thật dày tầng băng núi cao hồ bạc. Dường như bị lực lượng vô hình xung kích, kia bốn phía khu vực mặt băng khoảnh khắc bạo liệt, sau đó chỉ thấy bốn đạo thô to thủy long phóng lên tận trời, trong chớp mắt hội tụ đến giữa không trung, tạo thành một to lớn băng tinh mái vòm. Mà bay nhanh rơi xuống thiên thạch, ngay lập tức cùng này băng tinh mái vòm đụng vào nhau, phát ra nổ vang rung trời. Vô số mang theo khủng bố hỏa diễm thiên thạch khối vụn nhi, như là thiêu đốt sắt lỏng giống như vỡ vụn bắn tung tóe ra, rơi vào bốn phía đất tuyết đồng thời, hàng loạt hơi nước bay lên. Bị thiên thạch va chạm sâu đã nhanh muốn vỡ vụn băng tinh mái vòm, lúc này tại liên tục không ngừng nước hồ bổ sung dưới, lại lần nữa khôi phục rồi nguyên trạng, tiếp tục chống cự lại tiếp xuống thiên thạch xung kích. Muốn duy trì kiểu này cự hình băng tinh mái vòm ổn định, nhất định phải thực lực cường đại thần thuật sư tiến hành duy trì, cho nên ở chung quanh một vị trí nào đó, tất nhiên có thần thuật sư tồn tại. Mà không cần lo lắng bị thiên thạch đánh trúng băng phong lâu thành tu sĩ, lúc này đã vọt tới Đường Chấn trước mặt, phát động rồi chính mình mạnh nhất một kích. Bọn hắn hiểu rõ Đường Chấn thực lực, thì tự nhiên hiểu rõ chính mình chỉ có một lần oanh kích cơ hội, cho nên một kích này lại là mấy chục tên tu sĩ công kích tổ hợp đến cùng nhau, tạo thành một đạo như là băng long khủng bố băng tuyết tối say thịt. Một khi bị này một công đánh rơi thực, dính trưởng người tất nhiên thịt nát xương tan. Đối mặt công kích cường hãn như vậy, Đường Chấn né tránh đồng thời, đồng dạng sử xuất công kích mạnh nhất thủ đoạn, chẳng những triệu hoán phi kiếm trợ trận, càng là hơn cầm trong tay diện hồn đao chọc trời một chạm, một đạo màu đen hỏa long gào thét mà ra. Băng long, hắc hỏa long, cả hai chọc trời đụng vào nhau, bộc phát ra nổ vang rung trời, sinh ra lực phá hoại lại đem cao sơn băng hồ trực tiếp chấn nát. Từng đạo to lớn vết rạn xuất hiện, lộ ra phía dưới có thể đem người trong nháy mắt đông cứng băng hồ thủy, mấy tên băng phong lâu thành tu sĩ bất ngờ không đề phòng, tiêu thảm ngã vào băng hồ bên trong. Thì đúng lúc này, kinh khủng phi kiếm đánh tới, tại đây chút ít lâu thành tu sĩ ở giữa nhấc lên từng đạo sóng máu. Đường Chấn thì thừa cơ lấn người mà lên, thao túng màu đen nam châm phi đao vờn quanh tự thân, một đường mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua gãy chi tàn cánh tay bay tán loạn mà lên. Từ chiến đấu bắt đầu một khắc kia trở đi, thân thể hắn chỉ tại không ngừng đi tới, trong lúc đó chưa từng lui lại một bước. Dù là những dị tộc kia tu sĩ như là thiêu thân lao đầu vào lửa giống như sông lên, lại vẫn không có nhường cước bộ của hắn dừng lại mảy may. Gió bác gầm hét, nóng hổi máu tươi bắn tung tóe tại chiến giáp bên trên, khoảnh khắc liền ngưng kết thành băng, có thể Đường Chấn giống người khoác huyết sắc chiến giáp, nhìn lên tới phảng phất hung thần đắc sát. Đao quang kiếm ảnh trong lúc đó, địch nhân tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu, con đường phía trước cũng là ngày càng thông suốt. Một đao bổ ra, đem dẫn đội vương cấp tu sĩ đầu người chém xuống, Đường Chấn tiếp tục cất bước tiến lên. Ở sau lưng hắn, là khắp nơi trên đất dị tộc tu sĩ thi thể, bọn hắn dùng cặp mắt vô thần nhìn Đường Chấn hướng lâu thành đi đến. Ánh mắt bên trong lưu lại khó mà nói rõ đau khổ cùng bất đắc dĩ. Bọn hắn có thể còn muốn đứng lên, tiếp tục cùng Đường Chấn chém giết, bảo vệ gia viên của mình lãnh thổ. Đáng tiếc tâm tuy nóng, nhưng mà huyết cũng đã lạnh. Có thể tại chiến tử tiền một khắc này, bọn hắn liền đã đoán được rồi băng phong lâu thành kết cục, trong lòng tất nhiên tràn ngập vô tận tiếc nuối cùng bị thương. Đường Chấn thân ảnh sau khi rời đi, rất nhanh lại có gần ngàn dị tộc tu sĩ đến chỗ này, nhìn khắp nơi trên đất thi hải, chúng tu sĩ đều là im lặng. Vừa nãy chiến đấu một màn, bọn hắn đều đã để ở trong mắt, sợ hai than đồng thời. Đối với Đường Chấn sức chiến đấu thì có rồi càng thêm rõ ràng hiểu rõ, nhất là những thứ này người quan chiến bên trong vương cấp tu sĩ cũng đúng Đường Chấn loại đó khống chế phi kiếm triệu hoán thiên thạch công kích năng lực không ngừng hâm mộ. Có thể nói hai loại thủ đoạn công kích cũng có thể coi như áp đáy hỏng tuyệt sát chiêu thức, uy lực không thể nghi ngờ. Trong đó có vương cấp tu sĩ gặp qua tương tự phi kiếm thủ đoạn công kích, thuận miệng giải thích một phen về sau, chúng tu sĩ ngược lại cũng không cảm giác kỳ lạ, nhiều lắm thì đem nó trở thành một loại lợi hại dị thế giới tu sĩ vũ khí mà thôi. Nhưng mà kiểu này tiện tay đưa tới thiên thạch thủ đoạn lại thật chứ cùng pháp tắc chi lực có mật thiết liên quan, nếu là không có nắm giữ tương ứng pháp tắc chi lực, hoặc là có thể dẫn ra pháp tắc chi lực vật phẩm, như vậy tuyệt đối không cách nào làm được điểm này. Mặc kệ Đường Chấn là làm sao làm được, thế nhưng chỉ bằng vào điểm này, là có thể tiếu ngạo tất cả nhị tinh vương giả. Trong lúc nhất thời ở đây vương cấp tu sĩ đều mang tâm tư, suy nghĩ một lát, lại theo sát Đường Chấn bước chân mà đi. Đặc sắc cho hay, hiện tại mới vừa bận mở màn. Chương 800, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chương 800, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thiên Lý Băng Nguyên bên trên có rất nhiều cự phòng, toàn thân bị gió lạnh mài óng ánh sáng long lanh, phía trên không có một tia tuyết động tồn tại. Nếu là ánh nắng tươi sáng thời kỳ, những thứ này đỉnh băng chết xạ ra thất thải quan mang, nhìn lên tới tương đối rực rỡ mê người. Cho nên nói này Thiên Lý Băng Nguyên tràn đầy đơn điệu băng tuyết, lại cũng đồng dạng có để người rung động kỳ quan tồn tại. Lúc này Đường Chấn trước mặt có hai tòa cự phòng, mà ở hai tòa cự phòng trong lúc đó, có một chỗ đầu gió, nơi này quanh năm gió lạnh lẫm liệt, thổi đến này băng hồ mặt ngoài không có một tia tuyết động tồn tại. Đi tại đây thông thấu vô cùng trên mặt hồ, lại có chủng hành tàu ở thiên không cảm giác, tối đầu nhìn lại lúc thường xuyên có thể thấy được hình thể to lớn thủy quái thân ảnh trườn mà qua. Đường Chấn đi đến nơi này lúc, bước chân có hơi chậm dần, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Hắn không phải là bởi vì này đủ để gợi lên cự thạch bay cùng gió lạnh mà giảm tốc, mà là tại hắn phía trước vị trí, xuất hiện mấy khối y giáp chỉnh tề đội hình sắt cánh nhau, toàn bộ do khí tức hung hãn băng phong lâu thành tu sĩ tạo thành. Những thứ này lâu thành tu sĩ tổng số lượng vượt qua 10000, đặt ở man hoang chiến khu, tuyệt địa là một chi vô địch chi sư, đánh đâu thắng đó. Trong bọn họ mặc đồ trắng giáp vải, áo khoác thủy tinh chiến giáp, ngồi xuống cưỡi lấy như là cự hùng bình thường chiến thú, nhìn lên tới như là di động thành lũy giống như. Giờ phút này chúng tu sĩ sát ý sôi trào, kia ngưng tụ khí thế phóng lên tận trời, thậm chí ngay cả gió lạnh đều thổi bất động mảy may, quả nhiên là bất động như núi. Lưỡi đao lấp lánh, trường thương như rừng, phong duệ chi khí lại đây gió lạnh còn muốn lấm liệt. Tại đây chút ít lâu thành tu sĩ phía trước, đứng vững 10 tên khí tức cuộn trào mãnh liệt lâu thành tu sĩ, không cần cẩn thận phân biệt rồi sẽ phát hiện, lại toàn bộ là thuần một sắc vương cấp tu sĩ. Mặc dù chỉ là nhất tinh vương giả, nhưng mà số lượng này lại đủ để cho người cảm thấy kinh ngạc. Quốc gia cấp lâu thành thực lực, quả nhiên không dung kinh thường, với lại này băng phong lâu thành thực lực, còn xa trên tam nhãn tộc lâu thành. Nếu không phải này một chủng tộc chẳng qua đường chấn đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý, cho nên không hề có cảm thấy bất ngờ. Thật sự thu hút hắn chú ý là tại đây 10 tên vương giả phía trước 100 mét chỗ, hai tên người khoác áo choàng lão giả. Này hai tên lão giả đều là nhị tinh vương giả, trong đó một tên trên người tu sĩ, cuốn quanh đầu này bóng ánh sáng long lanh óng ánh tiểu xà, mắt đỏ tử giác, lúc này chính nhìn chòng chọc vào đường chấn trong hành trang tiểu quái vật, không ngừng phun lưỡi, phát ra tê tê âm thanh. Nguyên bản ngó giao giác hóng chuyện tiểu gia hỏa, thấy thế lập tức giật mình, rụt cổ lại phát ra một tiếng chột dạ gầm nhẹ, sau đó trực tiếp chui vào trong túi leo lưng. Bên cạnh còn có một lão giả, lại trên băng hồ mở một hàng băng, lúc này đang tĩnh tâm thả câu, dường như hoàn toàn không để ý tới tình huống xung quanh. Một cái không nhiều dễ thấy bóng đen theo mặt băng hạ du qua, đường tắt lão giả bước xuống ngồi câu lúc, kìm lòng không được cắn một cái rồi đi lên. Nguyên bản như là băng điêu giống như trầm mặc lão giả, lúc này lại đột nhiên đưa tay nhấc lên, sau đó chỉ thấy một cái toàn thân đỏ chót thân ảnh bị nói tới, rơi ở trên mặt hồ không ngừng nhấp nô. Nguyên lai đây là một cái hình như con lươn hỏa hồng sắc sinh vật, toàn thân tản ra nhiệt độ cao, lại đem cơ thể tiếp xúc mặt băng nhanh chóng hòa tan, sau đó trực tiếp chui vào băng động bên trong cố gắng thoát khỏi. Lão giả kia thấy thế tiện tay chạm một cái, này hỏa hồng sắc con lươn liền tinh thần lực giam cầm, trực tiếp bị nhấc lên, ném vào một bên trong giỏ cá. Làm xong đây hết thảy về sau, tên lão giả kia lúc này mới xoay đầu lại, nhìn về phía cách mình không đến 20 mét đường trấn, nhẹ nhàng nở nụ cười. Đường trấn các hạ đường xa mà đến, lão phu cố ý câu được mấy đầu cao sơn băng hồ hỏa linh mang ngư, chuẩn bị dùng để chiêu đãi các hạ. Vật này ngon dị thường, nhưng lại vô cùng giàu hạn, muốn bắt giữ cũng là cực kỳ khó khăn, sở dĩ còn thỉnh đường trấn các hạ không muốn từ chối lão phu hảo ý. Đường trấn nghe vậy cười một tiếng, đối lão giả kia nói, các hạ hảo ý đường mộ xin lĩnh tấm lòng, chẳng qua nếu là nói này hỏa linh mang ngư không tốt bắt giữ, đường mộ nhưng cũng không dám gật bừa. Nói xong đường trấn tiện tay vung lên, luân hồi kính đột nhiên xuất hiện, tiếp theo vô số linh thể chen chúc mà ra. Phần lớn tu sĩ cũng không nhìn thấy những thứ này linh thể, nhưng mà những kia vương cấp tu sĩ lại có thể nhìn thấy, nhất là phát hiện những thứ này linh thể tu vi không khi còn yếu, ánh mắt bên trong đã xuất hiện một tia kiêng kỵ tâm ý, những thứ này linh thể nếu là dùng tốt lắm lời nói, lực sát thương đồng dạng không thể coi thường. Nhìn thấy loại đó màu đỏ con lươn sao, cho ta có bao nhiêu bắt bấy nhiêu. Đường trấn nói xong tiện tay vung lên, trong lòng bàn tay bộc phát ra kinh người nhiệt độ cao, tại trên mặt băng tan rồi một to lớn băng động. Những kia linh thể căn bản không có chút gì do dự, trực tiếp chui vào dưới chân băng hồ bên trong, bắt đầu ở bên trong tùy ý bơi lội, tìm kiếm lấy loại đó hỏa linh mang ngư. Đối diện dị tộc lão giả thấy thế, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là lặng lặng nhìn đường trấn. Đường trấn mặt mỉm cười, toàn vẹn không có một vẻ khẩn trương biểu hiện, lạnh nhạt như cùng ở tại chính mình trên địa bàn giống như. Tình cảnh này, thấy vậy phương xa càng tụ càng nhiều người vây xem tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đối mặt địch nhân tiên quân văn mã, nhưng không có một tia tránh lui sợ hãi, chỉ bằng vào phần này can đảm, những thứ này dị tộc tu sĩ liền đối với đường trấn khâm phục dị thường. Thì mọi người ở đây trầm mặc thời khắc, kia bị đường chấn tiện tay tan ra băng động bên trong, một con linh thể trong lúc đó vọt ra khỏi mặt nước, đem một con nhảy nhót tưng bừng hỏa linh mang ngư vứt xuống đường chấn trước mặt trên đất trống. Rất nhanh cái thứ hai linh thể xuất hiện, đồng dạng kéo lấy một con hỏa linh mang ngư, ném đến vị trí kia. Tiếp xuống không nhìn thấy linh thể phổ thông tu sĩ, liền phát hiện kia từng đầu hỏa linh mang ngư như là lên cơn điên, liên tiếp không ngừng theo trong hồ nước nhảy ra, sau đó bay xuống trên mặt băng. Không có qua bao lâu thời gian, trên mặt đất hỏa linh mang ngư thì chất thành một đống. Trên mặt vẻ trâm trọc quét kia lão giả đối diện một chút, đường chấn cười lạnh nói, đầu tiên là mặc giáp cầm qua trận địa sẵn sàng đón quân địch, sau đó lại dùng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu tạp ngư lừa gạt người. Chậc chậc chậc, không thể không nói, đường mỗ còn là lần đầu tiên trông thấy mời khách như vậy. Nói xong nhìn lướt qua kia sắc mặt âm trầm không chừng dị tộc lão giả, đường chấn hào phóng vung tay lên, dùng nghĩa mai giọng nói, đường mỗ không như các ngươi như vậy không phóng khoáng, đã các ngươi cho rằng điều này hỏa linh man ngư vô cùng chân quý, vậy liền toàn bộ cầm lấy đi điểm, vừa vặn nấu trên một nồi nước, mỗi người chia lên một thìa. Nghe được đường chấn những lời này về sau, tên kia trên người quấn quanh băng tinh tiểu xà nhị tinh vương giả lập tức giận dữ, đối đường chấn quát, đường chấn, ngươi khác cho thể diện mà không cần, ta đại ca đó là để mắt ngươi, mới biết theo như ngươi nói nhiều như vậy nói nhảm. Nếu dựa theo cách làm của ta, giờ phút này cũng sớm đã đem ngươi chặt thành thịt muối cho ca ăn. Đường chấn nghe vậy sắc mặt lạnh lẽo, nhìn về phía tên kia cầm rắn nhị tinh vương giả, giọng nói rét lạnh nói, vậy ta ngược lại là muốn nhìn, chúng ta rốt cục ai biết cho ca ăn. Nói tới chỗ này, chẳng khác nào triệt để không nể mặt mũi, không còn có chỗ giảng hòa rồi. Chẳng qua tên kia câu cá lao giả bụng dạ cực sâu, giờ phút này vẫn không có tức giận hiển lộ, chỉ là lạnh lùng nhìn đường chấn, khẽ hỏi, đường chấn các hạ, lẽ nào việc này liền không có chỗ giảng hòa sao? Đường chấn nghe vậy nhìn về phía đối phương, gàn từng chữ, không phải không cách nào hòa hoãn, nhưng vấn đề là ngươi có thể hay không bỏ được. Đường Mỗ tuyệt không phải người hiếu sát, cho ngươi cùng ngươi lâu thành cư dân lưu một con đường sống, cũng không phải không thể. Giải tán lâu thành, cho ra bồi thường, đây là ta yêu cầu duy nhất. Ngươi nếu là làm không được lời nói, như vậy người ta trong lúc đó ngừng nói hòa giải sự tình, cuối cùng thì nhất định có một người phải chết ở chỗ này. Đối diện câu cá lao giả nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu. Vị diện truyền tống thông đạo một khi mở ra, trừ phi lâu thành bị hủy, trong lúc đó tuyệt đối sẽ không qua bế. Cho nên giải tán lâu thành cũng đã thành duy nhất phương pháp giải quyết. Nhưng mà đối với yêu cầu này, hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng, vì đó chính là tự hủy cơ nghiệp. Đã như vậy có thể trận chiến này cuối cùng rồi sẽ không thể tránh né. Chương 801, băng hồ chi chiến. Chương 801, băng hồ chi chiến. Đã như vậy, còn xin Đường Trấn các hạ nhiều hơn bảo trọng. Kia dị tộc lão giả than nhẹ một tiếng, đối Đường Trấn nhẹ nhàng chắp tay, tiếp theo liền thân thể còn xuống, quay người hướng phía xa xa đầu gió đi đến. Đường Trấn mơ hồ có loại cảm giác, trên người lão giả này toát ra một cỗ bi ai tâm ý, bóng lưng thì xào xạc vô cùng. Hắn lúc này trạng thái, dường như là thấy có một số việc không thể vãn hồi, nhưng như cũng không chịu bỏ cuộc một tia hy vọng cuối cùng bình thường, kỳ vọng nhìn sự việc sẽ có chuyển cơ xuất hiện. Bởi vậy có thể thấy được Đường Trấn có phân lượng cực nặng, trong lúc vô tình, lại có thể để cho một tên quốc gia cấp lâu thành chủ như thế kiên kỵ cùng thúc thủ vô sách. Là cái này thực lực mang tới chỗ tốt, nếu không phải Đường Trấn cùng nhau đi tới, liên tiếp hủy lâu thành, chẳng cương địch, trong tay lại có kinh khủng siêu cấp bom, giờ phút này há lại sẽ cảnh ngộ loại tràng diện này. Sợ là vừa mới gặp mặt, liền không nói lời gì bắt đầu chém giết ta. Kỳ thực trận chiến này bất kể cuối cùng thắng bại làm sao, nhưng mà có một chút lại không cách nào có thể xác định, đó chính là tất sẽ có vô số băng phong lâu thành tu sĩ chiến tử. Rốt cuộc Đường Trấn thực lực còn tại đó, không nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, băng phong lâu thành căn bản là không có cách thương hắn mảy may. Nhưng vấn đề là băng phong lâu thành xâm lấn nguyên thế giới sắp đến, chính là chiến lược sốt sắng nhất, lúc nếu là bởi vì chuyện này bị tổn thất, như vậy cho dù là thành công xâm lấn nguyên thế giới, sợ là cũng sẽ vì chiến lược không đủ, cuối cùng kết cục thảm bại. Hơi không cẩn thận, rồi sẽ thành hủy người vong. Nhất là lúc trước liều chết hồi chuyển về lâu thành tu sĩ, đã đem biết tất cả toàn bộ báo cáo, cũng làm cho băng phong lâu thành những người nắm quyền ý thức được, chính mình có thể đã rơi vào người khác chuẩn bị tốt cái bẫy bên trong. Bọn hắn vừa sợ vừa giận, lại cũng không thể tránh được. Tiếp xuống bọn hắn phải đối mặt địch nhân, trừ ra có vài tỷ thổ dân, đại uy lực khủng bố vũ khí nguyên thế giới bên ngoài, còn có một tên thực lực kinh người, động một tí hủy đi lâu thành biến thái vương giả. Chỉ là bây giờ vị diện truyền tống thông đạo đã mở ra chẳng khác gì là tên đã trên dây không phát không được, cho nên băng phong lâu thành cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu rất đi xuống. Thế nhưng Đường Trấn biểu hiện ra thực lực, nhưng thủy chung nhường băng phong lâu thành chủ lo lắng không thôi, đối với có thể hay không đạt được thắng lợi, cũng không ôm quá cao kỳ vọng. Cho dù là cuối cùng chiến thắng, thì nhất định là thắng thảm. Huống chi cho dù là đánh bại Đường Trấn, tiếp xuống thực lực đại tổn băng phong lâu thành, còn muốn đối mặt những kia quan chiến dị tộc cường giả, đề phòng bọn hắn thấy lợi nghĩa khí, thừa cơ công kích lâu thành. Bất kể nói thế nào, bây giờ cục diện này cũng đúng băng phong lâu thành cực kỳ bất lợi. Cho nên lúc này mới có kia băng phong lâu thành chủ cố gắng hòa giải một màn, nhưng mà Đường Trấn yêu cầu hắn lại nhất định không thể tiếp nhận. Rốt cuộc tầng này thành kinh doanh vô số năm, há có thể nói tán thì tán. Kể từ đó, thì chỉ có đánh một trận, dù là cuối cùng chiến bại, cũng là không oán không hối. Ngay tại băng phong lâu thành chủ quay người rời đi một khắc này, chỉ xà vương giả cơ thể đột nhiên bay lên không, đưa tay đối Đường Trấn mãnh lực vung lên. Giết! Một tiếng sát ý nghiêm nghị tiếng giống phát ra, sau đó chỉ thấy mấy ngàn lâu thành tu sĩ cùng nhau khẽ động, cộng thêm hơn vạn người hầu tu sĩ, mang theo sát khí ngất trời, thẳng đến Đường Trấn đánh tới. Này công kích cảnh tượng quả nhiên là hùng tráng vô cùng, cuốn theo khí thế một đi không trở lại, liền xem như có tường đồng bách sắt ngăn cản tại trước mặt, cũng sẽ bị những sát khí này sôi trào lâu thành tu sĩ đụng thành một phấn. Đường Trấn nghe rung trời hét họ, nhìn như là di động như sóng biển trào lên mà đến dị tộc tu sĩ, khỏe miệng hiện ra cười lạnh, tay phải hướng phía trước đồng dạng vung lên. Nhưng thấy hắn phía trước băng hồ mặt ngoài, trong chớp mắt xuất hiện một loạt có hình vuông kim trúc thể, số lượng trọn vẹn vượt qua 50. Xuất hiện tại băng hồ mặt ngoài sau đó, những kim loại này thể mặt ngoài bắt đầu có lưu quang lấp lóe, sau đó chỉ thấy chúng nó nhanh chóng biến hình, đã trở thành từng cái vẻ ngoài giữ tợn kim trúc người máy. Thấy bọn nó bên ngoài, rõ ràng là Thánh Long Thành nghiên chế chiến trường lợi khí, danh hiệu là Du Kỵ binh giết chóc quái vật. Ngắn ngủi mười mấy giây, những kim loại này giết chóc quái vật cũng đã hoàn thành khởi động biến hình quá trình, đồng thời tiến nhập tự do trạng thái chiến đấu. 50 đài the mũ đờ mẹ chịt đen nhánh họng súng, cùng nhau chỉ hướng những kia đánh tới chớp đoán kỵ binh hạng nặng, không chần chờ chút nào bắt đầu xạ kích. Từng mai nóng rực viên đạn cấp tốc bắn ra, vòng qua đối diện đánh tới gió lạnh, rơi vào rồi những dị tộc kia tu sĩ trận doanh bên trong. Đồng thời từng mai lớn chừng quả đấm cao bạo mảnh vỡ bom, cũng bị liên tiếp bắn ra đi, khiến cho từng đợt kịch liệt nổ tung. Đối diện nguyên bản công kích trận hình ngay lập tức xuất hiện hỗn loạn, cho dù là phát ra rồi tâm chắn ngăn cản, nhưng như cũng có gần trăm tên băng phong lâu thành tu sĩ chúng đạn ngã xuống đất, liên tiếp ghé nhào vào công kích con đường bên trên. Những tia cao bạo mảnh vỡ bom nổ tung về sau, khiến cái này dị tộc tu sĩ tiếng kêu rên liên hồi, toàn thân máu me đầm địa, nhất là những kia băng hùng cự thú, càng là hơn nổi điên giống như bốn phía đi loạn. Công kích trong lâu thành tu sĩ mặt, lập tức có thần thuật sư nhảy ra, không ngừng thả ra phòng hộ cháo, ngăn cản dày đặc mưa đạn công kích. Đang công kích khe mũ đờ mẹ chịt người thấy thế, ngay lập tức thay đổi phương thức công kích, lại xốc lên rồi mặt ngoài tâm chắn, lộ ra từng dãy họng súng. Sau đó chỉ thấy từng mai dùng linh ngọc xem như đầu đạn, phía trên khắc họa rồi đặc thủ phù văn bom, kéo lấy thất thải đuôi lửa phát xạ mà ra. Tiểu này bom rơi trên phòng hộ cháo về sau, liên tiếp buộc phát ra quang mang chói mắt, dẫn tới năng lượng hỗn loạn, đem những kia phòng hộ cháo trực tiếp nổ tung. Những dị tộc kia tu sĩ căn bản không ngờ tới tình huống này xuất hiện, cho nên liên tiếp không ngừng cái chăn viên đạn hạ gục, công kích trận hình bị lần nữa khiến cho đại loạn. Lại thêm công kích trên đường không ngừng có mặt băng vỡ vụn, rất nhiều dị tộc tu sĩ cũng vô ý rơi xuống vào băng hồ bên trong, giấy rủa bơi lội chật vật không chịu nổi. Mà trên mặt đất chảy xuôi máu tươi, lúc này thì liên tiếp không ngừng chạy vào băng hồ bên trong, dẫn tới đông đảo thủy quái tới trước, không ngừng công kích đánh lén những kia rơi xuống nước tu sĩ. Ngay tại khe mũ đờ mẹ chỉ chống cự những thứ này lâu thành tu sĩ lúc, Đường Chấn đã cùng dẫn đầu vọt tới 10 tên nhất tinh vương giả đánh nhau. Này 10 tên vương cấp tu sĩ phối hợp ăn ý, năm cái tạo thành một chi chiến đội, như là một đài tinh vi vô cùng máy móc, vây quanh Đường Chấn không ngừng dây dưa. Mà thân ở trùng vây bên trong Đường Chấn, lại như là thiêu đốt chiến thần, toàn thân trải rộng hỏa diễm nóng rực, cùng những thứ này dị tộc vương giả giết đến khó phân thắng bại, thân ảnh lúc gần lúc hiện. Binh khí đụng nhau âm thanh đã mật như mưa rào, trên bầu trời kỹ năng quang mang càng là hơn không ngừng thoáng hiện, thỉnh thoảng liền sẽ có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Lúc này Đường Chấn toàn thân đẫm máu, hai mắt sát khí như là thực chất, toàn bẹn một bộ liều mạng tư thế. Tại hắn kiểu này điên cuồng công kích đến, những thứ này dị tộc vương giả căn bản là không cách nào ngăn cản, liên tiếp bị Đường Chấn chém giết. Chẳng qua đúng lúc này, kia bảo vệ ở một bên từ đầu đến cuối không có hành động chỉ xa vương giả, lại giống như quỷ mị xuất hiện sau lưng Đường Chấn, vô thanh vô tức đối Đường Chấn phát động rồi đánh lén. Đầu kia bóng ánh tiểu xà, càng là hơn miết to miệng, thẳng đến Đường Chấn tắt tới. Ai ngờ Đường Chấn đã sớm đề phòng cái này âm hiểm ra hỏa, cho nên ngay tại này chỉ xà vương giả đánh lén trong nháy mắt, Đường Chấn liền cười lạnh một tiếng, trong lúc đó đem một kiện vật thể ném đến giữa không trung. Lao ra hỏa, các ngươi chết hết cho ta đi. Vừa dứt lời, Đường Chấn cơ thể đột nhiên biến mất, hiển nhiên là khởi động truyền tống công năng. Cùng lúc đó, những kia đang cấp tốc xạ kích theo mù đơ mẹ chị, tất cả đều nhanh chóng hướng phía dưới chân xạ kích, cùng nhau rơi vào băng hồ bên trong. Không tốt, mau tránh ra. Một cỗ tử vong nguy cơ đánh tới, tên kia chỉ xả vương giả hét lớn một tiếng, không chút do dự bắt đầu thuấn di thoát khỏi. Những kia bị thương nhất tinh vương giả cũng là sắc mặt đại biến, đồng dạng tranh nhau chen lấn bắt đầu thuấn di, sợ bị trong truyền thuyết khủng bố bom tác động đến. Về phần những kia công kích dị tộc tu sĩ, nhưng căn bản không rút lui kịp tránh né, chỉ có thể điên cuồng la phát ra không cam lòng gầm thét. Cũng liền lúc này, viên đĩa bị Đường Chấn ném ra ngoài đập như đám người bị tinh tạc đạn, đột nhiên bộc phát ra kinh người ba động, đem trọn tiến cao sơn băng hồ khu vực toàn bộ bao phủ. Tại kinh khủng xung kích di chuyển dưới, toàn bộ băng hồ ngay lập tức nhấc lên ngập trời gợn sóng, tất cả khống chế cự hùng chiến thú băng phong lâu thành tu sĩ không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị bao vây trong đó. Loại tình huống này nếu là không chết, quả nhiên là nhờ trời may mắn. Ngay cả xa xa vài tòa sừng sững vô số năm đỉnh băng, thì tại thời khắc này ầm vang sụp đổ, phát ra nổ vang rung trời, tại đây phiến băng yên lặng băng nguyên trên không ngừng quanh quẩn. Chương 802, tiêu diệt, tự bạo. Chương 802, tiêu diệt, tự bạo. Ngay tại này kinh thiên nổ tung phát sinh tiền mười mấy giây đồng hồ, xa xa những kia quan chiến dị tộc tu sĩ nhóm thì không hề bỏ sót nhìn thấy trên chiến trường phát sinh một màn này, lập tức ngạc nhiên biến sắc. Mặc dù bọn hắn không biết đây rốt cuộc là loại vũ khí nào, nhưng lại hết sức rõ ràng, nó tất nhiên có được hủy thiên diệt địa lực phá hoại. Có thể kia tam nhãn tộc lâu thành chính là bị thứ này hủy đi, thậm chí ngay cả lâu thành phòng hộ cháo cũng không đánh mở, liền triệt để tan thành mây khói. Cho nên tại bạo tạc phát sinh trong nháy mắt, những cảm ứng kia đến nguy cơ giáng lâm dị tộc tu sĩ, liền các sứ thủ đoạn bắt đầu tránh né. Trong lúc nhất thời phòng hộ cháo quang mang không ngừng dâng lên, thậm chí còn có tu sĩ trực tiếp anh mở băng hồ nhảy vào, không để ý thấu xương giá lạnh, hướng thẳng đến đáy hồ bơi đi. Tất nhiên những thứ này dị tộc tu sĩ đang tránh né đồng thời, chửi mắng giọng Đường Chấn thì bên tai không dứt. Bọn hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, chính mình chẳng qua là nhìn xem cái náo nhiệt mà thôi, đã vậy còn quá khoái liền bị thai bay vào gió. Tất nhiên liền xem như lại tức giận cũng vô dụng, vì Đường Chấn căn bản liền sẽ không để ý tới đám gia hỏa này, thậm chí trong lòng đã sớm muốn đem bọn người kia đuổi đi rồi. Có trời mới biết bọn này vây xem dị tộc tu sĩ bên trong, tâm tư không thuần người sẽ có bao nhiêu, thậm chí có khả năng cũng tại trong âm thầm đánh lấy Đường Chấn chú ý, muốn đạt được ngư ông thủ lợi. Có thể nói những thứ này quan chiến dị tộc tu sĩ, dường như là cùng sau hùng sư mặt bảy lính cẩu, một khi đụng phải cơ hội thích hợp, tuyệt đối sẽ không chút do dự tiến lên cắn một cái. Cho nên từ một điểm này nhìn lại, cho bọn hắn một khắc sâu giáo huấn thì không chút nào quá đáng. Nổ tung trong nháy mắt xảy ra, thì tại trong chớp mắt kết thúc, sau đó toàn bộ mặt hồ băng cứng bị triệt để sốc lên cao sơn băng hồ, lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Là cái này đặc như đám người bị khu bom đặc điểm, mau lẹ hiệu suất cao, phá hoại kiến trúc chỉ là tiếp theo, mục đích chủ yếu ở chỗ đại diện tích sát thương bình thường sinh linh mục tiêu. Nếu là tu vi không đạt tới lãnh chúa cấp lời nói, căn bản là không cách nào tại đây chủng nổ tung khu vực trung tâm may mắn còn sống sót, mà cho dù là tu vi vượt qua lãnh chúa cấp, thì nhất định không cách nào toàn bộ cần nhi toàn bộ đôi nhi không nhận bất kỳ tổn thương gì. Đây vẫn chỉ là hủy tinh tạc đạn một viên đạn uy lực, nếu là mẫu viên đạn hạ xuống lời nói, sợ là tất cả thiên lý băng nguyên đều sẽ triệt để hóa thành quỷ. Cũng liền tại bạo tạc sau khi chấm dứt, như là đã xảy ra kịch liệt phản ứng hóa học bình thường, hàng loạt hôi vụ chưa từng có sinh sôi ra đây, nhanh chóng lan tràn tại toàn bộ phạm vi nổ. Cho dù là lấp liệt gió lạnh cũng vô pháp đem nó thổi tan, liền phảng phất hắn căn bản không có thực thể tồn tại, vẹn vẹn là nhường phiến khu vực này không khí đổi màu sắc. Tại đây vô tận hôi vụ bên trong, Đường Chấn thân ảnh đột nhiên xuất hiện, bốn phía trai nhìn thoáng qua về sau, nhanh chóng bước vào ám thế giới bên trong bắt đầu tiềm hành. Sử dụng này hôi vụ yểm hộ, hắn có thể từng cái kiểm tra may mắn còn sống sót địch nhân, sau đó lại thẳng đến băng phong lâu thành tính tổng nợ. Lúc này khoảng cách trung tâm vụ nổ khu vực chừng 10 cây số chỗ, một tên dị tộc vương giả chính nhận thân tại đỉnh băng hạ khe hở bên trong, cắn chặt hàm răng, trọi cứng nhìn bị kia bom súng kích về sau, không ngừng quần quật mà đến mãnh liệt đau khổ. Tổn thương trên thân thể, đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào, nhưng mà giờ phút này đầu óc của hắn lại như là bị dây thừng xoắn lấy, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung giống như. Đây là linh hồn bị thương sau biểu hiện, nếu không kịp thời trị liệu, rất có thể sẽ lưu lại thương tích cực kỳ nghiêm trọng di chứng. Ngay tại này, dị tộc tu sĩ một bên cắn răng chịu đựng đau khổ, một bên không ngừng nguyền rủa Đường Chấn đồng thời, sau lưng hắn cách đó không xa, một đạo linh thể thân ảnh chợt lóe lên. Nó chằm chằm vào tên kia dị tộc tu sĩ thân ảnh, mặt tái nhợt trên má hiện lên nụ cười quái dị. Tiếp xuống cũng không biết nó sử dụng thủ đoạn gì thông chi Đường Chấn, kết quả không đến một phút, Đường Chấn cũng đã xuất hiện ở đây, lặng yên không tiếng động đúng kia dị tộc vương giả phát động rồi một kích chí mạng. Ánh đao lướt qua, dị tộc vương giả nét mặt cứng đờ, ôm ngực chậm rãi ngã xuống đất. Cái thứ nhất, Đường Chấn than nhẹ một tiếng, thân ảnh lần nữa biến mất tại hôi vụ bên trong. Băng hồ trên một viên to lớn băng nổi bên trên, một tên dị tộc vương giả đem vết thương đơn giản xử lý một chút, sau đó liền chuẩn bị trở về lâu thành. Chặn giết Đường Chấn hành động đã thất bại, như vậy tiếp xuống cần phải làm là tử chiến đến cùng. Băng Phong lâu thành sinh tử tồn vong thì nhìn xem một trận chiến này rồi. Kỳ thực đối với Đường Chấn thế lực, Băng Phong lâu thành tu sĩ không có bất kỳ cái gì khinh thường, tương phản ngược lại là cực kỳ trọng thị, rốt cuộc những kia tỉ mỉ thu thập tình báo không làm giả được. Cũng chính là nguyên nhân này, mới có thể Băng Phong lâu thành chủ tuần tự 3 lần đề xuất Đường Chấn trở về, lấy hết cố gắng lớn nhất, cuối cùng bị bất đắc dĩ mới lựa chọn độc thủ. Bởi vì lúc này Băng Phong lâu thành tình huống đặc thù, lại thêm Đường Chấn sắc thực khí thế hung hùng, bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận chiến đấu mang đến hậu quả. Vừa nãy nổ tung thời sinh ra phá hoại cảnh tượng, thì đủ để chứng minh Băng Phong lâu thành chủ lo lắng sắc thực có đạo lý. Nghĩ đến đây, tên kia dị tộc vương giả thở dài một tiếng, không khỏi là Băng Phong lâu thành vận mệnh lo lắng. Chẳng qua vừa nghĩ tới gia viên của mình đều sẽ bởi vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát, tên này dị tộc vương giả ánh mắt trong lúc đó lăng lệ, trên người sát ý cũng là dâng lên mà ra. Nhất định phải đem Đường Chấn chém giết, bằng không cả tòa lâu thành đều sẽ bị hắn hủy đi. Tên kia dị tộc vương giả nghĩ đến đây về sau, không thèm để ý chút nào băng liệt vết thương chảy máu, trực tiếp phía trước lâu thành mà đi. Ngay tại lúc hắn xông ra không đến vài dặm khoảng cách, liền thấy phía trước hôi vụ bên trong, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, quanh quẩn nhìn ngọn lửa màu đen chiến đao chém thẳng vào mà đến. Tên kia dị tộc vương giả mặt lộ vẻ tuyệt vọng, biết mình hôm nay sợ là khó thoát khỏi cái chết. Không nói trước mình lúc này đã bị thương, liền xem như ở vào trạng thái đỉnh phong, thì tuyệt đối đánh không lại thân làm nhị tinh vương giả Đường Chấn. Tại thời khắc này, tên kia dị tộc vương giả lại không có bất kỳ cái gì lùi bước tâm ý, mà là ngửa mặt lên trời cười một tiếng dài, thẳng đến nhìn Đường Chấn phóng đi. Đường Chấn mặt không biểu tình, trong tay diện hồn đao mãnh lực nên địch một bộ. Tên kia dị tộc vương giả cơ thể có hơi lắc một cái, tránh đi yếu hại sau đó, mặc cho diện hồn đao đâm vào thân thể chính mình bên trong, tiếp theo dứt khoát ôm lấy Đường Chấn cơ thể. "Đường Chấn, cùng ta chết chung đi." Hô lên câu nói này lúc, tên kia dị tộc vương giả trên mặt vẻ điên cuồng, căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được. Đường Chấn trong lòng giật mình, lập tức cảm thấy không lành, lấy tay mạnh lực đẩy, không chậm trễ chút nào lách mình bước vào ám thế giới bên trong. Ai ngờ nghĩ tên kia dị tộc vương giả cánh tay như là đúc bằng sắt giống nhau, Đường Chấn liền xem như sử xuất khí lực toàn thân, đem nó ngực y giáp cũng ném ra rồi hô to, nhưng như cũng không cách nào đem nó thoát khỏi. Cho dù là tiến nhập ám thế giới bên trong, hắn như cũng ôm thật chặt ở Đường Chấn, dường như đã ôm định rồi quyết tâm quyết tử. "Khốn nạn, đi, chết đi." Tên kia dị tộc vương giả trong miệng phun máu, mặt lộ nụ cười ma quái, tiếp theo toàn bộ thân thể ầm vang ở giữa nổ tung. Hắn lại vì lại không còn sống có thể tự bạo cách thức, đúng Đường Chấn phát động rồi quyết tử một kích. Đường Chấn căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể chống lên phòng hộ cháo, ngăn kháng đối phương này dẫn nổ thể nội toàn bộ năng lượng tự sát thức tập kích. Cùng lúc đó, thân thể hắn cũng bị xung kích ra gần ngàn mét khoảng cách. Bành! Thân hình lắc một cái, Đường Chấn quỳ một chân trên đất, sắc mặt trắng bệnh, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Một tên vương cấp tu sĩ tự bạo uy lực tuyệt đối không thể coi thường, huống chi còn là tại đây chủng kề sát thân thể tình huống dưới, bởi vậy cho dù vì Đường Chấn nhị tinh vương giả thực lực, vẫn như cũng nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Cũng may cũng không thương tới phế phủ, vì hắn biến thái năng lực khôi phục, lại thêm đặc hiệu dược tề phối hợp, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ khỏi hẳn. Lao đi khỏe miệng máu tươi, Đường Chấn chậm rãi đứng dậy, tiện tay theo không gian chữa vật trong lấy ra một bình dược tề, trực tiếp nuốt vào trong miệng. Quét mắt rơi vào cách đó không xa thi thể hải cốt, Đường Chấn nhíu mày, nói khẽ, cái thứ hai. Vừa dứt lời, hắn liền thoát ra ám thế giới, lần nữa tìm kiếm lên tung tích của địch nhân. Chương 803, rút lui, hy vọng. Chương 803, rút lui, hy vọng. Ngay tại nổ tung phát sinh cùng thời khắc đó, ở vào cao sơn băng hồ hậu phương một mảnh tuyết nguyên bên trong, có một tòa giống như thủy tinh cung điện cự hình lâu thành bên trên, đột nhiên dâng lên một đạo cự hình phòng hộ cháo. Nay phòng hộ cháo nhìn lên tới như là khinh bạc trong suốt vỏ trứng, dường như nhẹ nhàng đâm một cái liền sẽ dò dỉ ra một lỗ thủng, thế nhưng làm hủy tinh tạc đạn bộ phát sóng xung kích đánh tới lúc, lại dễ như trở bàn tay bị nó ngăn trở, có thể cả tòa băng phong lâu thành không có nhận nửa chút làm hại. Kỳ thực loại tình huống này mười phần bình thường, bởi vì này hủy tinh tạc đạn vốn chính là dựa vào đặc thù năng lượng sát thương sinh linh, đối với tòa nhà lực phá hoại muốn nhỏ hơn rất nhiều, nhất là đụng phải năng lượng phòng hộ cháo lúc, càng là hơn sẽ giảm bớt đi nhiều. Chẳng qua Đường Chấn trước đây thì không có trông cậy vào dựa vào này hủy tinh tạc đạn tới đối phó băng phong lâu thành, cho nên cho dù là hiểu rõ lúc này băng phong lâu thành bình yên vô sự, thì tuyệt đối sẽ không cảm thấy bất ngờ. Lúc này băng phong lâu thành bên trong, lúc trước kia trong cao sơn băng hồ câu cá lão giả đang đứng tại lâu thành chỗ cao nhất một tòa băng tinh cự tháp bên trên, nhìn cái kia liên tục sụp đổ đỉnh băng, còn có quần cuộn mà đến màu xám xương mù dày, kìm lòng không được phát ra khẽ than thở một tiếng. Hắn sợ nhất sự việc hay là đã xảy ra, Đường Chấn dẫn nổ loại đó kinh khủng bom, đem cao sơn băng hồ khu vực toàn bộ san thành bình địa. Mặc dù vừa nãy lâu thành phòng hộ cháo chặn kia nổ tung sóng xung kích, lâu thành thì bình yên vô sự, thế nhưng hắn không chút nào cao hứng không nổi. Rốt cuộc chân chính hủy thành nguy cơ còn không có chính thức bắt đầu. Có trời mới biết đường trấn trong tay còn có bao nhiêu kiểu này siêu cấp bom, rốt cuộc có chữ vật trang bị hắn, căn bản không cần đem bom lộ ở bên ngoài. Với lại vừa nãy nổ tung phát sinh ở cao sơn băng hồ, chỗ nào chẳng những địa vực rộng quát, còn có một mảnh cự hình đỉnh băng cách trở, cho nên mới sẽ có thể nổ tung lực trùng kích suy yếu rất lớn. Nếu là đường trấn đem bom ném tại trước băng phong lâu thành, với lại còn không chỉ một khóa lời nói, như vậy lâu thành phòng hộ cháo có thể hay không chống đỡ, cũng như trước vẫn là một tần số. Nghĩ đến đây, kia băng phong lâu thành chủ quay đầu nhìn thoáng qua lâu thành hậu phương, ở vị trí này bên trên, đang có một cơn lốc xoáy đang chậm rãi vận chuyển. Là cái này thông hướng nguyên thế giới vị diện truyền tống thông đạo, nguyên bản băng phong lâu thành chủ cho rằng, lần này xâm lấn sẽ cho lâu thành đem lại phong phú hồi báo, ai ngờ nghĩ lại dường như nên đón diệt tộc thai hương. Nếu là biết sớm như vậy, hắn lúc trước nói cái gì cũng không biết, khi lấy được nguyên thế giới vị diện tọa độ về sau, không có suy nghĩ tỉ mỉ thì xin rồi tự chủ xâm lấn hành động. Bây giờ quay đầu xem xét, trên đời này quả nhiên không có cơm trưa miễn phí, băng phong lâu thành thì cuối cùng nếm đến rồi tham lam kết cục thảm hại. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có tìm đường sống trong chỗ chết, bằng không một khi lâu thành bị hủy, như vậy toàn tộc vận mệnh đáng lo. Lần nữa thở dài một tiếng, kia băng phong lâu thành chủ quay đầu nhìn về phía sau lưng vị trí, ghép cặp nhi đứng yên chờ nam nữ tu sĩ vẫy vẫy tay. Hai tên trẻ tuổi tu sĩ đi lên phía trước, đối băng phong lâu thành chủ thi lễ một cái, gương mặt tuấn mỹ trên mang theo một tia đau buồn phẫn nộ cũng không cam lòng. Ta để các ngươi việc làm, cũng đã làm tốt sao? Băng phong thành chủ trong giọng nói mang theo một tia tiêu điều, theo trên người hắn hoàn toàn nhìn không ra một tên nhị tinh vương giả uy thế, ngược lại như là một tên xế chiều lão nhân. Đều đã dựa theo phân phó chuẩn bị xong, chỉ cần tìm được địa điểm thích hợp, có thể bảo đảm mới xây lâu thành tại trong vòng 10 năm tấn thăng lục cấp. Tên thanh niên kia nam tu sĩ trả lời một câu, sau đó do dự một chút, đối băng phong thành chủ hỏi, thành chủ đại nhân, sự việc thật đã đến nguy cấp như vậy tình trạng, có thể chúng ta không thể không khởi động khẩn cấp phương án sao? Theo ta được biết kia đường trấn mặc dù thực lực không yếu, mà dù sao cũng chỉ là một tên vượt biên tu sĩ mà thôi, lẽ nào ta đường đường quốc gia cấp lâu thành, thật bắt hắn không có cách nào. Bên cạnh nữ tu sĩ gật đầu một cái, dường như cũng đồng dạng có tương tự nghi vấn, nghe được đồng bạn hỏi như vậy về sau, liền thì yên lặng chờ nhìn băng phong thành chủ trả lời. Kia băng phong thành chủ nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ lâu thành chung quanh càng ngày càng đậm hôi bụi, dùng thanh âm trầm thấp nói ra, các ngươi chỉ biết là quốc gia cấp lâu thành cường đại, nhưng lại không biết quốc gia cấp lâu thành cũng chia đủ loại khác biệt, thực lực chênh lệch cực kỳ cách xa. Đồng thời tại lâu thành tu sĩ bên trong thì tồn tại một ít thực lực nghịch thiên hạng người, hoàn toàn có thể bằng vào lực lượng một người liền có thể chống lên cả tòa lâu thành, tiếu ngạo chiến khu quân hùng. Nay đường trấn chính là loại đó vượng mao lân giác nhân vật, bằng không hắn lại dựa vào cái gì vượt ngang chiến khu, đồng thời tại hủy diệt rồi một tòa quốc gia cấp lâu thành về sau, một đường chém giết cường địch, thẳng đến ta băng phong lâu thành mà đến. Kia băng phong thành chủ nói đến đây thở dài một tiếng, tiếp tục nói, ta chỗ sợ người cũng không phải là hắn một người vũ dũng, mà là hắn có loại đó siêu cấp bom. Dựa theo chúng ta lấy được tình báo, đồng thời cẩn thận phân tích sau xác định, nếu là đường trấn trong tay siêu cấp bom vượt qua ba biên, đồng thời toàn bộ nổ tung lời nói, như vậy cho dù chúng ta lâu thành phòng hộ cháo cũng vô pháp ngăn cản. Băng phong lâu thành nhất định khó thoát kiếp nạn này, cho nên ta mới biết để các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, theo địa hạ băng động nhanh chóng rút lui, đi được càng xa càng tốt. Dù thế nào, đều muốn cho chúng ta chủng tộc bảo đảm lưu lại một tia hạt giống của hy vọng, như vậy mới có thể có cơ hội đông sơn tái khởi a. Băng phong thành chủ nói đến đây, lập tức như là già rồi mấy chục tuổi bình thường, nguyên bản thân thể lọn khổng thì dường như càng biến đổi thêm suy yếu. Thanh niên tu sĩ nghe đến đó, nhịn không được mở miệng nói, ta nghe nói kia đường trấn siêu cấp bom đến từ chúng ta xâm lấn dị thế giới, kia sao không điều động tu sĩ bước vào chỗ nào cấp đoạn, trái lại đối phó đường trấn. Băng phong thành chủ nghe vậy, chậm rãi lắc đầu. Biện pháp này không phải là không có người đưa ra qua, thế nhưng bây giờ kia vị diện truyền tống thông đạo đối diện, đã sớm bị thổ dân phòng thủ giống như tường đồng vách sắt, phái người tới chỉ có thể là chịu chết. Húng chi kia siêu cấp bom có uy lực như thế, tất nhiên sẽ bị phòng thủ cực kỳ chặt chẽ, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách cướp đoạt thu hoạch. Liền xem như thật đạt được rồi, sợ là chúng ta lâu thành cũng chờ không được lâu như vậy, đã sớm không tồn tại nữa à. Hai tên tu sĩ trẻ tuổi nghe vậy, mặt lộ vẻ thất vọng, thì rốt cuộc biết lao thành chủ vì sao làm này quyết định. Vì nhìn ngang nhìn dọc, băng phong lâu thành cũng không có cơ hội tránh đi kiếp nạn này, trừ phi lão thành chủ đáp ứng đường trấn yêu cầu, đem băng phong lâu thành như vậy giải tán. Nhưng này là tổ tông truyền xuống tới cơ nghiệp, nếu là bởi vì chuyện này mà hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhường băng phong lâu thành biến thành lịch sử, hắn lại có gì khuôn mặt đối mặt lâu thành cư dân cùng lịch đại tổ tiên. Nhưng nếu là liệu đánh một trận tử chiến lời nói, như vậy cả tòa lâu thành cư dân đều sẽ bởi vậy cho cùng, mấy chục vạn sinh linh bởi vì chính mình quyết định mà chết, hắn lại nỡ lòng nào. Cho nên giờ này khắc này, này băng phong thành chủ trên vai áp lực nặng như núi cao, ngoại nhân căn bản là không thể nào hiểu được. Với lại loại áp lực này theo thời gian không ngừng chuyển rời, cũng biến thành càng ngày càng nặng. Kia hai tên thanh niên tu sĩ lúc này thì không nói nữa, song song đối băng phong thành chủ cúi người hành lễ, tái khởi thân thời đã là nước mắt lưng tròng. Thành chủ đại nhân yên tâm, ta huynh muội nhất định không phụ thành chủ đại nhân kỳ vọng, cả đời cũng sẽ lấy trấn hưng ta chủng tộc làm nhiệm vụ của mình, có chết bất hối. Ngày khác nếu là có rồi đủ thực lực, nhất định gọi đường trấn nợ máu trả bằng máu. Băng phong thành chủ lắc đầu, đối hai tên tu sĩ phất phất tay, nhanh đi đi, không muốn nhớ thương chuyện báo thù, vĩnh viễn cũng không nên nghĩ. Nói xong kia băng phong thành chủ xoay người sang chỗ khác, không nói một lời nhìn về phía trước, dùng đục ngầu hai mắt yên lặng nhìn phương xa. Hắn muốn đem mảnh này sinh ra hắn nuôi nấng hắn, trọn vẹn sinh sống hơn 300 năm băng nguyên lại nhìn một lần, vì có thể qua không được bao dài thời gian, hắn thì cũng không có cơ hội nữa đi xem.
Chương 804, Thần Quốc Lâu Thành. Chương 804, Thần Quốc Lâu Thành. Thân làm lâu thành đứng đầu một thành, dù là lại nguy cấp thời khắc, dường như đều sẽ lựa chọn kiên trì đến một khắc cuối cùng, trong lúc đó tuyệt sẽ không lùi bước nửa bước. Kỳ thực tại lâu thành bị hủy thời khắc, bọn hắn không phải là không có cơ hội thoát đi, nhưng mà thật đến một bước này lúc, cũng chỉ có số rất ít lâu thành chủ chọn thoát khỏi, phần lớn thành chủ đều sẽ lựa chọn cùng lâu thành đồng sinh cộng tử. Đây là cũng không phải là bởi vì lâu thành quy tắc hạn chế, mà là đối với những thứ này lâu thành chủ mà nói, đầu nhập vào bọn hắn suốt đời tâm huyết lâu thành, dường như sẽ cùng tại tính mạng của bọn hắn. Tất nhiên tính mệnh gắn bó lâu thành đã không còn tồn tại, như vậy bọn hắn còn sống cũng liền triệt để mất đi ý nghĩa. Này băng phong thành chủ giờ phút này chính là như vậy tâm tư, vì từ biến thành lâu thành chủ sau đó, hắn đã tại trên vị trí này ngây người trọn vẹn hơn 200 năm, đã trải qua vô số mưa mưa gió gió, đối với tòa lầu này thành tình cảm cực sâu. Quan tâm tác loạn, cũng chính là nguyên nhân này, có thể hắn tại thời khắc này căn bản là không có cách làm ra quyết đoán. Hắn không biết là vì lâu thành bình quang tử chiến rốt cục, vẫn là vì mấy chục vạn cư dân tính mệnh suy xét, đồng ý đường trấn giải tán lâu thành yêu cầu. Lưu cho băng phong lâu thành thời gian đã không nhiều, chỉ cần đường trấn đem thai hỏa ngầm tiêu trừ sau đó, tất nhiên sẽ không chút do dự chạy tới nơi này, đem này một tòa duy nhất đúng nguyên thế giới tồn tại uy hiếp lâu thành hủy đi. Từ nay về sau, bị phù văn pháp trận che đậy tung tích nguyên thế giới, rốt cuộc không cần lo lắng sẽ có dị tộc lâu thành xâm lấn. Nhưng lại tại cả tòa băng phong lâu thành cư dân thấp thỏm trong lòng, tất cả tu sĩ cùng chiến sĩ chuẩn bị quyết đánh một trận tử chiến thời khắc, thiên lý băng nguyên vùng trời, trong lúc đó bay tới một chiếc hình thể to lớn vô cùng đặc thù phi hành khí. Này phi hành khí phảng phất như là một con kinh khủng vương cấp quái vật, hướng phía băng phong lâu thành vị trí nhanh chóng tới gần. Nó căn bản không nhìn hôi vụ che chắn, chính xác khóa chặt rồi băng phong lâu thành vị trí chỗ ở, sau đó tại băng phong lâu thành cư dân ánh mắt kinh hãi bên trong, chậm rãi hạ xuống mặt đất bên trên. Này hình như màu trắng cự hình giáp trùng phi hành khí hạ xuống sau đó, hắn phần bụng từ từ mở ra một cái cửa ra, sau đó hơn 10 người mặc bạch bảo vương cấp tu sĩ chậm rãi đi ra. Những tu sĩ này bên ngoài thân tản ra trắng muốt qua mang, khiến người căn bản thấy không rõ lắm dung mạo của bọn hắn, chẳng qua lại cho người ta một loại cực kỳ tường hòa cảm giác. Nhìn thấy những thứ này bạch bảo tu sĩ về sau, kia băng phong thành chủ ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, dường như nghĩ tới điều gì, tiếp theo lộ ra một tia ý nghĩa không rõ cười khổ. Sau đó chỉ thấy những thứ này bạch bảo tu sĩ lơ lửng ở giữa không trung, hợp thành một đặc thù trận thế, tiếp theo trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó đồng thời phát ra một tiếng quát lớn. Hơn 10 đạo bạch sắc quang mang theo thân thể bọn họ trung quanh bộc phát, nhanh chóng phóng lên tận trời, ở trên không trung hợp thành một mảnh to lớn phù văn pháp trận. Nay phù văn pháp trận đồng dạng tản ra bạch sắc quang mang, đột nhiên như là rực rỡ thái dương bình thường, tán xạ ra vô số đạo màu trắng tia sáng, đâm vào kia nồng hậu dày đặc hôi vụ bên trong. Nguyên bản gió thổi không tan hôi vụ, vậy mà tại gặp được này màu trắng tia sáng về sau, nhanh chóng tan rã, biến mất vô tung vô ảnh. Ngay cả kéo dài không ngừng phong tuyết thì chậm rãi ngừng, ánh nắng lại lần nữa bắn ra đến băng nguyên phía trên, khắp nơi đều là bừng sáng cảnh tượng. Mà lâu thành cư dân trong lòng vì vừa rồi nổ tung sau sinh ra vẻ lo lắng, dường như thì đang nhìn đến rồi này ánh mặt trời rạng rỡ về sau, bắt đầu chậm rãi tiêu tán, thể xác tinh thần cũng biến thành dễ dàng hơn. Làm xong đây hết thể về sau, những kia bạch bào tu sĩ bên trong, có một tên cầm trong tay pháp trượng, đầu đội kim quan vương cấp thần thuật sư vượt qua đám người ra, đối băng phong thành chủ nói, ta là thần quốc lâu thành đặc sứ, các hạ thế nhưng băng phong thành chủ. Kia băng phong thành chủ gật đầu một cái, dùng thanh âm nhàn nhạt nói, chính là lão phu. Các ngươi lâu thành cùng vượt biên tu sĩ đường trấn đơn đoán, chúng ta thần quốc lâu thành đã điều tra hiểu rõ, cho nên cố ý chạy đến ngăn cản trận này bi kịch xảy ra, không biết ngươi có bằng lòng hay không. Băng phong thành chủ nghe vậy, hỏi ngược một câu nói, thần quốc lâu thành uy danh hiển hách, đứng hàng chiến khu lâu thành xếp hạng trước 10, to lớn tên ta sớm có nghe thấy. Chỉ là không biết đặc sứ như thế nào giải quyết chuyện này, ta băng phong lâu thành lại cần bỏ ra cái giá gì. Tên kia thần quốc lâu thành đặc sứ nhìn lướt qua băng phong lâu thành, dùng nhẹ nhàng lại mang theo tự tin giọng nói, ngươi cùng đường trấn tranh chấp, ngay tại ở chuẩn bị xâm lấn hắn coi là tài nguyên căn cứ một tòa dị thế giới, cho nên giải quyết chuyện trọng điểm thì chính là ở đây. Ngươi chỉ cần đem lâu thành giải tán, cho hắn đầy đủ bồi thường về sau, liền có thể dẫn đầu tất cả lâu thành cư dân gia nhập ta thần quốc lâu thành, biến thành thuộc hạ lâu thành, liền có thể giải quyết tốt đẹp một vấn đề này. Với lại gia nhập ta thần quốc lâu thành về sau, ngươi có thể tiếp tục đảm nhiệm thành chủ, các ngươi lâu thành thì nhất định sẽ đạt được mức độ lớn nhất tài nguyên năng nữa, đoán chừng dùng không bao nhiêu năm, rồi sẽ lại lần nữa có không thua gì thực lực hôm nay. Là cái này của ta phương pháp giải quyết, không biết ý ngươi thế nào. Kia băng phong thành chủ nghe vậy, rất là bất đắc dĩ cười một tiếng, tựa hồ đối với thần quốc lâu thành đặc sứ biện pháp giải quyết, đã sớm đoán 89/10. Nói câu không dễ nghe lời nói, này thần quốc lâu thành kỳ thực đây đường trấn còn muốn ghê tởm, dù sao cũng là băng phong lâu thành treo chọc đường trấn trước đây, người ta tới cửa trả thù cũng là chuyện đương nhiên. Thế nhưng này thần quốc lâu thành hoàn toàn chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, muốn không cần tốn nhiều sức tiếp nhận một tòa quốc gia cấp lâu thành chiến lực, có thể hết lần này tới lần khác ngoài miệng còn nói được như vậy đường hoàng. Phải biết liền xem như không có này thần quốc lâu thành đặc sứ, chính mình vẫn như cũ có thể giải tán lâu thành, chỉ là kể từ đó lời nói, mấy chục vạn lâu thành cư dân lại căn bản là không có cách thu xếp, riêng là đồ ăn cung cấp phương diện thì là một đại vấn đề. Mà gia nhập thần quốc lâu thành mặc dù miễn đi rồi vấn đề tương tự, nhưng thủy chung là ăn nhờ ở đậu, sẽ không còn có ngày xưa tự do. Huống chi kia thần quốc lâu thành đặc sứ nói thật dễ nghe, cái gì toàn lực cung cấp tài nguyên, dùng cho tăng lên băng phong lâu thành thực lực, có thể nói rốt cục còn không phải lông dê xuất hiện ở dê trên người. Băng phong lâu thành những tu sĩ kia cũng sẽ không ăn không ngồi rồi, mà chỉ bằng vào bọn hắn đạt được tài nguyên, liền đủ để duy trì một tòa cấp thấp lâu thành vận chuyển thăng cấp.
Kể từ đó tiện nghi đều bị thần quốc lâu thành chiếm đi, chẳng những không cần nỗ lực cái gì, còn có thể miễn phí đạt được một tòa đã từng quốc gia cấp lâu thành tu sĩ là tay chân, cái này sẽ vì bọn họ xâm lấn dị thế giới chiến đấu cung cấp cực lớn tiện lợi. Trên thực tế này thần quốc lâu thành sớm đã không phải lần đầu tiên làm chuyện loại này rồi, thậm chí có tin tức truyền thuyết, có không ít lâu thành cảnh ngộ nguy cơ, đều là bọn này ra vẻ đạo mạo ra hỏa một tay bày ra, quả nhiên là hèn hạ vô sỉ tới cực điểm. Thế nhưng có một chút đồng dạng không cách nào phủ nhận, đó chính là lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, băng phong lâu thành nếu là cùng thần quốc lâu thành tòa này siêu cấp lâu thành dính líu quan hệ, không phải thực chất chỗ tốt thì đồng dạng không ít. Tối thiểu nhất tại thần quốc lâu thành cơ thạch bình đài bên trên, có thể đổi cấp cao hơn vật phẩm cùng tu sĩ kỹ năng, phẩm chất đẳng cấp vượt xa quá hiện tại băng phong lâu thành. Kể từ đó đợi đến băng phong lâu thành lần nữa khôi phục lại bây giờ quy mô lúc, hắn sức chiến đấu sợ là sẽ phải đề cao không chỉ gấp đôi. Thì đúng là như thế, mới có thể nguyên bản đã bắt đầu sinh tử chí băng phong thành chủ, bắt đầu trở nên do dự. Rốt cuộc hắn một quyết định, thế nhưng đủ để ảnh hưởng mấy chục vạn lâu thành cư dân vận mệnh, cho nên không thể không thận trọng suy xét. Những kia thần quốc lâu thành đặc sứ thì không nóng nảy, một bên yên lặng chờ nhìn băng phong thành chủ tự hỏi, vừa hướng bên người lâu thành tu sĩ phân phó một câu. Sau đó chỉ thấy kia cự hình màu trắng giáp trùng bên trong, lại đi ra một tên nhị tinh vương giả cùng 9 tên nhất tinh vương giả, hướng phía lúc trước xảy ra nổ tung địa điểm nhanh chóng tiến đến. Chương 805, ngưng chiến điều kiện. Chương 805, ngưng chiến điều kiện. Nói vậy cũng xảo, ngay tại những ngày thần quốc lâu thành tu sĩ tìm kiếm đường chấn lúc, đường chấn cũng đã tay cầm diện hồn đao, hướng phía băng phong lâu thành vị trí đánh tới. Chẳng qua tại trước hắn phương trên bầu trời, đang có một tên sắc mặt hốt hoảng vương cấp tu sĩ liều mạng chạy trốn, nhìn xem hắn bộ dáng, chính là tên kia cầm rắn nhị tinh vương giả. So sánh lúc trước uy nghiêm bộ dáng, này chỉ xả vương giả thời khắc này dáng vẻ, kỳ thực đã không thể dùng chật vật để hình dung, mà là tương đối thê thảm. Y địa giáp phá toái, toàn thân vết máu, phần cổ cùng phần bụng chỗ đều có gần như chí mạng xuyên thấu tính vết thương, nếu không phải vương cấp tu sĩ sức chịu đựng cùng sức khôi phục cực kỳ kinh người, sợ là lúc này hắn đã sớm bị mất mạng. Ngay cả trên người hắn cái kia băng tinh tiểu xà, lúc này thì khí tức bể bại, cái đuôi đoạn mất một đoạn, trên người lân phiến càng là hơn rơi 7-8 phần, lúc này chính rũ cụp lấy đầu, một con rắn lười vô lực rủ xuống tại bên miệng. Tại đường trấn truy sát dưới, kia vương cấp tu sĩ đã là đem hết toàn lực bỏ chạy, thỉnh thoảng còn muốn tránh né không ngừng đánh tới phi kiếm, ở mức nén giận đồng thời, trong lòng càng là hơn tràn ngập hoảng sợ e ngại. Cho tới bây giờ hắn mới biết được, tên này là đường trấn vượt biên tu sĩ, căn bản chính là một cái quái vật, lại có nhiều như thế khủng bố thủ đoạn. Khó trách hắn như thế cả gan làm loạn, đầu tiên là đơn thương độc mã hủy diệt rồi tam nhãn lâu thành, tiếp xuống lại một thân một mình chạy vội bạn dặm, chém giết hàng loạt chặn đánh tu sĩ, thẳng đến băng phong lâu thành đánh tới. Chẳng trách ngay cả thành chủ bản thân, cũng đúng hắn sợ như sợ cọp, thậm chí đã làm xong lâu thành bị hủy chuẩn bị. Trên thực tế hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, chính mình đối đầu đường trấn lúc, lại bị nghiền ép giống như đánh cho không hề có lực hoàn thủ, thậm chí suýt nữa liền bị giết chết. Vừa nghĩ tới những kia xuất quỷ nhập thần thủ đoạn, còn có trọn vẹn hơn 20 thanh phi kiếm tạo thành căn giết màn sáng, trong lòng của hắn thì không ngừng cuộn loạn, sợ đường trấn lại đến thêm như vậy một tay. Đến lúc đó chính mình nhất định không thể trốn đi đâu được, sau đó bị những phi kiếm kia chém thành khối bụng nhi. Quay đầu nhìn lướt qua theo đuổi không bỏ đường trấn, kia vương cấp tu sĩ phi tốc tự hỏi kế thoát thân, vì hắn thấy, cho dù là chính mình bước vào băng phong lâu thành bên trong, sợ là thì không thoát khỏi được cái này khủng bố ra hỏa truy sát. Thế nhưng thiên lý băng nguyên mặc dù đại, chính mình cũng có thể bỏ chạy ở đâu. Đúng lúc này, hắn lại đột nhiên ở giữa phát hiện chúng quanh hôi vụ nhanh chóng biến mất, đúng lúc này liền nhìn thấy 10 tên người mặc bạch bào vương cấp tu sĩ hướng phía chính mình bay tới. Mà ở càng xa xôi lâu thành trước, băng phong thành chủ đang cùng một cái khác nhóm bạch bào tu sĩ đứng chung một chỗ, hai bên nét mặt bình thản, nhìn lên tới dường như không phải địch nhân. Phát hiện điểm này về sau, tên này nhị tinh vương giả trong lòng đại hỉ, liều mạng đối những kia bạch bào tu sĩ quát, chư vị khoái giúp đỡ chút, giúp ta ngăn lại sau lưng địch nhân. Vừa dứt lời, chỉ thấy những thứ này bạch bào tu sĩ đã vọt tới đối diện, nhường hắn bay qua về sau, lại cùng nhau chắn theo sát mà đến đường trấn trước mặt. Tên địa chỉ xả vương giả trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm, động tác lại không có chút gì do dự, như thiểm điện thẳng đến băng phong lâu thành mà đi. Mặt mũi tràn đầy sát khí đường trấn thấy thế, lông mày khẽ nhíu một cái, chậm rãi giảm bớt tốc độ, không nói một lời nhìn trước mắt bọn này toàn thân phát sáng dị tộc tu sĩ. Những kia thần quốc lâu thành tu sĩ thấy đường trấn sau khi dừng lại, trong đó cái kia tên là đầu nhị tinh vương giả liền trước tiên mở miệng nói, lão phu thần quốc lâu thành đa liệt, vị này chính là thánh long thành thành chủ đường trấn các hạ. Đường trấn gật đầu một cái, chính là đường mỗ. Cái kia tên là đa liệt nhị tinh vương giả nghe vậy, cười lấy giải thích nói, ta thần quốc lâu thành đã nghe nói các hạ cùng băng phong lâu thành ở giữa ân oán, đối với chuyện này cũng làm kỹ càng điều tra, vì phát hiện trong đó tồn tại hiểu lầm, cho nên cố ý chạy đến hòa giải. Đường trấn gật đầu một cái, trong mắt lóe lên một tia suy nghĩ chi sắc, ra hiệu đối phương tiếp tục. Chuyện này từ đầu đến cuối đều là vì có người từ đó cản trở thiết lập ván cục, hắn dụng tâm cực kỳ hiểm ác. Băng phong lâu thành cũng là bị tính kê sau đó, không có kịp thời phát hiện, mới biết tại trong lúc vô tình xâm phạm các hạ. Kỳ thực biết được chân tướng sự tình về sau, băng phong lâu thành cũng là 10 phần hối hận, nhưng lại không cách nào quan bế vị diện truyền thống thông đạo, cho nên chỉ có thể lựa chọn cùng các hạ đối lập. Mà trải qua ta thần quốc lâu thành quyết đủ, kia băng phong thành chủ đã đồng ý, đem lâu thành như vậy giải tán, đồng thời kia vị diện truyền thống thông đạo liền sẽ tự động quan bế, kể từ đó các hạ mục đích cũng liền đạt đến. Không biết an bài như vậy, các hạ có hài lòng hay không? Kia đa liệt vương giả sau khi nói xong, liền yên lặng chờ nhìn đường trấn trả lời, chỉ là trong lúc đó vẫn luôn ngăn lại đường trấn đường đi, không cho hắn tới gần băng phong lâu thành. Đường trấn nghe vậy lông mày nhíu lại, nhìn đối diện đa liệt và thần quốc lâu thành vương cấp tu sĩ, còn có xa xa băng phong lâu thành ở dưới cự hình giáp trùng phi hành khí, cùng với ngoài ra hơn 10 tên vương cấp tu sĩ, lập tức rơi vào trầm tư bên trong. Những thứ này thần quốc lâu thành tu sĩ xuất hiện cực kỳ đột nhiên, không còn nghi ngờ gì nữa ngoài Đường Trấn trước. Với lại đối phương dụng ý rất rõ ràng, chính là đến giúp Băng Phong lâu thành căng cứng chàng tử đến rồi, cũng may hành vi của bọn hắn không tính quá đáng, thậm chí còn đúng Đường Trấn 10 phần có lợi. Rốt cuộc Đường Trấn mục đích của chuyến này chính là vì quan bế này vị diện truyền tống thông đạo, để phòng ngừa lâu thành tu sĩ thông qua nó xâm lấn nguyên thế giới. Chỉ cần này vị diện truyền tống thông đạo quan bế, đến lúc đó cho dù là Băng Phong lâu thành vẫn như cũ có lâu thành cư dân vẫn còn tồn tại, Đường Trấn thì không phải là không thể tiếp nhận. Hắn lúc trước sở dĩ sát khí ngút trời, là cảm thấy chỉ có thể thông qua hủy đi Băng Phong lâu thành đến giải quyết chuyện này, kết quả không ngờ tới này Băng Phong lâu thành chủ lại thật sự có khí phách như thế, đem một tòa kinh doanh vô số năm quốc gia cấp lâu thành trực tiếp giải tán. Tuy nói đây là sáng suốt nhất cách làm, nhưng mà muốn làm ra kiểu này quyết định, cũng không nghi ngờ phải bỏ ra cực lớn quyết tâm. Quét đối diện thần quốc lâu thành tu sĩ một chút, Đường Trấn trong lòng rất rõ ràng, lúc trước còn lộ ra liều chết đánh một trận thái độ Băng Phong thành chủ sẽ làm này quyết định, sợ là cùng này thần quốc lâu thành thoát không được quan hệ. Sâu kiến còn ham sống, lâu thành tu sĩ mặc dù hung hãn không sợ chết, nhưng cũng không có nghĩa là tại có đường sống tình huống dưới, vẫn như cũng một lòng một dạ tìm chết. Nghĩ đến đây, Đường Trấn nhìn Đa liền nói, chỉ cần vị diện truyền tống thông đạo quan bế, với lại đối phương bồi thường thành ý đầy đủ, như vậy chuyện này ta có thể không tiếp tục truy cứu. Chỉ là ta rất hiếu kỳ, nếu là ta cự tuyệt, các ngươi sẽ làm như vậy. Đối diện Đa liền nghe vậy, hiểu rõ chuyện này Đường Trấn đã đồng ý hòa giải, chẳng qua đối với Đường Trấn nói lên vấn đề, hay là đưa cho trả lời. Băng Phong lâu thành tự nhiên là thành ý 10 phần, bảo đảm sẽ để cho ngươi thỏa mãn. Đường Trấn các hạ có thể không biết, ta thần quốc lâu thành thuộc về tam tinh cấp quốc gia lâu thành, nắm trong tay 4 tòa nhất tinh cấp cái khác quốc gia cấp lâu thành, đỉnh cấp lâu thành vài chục tòa, về phần hướng xuống đẳng cấp khác nhau lâu thành, tổng cộng hơn 150 tòa. Đối với ngươi cái kia có thể tùy tiện hủy diệt lâu thành siêu cấp bom, chúng ta thì có mấy loại phương pháp có thể chống cự, cho nên nó không cách nào đối với chúng ta tạo thành chí mạng uy hiếp. Mà các hạ một khi xuất thủ, đến lúc đó rồi sẽ lọt vào chí ít hơn 100 vạn lâu thành tu sĩ truy sát, cho dù thủ đoạn của các hạ siêu phàm, nhưng cũng nhất định không cách nào tại đây trùng truy sát hạ toàn thân trở ra. Đa Liệt nói tới chỗ này, thấy Đường Trấn một bộ tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, liền cũng không để ý nhiều thổi phồng chính mình lâu thành bài câu, tối thiểu nhất có thể đúng Đường Trấn đưa đến chấn nhiếp tác dụng. Mấu chốt nhất một chút, chính là chúng ta chẳng những hiểu rõ các hạ đến từ ở đâu, thì đồng dạng hiểu rõ ngươi lâu thành vị trí, đến lúc đó chỉ cần dùng một ít thủ đoạn nhỏ, tin tưởng tất nhiên sẽ cho các hạ đem lại phiền toái không nhỏ. Đường Trấn nghe vậy cười lạnh một tiếng, Đa Liệt những lời này nhìn như đang giải thích, thực chất thì mơ hồ mang theo một tia ý uy hiếp. Nó mục đích đơn giản là ra hiệu Đường Trấn thấy tốt thì lấy, sau đó mọi người hòa hòa khí khí đường ai nấy đi. Bằng không đao binh gặp nhau lời nói, Đường Trấn cùng Thánh Long Thành tất nhiên gặp nhiều thua thiệt. Rốt cuộc cùng Thần Quốc lâu thành thực lực so sánh, Băng Phong lâu thành căn bản cũng không tính là gì. Chương 806, nấu ngư, âm thầm giao dịch. Chương 806, nấu ngư, âm thầm giao dịch. Thân ở tại lâu thành thế giới kiểu này vì thực lực vi tôn đặc thù trong thế giới, chỉ cần ngươi có đủ thực lực, rồi sẽ đạt được những cường giả khác xem trọng, bằng không lưng tựa Thần Quốc lâu thành Đa Liệt, há lại sẽ cùng Đường Trấn tốn nhiều miệng lưỡi. Truy cứu nguyên nhân, đơn giản là Đường Trấn quả thật có để bọn hắn kiêng kỵ chỗ, lại thêm còn có thể lợi dụng chuyện này khống chế Băng Phong lâu thành, cho nên mới sẽ có rồi lúc trước trao đổi hòa giải một màn xảy ra. Về phần vấn đề bồi thường, đơn giản là của người phúc ta mà thôi, cho bao nhiêu bồi thường tiền, Đa Liệt cũng sẽ không cảm thấy đau lòng. Tất nhiên nếu là Đường Trấn không đồng ý hòa giải lời nói, như vậy Thần Quốc lâu thành tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nghĩ hắn ở ngoài sáng biết Đường Trấn mang theo siêu cấp bom tình huống dưới, nhưng như cũ dám xông lên hiểm địa, liền biết bọn hắn tất nhiên đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, có thể tại bạo tạc xảy ra thời tự vệ. Cho nên từ chối Thần Quốc lâu thành hòa giải yêu cầu cực kỳ không công ngoan, tất nhiên mục đích của mình đã đạt tới, Đường Trấn cũng sẽ không tự tìm phiền phức. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, trừ phi thật có coi như không thấy tất cả thực lực, bằng không quyết không thể một vị rất thích tàn nhẫn tranh đấu, chế như vậy sớm sẽ đụng đến mình đầy thương tích, thậm chí có khả năng mất đi tính mạng. Về phần đối phương vì sao vạn dặm xa xôi chạy tới làm hòa sự lao, ở trong đó tất nhiên thì liên lụy đến rồi lợi ích vấn đề, rốt cuộc so sánh tử vật bình thường tài bảo, mấy chục vạn số lượng tu sĩ cùng cư dân, mới thật sự là kinh thiên tài nguyên. Nghĩ đến đây Đường Trấn gật đầu một cái, đối kia Đa Liệt vương giả nói, đã như vậy, vậy liền phiền phức các hạ rồi. Đa Liệt thấy thế cười ha ha một tiếng, nhường Đường Trấn chờ một lát, sau đó phân phó đúng bên người tu sĩ phân phó vài câu về sau, đối phương liền quay người hướng phía Băng Phong lâu thành bay đi. Đường Trấn thì không nói thêm gì, hiểu rõ đối phương vẫn như cũ còn đang ở đề phòng chính mình, không để cho mình tới gần Băng Phong lâu thành, để tránh đột nhiên ra tay hủy đi lâu thành. Đối phương cách làm mặc dù có chút không ổn, nhưng cũng không gì đáng trách, cho nên Đường Trấn nhẹ giọng cười một tiếng, liền kiên nhẫn chờ đợi. Trên thực tế nếu là Đường Trấn muốn hủy đi Băng Phong lâu thành, này thần quốc lâu thành tu sĩ chính là lại đến gấp đôi, cũng đừng hòng ngăn trở đường đi của hắn. Không có qua bao lâu thời gian, tên địa vương cấp tu sĩ đi mà quay lại, đối Đa Liệt nói nhỏ vài câu về sau, liền lui sang một bên. Đa Liệt xoay đầu lại, đối Đường Trấn cười nói, tiếp xuống sợ là còn phải phiền phức Đường thành chủ và đợi một thời gian ngắn, vì Băng Phong lâu thành cư dân cần thời gian rút lui, đưa cho ngươi bồi thường cũng cần sửa sang lại. Tất cả quá trình khoảng cần gần thời gian một ngày, không biết ý ngươi thế nào. Đường Trấn gật đầu một cái, nói câu không sao cả về sau, liền từ không trung chậm rãi hạ xuống, tiện tay kiểm tra ra một viên đất trống. Theo trong chữ vật không gian lấy ra lều vải đợi ra, đem tiểu quái vật để vào trong đó về sau, Đường Trấn lại lấy ra nồi và bếp một loại vật phẩm, bày ra ở trước mặt mình. Kia Đa Liệt thấy thế, liền thì theo không trung hạ xuống tới, chậm rãi lại gần Đường Trấn. Nhìn thấy Đường Trấn tiện tay châm lửa, điều ra một phần thang liệu, lại đặt kia hỏa linh man ngư thanh tẩy sau để vào trong đó về sau, Đa Liệt bị quang mang bao phủ trên mặt, không khỏi lộ ra một tia kinh dị. Nay Đường Chấn quả nhiên thú vị, vậy mà tại loại hoàn cảnh này phía dưới, vẫn như cũ có tâm tư chế biến thức ăn hưởng dụng mỹ thực. Nghĩ đến hắn là đúng thực lực của mình có cực đoan tự tin, cho nên mới sẽ có chuyến này là, quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn. Chẳng qua vừa nghĩ tới lúc trước lấy được tình báo, Đa Liệt cũng không thể không thừa nhận, Đường Chấn xác thực có kiểu này khinh thường cường địch tư bản, vì cho dù là chính hắn, sợ cũng không phải đối thủ của Đường Chấn. Rốt cuộc Đường Chấn này cùng nhau đi tới cho thấy năng lực, đã sớm vượt ra khỏi bình thường vương cấp tu sĩ phạm chủ, mơ hồ tiếp xúc đến cao hơn tu vi phương diện. Nghĩ đến đây về sau, kia Đa Liệt cười ha ha một tiếng, đi đến Đường Chấn trước mặt nói, một đường buồn bà, ta cũng có chút nói bụng, không biết Đường thành chủ có thể chia sẻ một chút mỹ thực. Đường Chấn nghe vậy cười một tiếng, làm một mời thủ thế, kia Đa Liệt liền tiện tay vung lên, đem tuyết động ngưng tụ thành ghế, trực tiếp ngồi ở Đường Chấn trước mặt. Lúc này kia trong nồi đã bay ra cực kỳ mùi thơm mê người, nguyên lai là vừa vào nồi không lâu hỏa linh man ngư đã chín mọng, đang nước canh bên trong không ngừng quay cuồng. Đường Chấn ngửi một ngụm, chợt cảm thấy một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm đánh tới, nghĩ đến thế gian vị ngon nhất hương khí thì không gì hơn cái này. Nhìn tới kia băng phong thành chủ nói không sai, tiểu này hỏa hồng sắc loài cá, đúng là cực kỳ khó được mỹ vị món ngon. Rồi ra đũa kẹp lên một viên thịt cá, Đường Chấn phát hiện này hỏa linh man ngư thịt cá lại cực đặc thù, lại như cùng màu đỏ bán trong suốt thạch bình thường, tại gấp lên sau run rẩy không ngừng, cùng mặt ngoài tán phát hơi nước lăn lộn cùng nhau, phảng phất như là một đoàn run run tiêu đốt hỏa diễm. Đem nó đưa vào trong miệng về sau, thịt cá ngay lập tức hóa thành một ngụm dính nu nước canh, càng có một cỗ không cách nào hình dung vị tươi nhi tản ra, để người nước bọt kìm lòng không được chảy ra tới. Không tệ. Đường Chấn khen một câu về sau, tiện tay lấy ra một bình đỏ tươi như máu rượu mạnh, hung hăng ngực một hớp, vẻ mặt hài lòng chi sắc. Kia Đa Liệt thì nếm thử một miếng thịt cá, đồng dạng là khen không dứt miệng, đối Đường Chấn vây tay, tiếp nhận kia ấm rượu mạnh uống một ngụm, cười ha ha một tiếng. Đường thành chủ ngược lại là hiểu được hưởng thụ, so với ta cái này đại lao thô mạnh hơn nhiều. Kia Đa Liệt dường như căn bản không cố kỵ chút nào, miệng to ăn thịt, miệng lớn uống rượu, có vẻ mười phần hào sảng, cùng vừa rồi biểu hiện như hai người khác nhau. Đường Chấn thấy thế cũng là ha ha một chút, chỉ bằng vào đối phương tiểu này diễn xuất, hắn đã cảm thấy mười phần hợp khẩu vị. Hai bên chỉ là lần đầu quen biết, kia Đa Liệt liền có thể không chút nào kiêng kỵ ăn lấy tự mình làm đồ ăn, uống vào chính mình cung cấp rượu, không chút nào sợ Đường Chấn làm tay chân. Có thể đối phương có chỗ cậy vào, lại có lẽ là cho rằng Đường Chấn không dám làm như thế, cho nên mới sẽ có cử động này. Nguyên nhân cụ thể Đường Chấn không tâm tình để ý tới, chẳng qua là ăn bữa mỹ thực mà thôi, suy nghĩ quá nhiều chẳng phải là phá hoại tâm trạng. Ăn lấy ngon hỏa linh man ngư, uống vào dị tộc đặc sản thú huyết rượu, hai tên vương cấp tu sĩ thì bắt đầu nói dây cả ra dây muốn lên. Đường Chấn đối với thần quốc lâu thành quái vật khổng lồ này ngược lại là cảm thấy rất hứng thú, liền thuận miệng hỏi vài câu. Khi hắn biết được đối phương lâu thành vậy mà tại Vẫn Linh chiến khu xếp hạng trước 10 lúc, ngược lại là cũng không có cảm giác bất ngờ. Đa Liệt lúc trước đã giới thiệu sơ lược qua thần quốc lâu thành cấu thành, vì kiểu này thực lực khủng bố nếu là không thể lên cơ thạch bình đại chiến khu bảng xếp hạng, kia Đường Chấn thật cũng không biết nói cái gì cho phải. Chỉ là xếp hạng trước 10 còn như vậy cường đại, kia xếp hạng thứ nhất lâu thành lại sẽ như thế nào? Tiếp xuống Đường Chấn lại hỏi rồi vài câu, đều là chút ít không quan hệ bí ẩn vấn đề, kia Đa Liệt cũng đều cười lấy nhất nhất giải đáp. Chuyện phiếm trong quá trình, Đa Liệt ngược lại là không chỉ một lần nhìn Đường Chấn chứa vật giới chỉ, tỏ rõ vẻ ước ao chi sắc. Đường thành chủ ngược lại là vận khí tốt, lại có kiểu này chứa vật trang bị, phải biết loại bảo vật này tại Vẫn Linh chiến khu thì tương đối hiếm thấy, chỉ có những kia thực lực mạnh hơn chiến khu, hoặc là đẳng cấp cao hơn lâu thành bên trong, mới biết ngẫu nhiên chạy ra mấy món, lại không có chỗ nào mà không phải là lọt vào phong thưởng. Đa Liệt những lời này cũng không phải nói mò, kỳ thực Đường Chấn đối với loại tình huống này thì có hiểu biết, đồng thời cẩn thận phân tích một chút, cảm thấy có thể là hai loại nguyên nhân tạo thành chứa vật trang bị khan hiếm. Đầu tiên là khả năng thứ nhất, chứa vật trang bị tuyệt không phải hàng thông thường, liền xem như tại ngàn vạn dị thế giới bên trong, cũng coi là bảo vật, phổ thông tu sĩ căn bản là không có cách có. Với lại những thứ này dị thế giới thực lực cũng tương đối cường hãn, xâm lấn độ khó thì cực cao, muốn những thứ này dị thế giới đạt được chứa vật trang bị, độ khó không cao bình thường. Cũng chính là nguyên nhân này, mới đưa đến rồi chứa vật trang bị giá cả cực cao, chỉ là giá cả lưu động quá lớn. Có thể tại đây cái chiến khu giá trị 100 triệu nao châu, ở một tòa khác chiến khu rồi sẽ vượt qua 1 tỷ, càng là cường hãn chiến khu, giá bán cũng sẽ càng cao. Về phần nguyên nhân thứ hai, thì có thể là những kia chứa vật trang bị tiêu thụ người cố ý hành động, dùng cái này để cao chứa vật trang bị giá cả, rốt cuộc vật hiếm thì quý, chúng chi còn là có tiền không mua được loại đó. Kia Đa Liệt hâm mộ Đường Chấn chứa vật trang bị, cũng đúng cực kỳ bình thường. Nghĩ đến đây Đường Chấn trong lòng khẽ động, đối kia Đa Liệt thấp giọng nói, dựa theo ước định lúc trước, Băng Phong lâu thành cần thanh toán Đường Mỗ bồi thường tiền, có đúng hay không? Đa Liệt nghe vậy, khẽ gật đầu, đó là tự nhiên, đây là lệ cũ, ngươi chẳng lẽ còn có yêu cầu khác? Yêu cầu? Ha ha, đương nhiên là có. Đường Chấn nhìn đối diện như có điều suy nghĩ Đa Liệt, khẽ cười nói, chương 807, Ly Thương. Chương 807, Ly Thương. Thấy Đa Liệt mắt không chớp nhìn chính mình, Đường Chấn lần nữa hạ giọng nói, nếu là Băng Phong lâu thành bồi thường tiền cũng vì bản nguyên thạch thay thế lời nói, ta ngược lại thật ra còn có một viên chữ vật giới chỉ, có thể. Đường Chấn nói đến đây, liền không nói nữa, lần nữa kẹp lên thịt cá ăn một miếng. Kia Đa Liệt lại là cơ thể lắc một cái, dùng ánh mắt phức tạp liếc nhìn Đường Chấn một cái, một lát sau lại là cười ha hả. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đã hiểu Đường Chấn ý nghĩa, xem ra thì mười phần động tâm. Về phần làm sao đi làm, chính là Đa Liệt chính mình sự tình rồi, Đường Chấn chỉ cần thấy kết quả liền có thể. ngay tại Đường Chấn cùng kia Đa Liệt trò chuyện thời khắc, Băng Phong Lâu thành vùng trời phòng hộ cháo, lại trong lúc đó lóe lên một cái, tiếp theo trong nháy mắt biến mất. Tiếp xuống chỉ thấy đóng chặt cửa thành mở ra, một đám lâu thành tu sĩ đi đầu xuất hiện, dùng sức xua đuổi lấy dùng chiến thú dẫn dắt xe lớn, xếp thành đội ngũ thật dài nối đuôi nhau mà ra. Lúc này những thứ này lâu thành tu sĩ sắc mặt âm trầm, thật chặt đi theo tại cỗ xe tả hữu, chỉ là bọn hắn cường tráng thân thể, lại tựa hồ như không di chuyển được tập tên bước chân. Tất cả lâu thành tu sĩ đều biết, từ bước ra tòa thành này phía sau cửa, bọn hắn đời này đem cũng không có cơ hội nữa nhìn thấy nó vai hùng. Thậm chí có chút lâu thành tu sĩ vẫn như cũng không thể tin được, đã từng xưng bá thiên lý băng nguyên băng phong lâu thành, đều sẽ như vậy giải tán. Thế nhưng sự thực chính là như thế, dù không được bọn hắn quá nhiều hỏi cùng chất vấn, chỉ có thể yên lặng dựa theo thành chủ mệnh lệnh, bắt đầu di chuyển lâu thành bên trong vật phẩm quý giá. Lâu thành tu sĩ quen thuộc tại ẩn tàng nội tâm tình cảm, cho nên cho dù là biết mình quê hương đem không còn tồn tại, nhưng cũng không có quá cường liệt tâm trạng biểu hiện ra ngoài. Nhưng mà trong lòng đau khổ cùng lửa giận, lại là dù thế nào đều không thể tùy tiện lắng lại. Hiểu rõ sự việc nguyên nhân thực sự băng phong lâu thành tu sĩ, cũng hận không thể đem Đường Chấn thiên đao vạn quả, mới có thể bán đi trong lòng cơn giận này. Chẳng qua chuyện này thì chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, rốt cuộc Đường Chấn thực lực còn tại đó, nếu là thật sự bởi vì là sự vọng động của mình trêu đến hắn ra tay công kích, như vậy mấy chục vạn lâu thành cư dân đều sẽ bởi vậy chôn cùng. Bởi như vậy không những vô công, ngược lại là sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, muôn lần chết khó từ tội lỗi. Chính là ra ngoài kiểu này lo lắng, mới có thể bọn hắn đau thấu tim gan đồng thời, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà một cỗ nồng đến dường như tan không ra bán khí, lại không có bất kỳ che giấu nào phát ra, tràn ngập trên bầu trời băng phong lâu thành. So sánh với những thứ này trầm mặc như núi lâu thành tu sĩ, những kia con bao lớn tiểu bao lấy băng phong lâu thành cư dân, lại kêu lên tiếng nước nợ không ngừng, rất nhiều cư dân hai mắt đỏ bừng, nước mắt một khắc không ngừng lăn xuống tới. Bọn hắn dịu dàng dắt trẻ, theo băng phong lâu thành đẩy mặt không thôi đi ra, trên đường đi tiếng khóc rung trời, quả nhiên là vang tận mây xanh. Thỉnh thoảng sẽ có một ít lâu thành cư dân đi đến cổng thành về sau, liền khóc tê liệt ngã xuống trên mặt đất, chết sống không chịu lại bước ra một bước. Lúc này liền sẽ có lâu thành chiến sĩ đi ra phía trước, đem nó kéo tới một bên, để tránh ảnh hưởng phía sau cư dân ra khỏi thành. Còn có một số tuổi lớn hơn cư dân quỳ tại trước lâu thành trên mặt tuyết, đục ngầu trong hai mắt tràn đầy nước mắt, ngơ ngác nhìn trước mặt tòa này chính mình vượt qua cả đời thời gian lâu thành. Bọn hắn nô ra tay đến nghẹn ngào muốn nói điều gì, lại cảm giác yết hầu đau bờn, một chữ cũng nói không nên lời. Thật dài thở dài một tiếng về sau, những năm này lão cư dân đứng lên, cuối cùng nhìn thoáng qua băng phong lâu thành, quay đầu gia nhập quần quần trong dòng người. Chẳng qua cũng có một chút tuổi già cư dân không có chọn rời đi, mà là bước chân tập tễnh đi đến kia cao lớn phía dưới tường thành, lẫn nhau tập hợp một chỗ, trong gió rét đàm luận năm đó thời gian. Khi đó bọn hắn chính trẻ tuổi, dãi nắng dầm mưa, cả ngày trải qua đầu đao liếm huyết thời gian, kiến thức rồi thiên hình vạn trạng dị thế giới phong quang cảnh vận, đồng thời vô số đồng bạn cũng lần lượt chiến tử rời đi. Bây giờ bọn hắn già rồi, đi không được rồi, càng không muốn rời khỏi cố hương. Cho nên cho dù là băng phong lâu thành bị hủy, bọn hắn thì vẫn như cũ sẽ lưu lại, trông coi phế tích lâu thành mãi cho đến chết, sau đó mai táng tại đây băng tuyết phía dưới, cùng mảnh đất này hòa làm một thể. Một ít thanh tráng niên lâu thành cư dân đồng dạng không định rời khỏi, nhân số ước chừng mấy ngàn, giờ phút này bọn hắn tụ tập cùng nhau, dường như là tuyết nguyên trên đỉnh núi, chờ mặc mà kiên cường, lặng lặng nhìn thân bằng hảo hữu từ từ đi xa. Đối với những thứ này lâu thành cư dân lựa chọn, không ai nhảy ra chất vấn, cũng không có người ép buộc bọn hắn nhất định phải đi, mà là mặc cho bọn hắn lưu lại. Tất nhiên tuyệt đại đa số lâu thành cư dân cũng lựa chọn rời khỏi, vì thần quốc lâu thành đã hứa hẹn, đến lúc đó sẽ cho phép bọn hắn tại ngoài vạn dặm mới xây một ngôi lâu thành, bọn hắn y nguyên vẫn là lâu thành cư dân. Chỉ cần không bị trở thành oán nợ dễ, như vậy cho dù là buôn ba vạn dặm lại như thế nào, dù sao cũng so trải qua ăn bữa nay lo bữa mai thời gian mạnh hơn rất nhiều. Thời gian kế tiếp trong, chỉ thấy cổng thành dòng người một khắc chưa từng đoạn tuyệt, bọn hắn tạo thành một cái nhìn không thấy đầu đuôi trường xà, trong gió rét chậm rãi di động. Đường Chấn lặng lặng nhìn một màn trước mắt, trong mắt lóe ra quang mang nhàn nhạt, thỉnh thoảng uống một ngụm đốt hầu rượu mạnh. Nếu không phải tại thời khắc sống còn, thần quốc lâu thành đột nhiên xung ra, băng phong thành chủ lại đáp ứng giải tán lâu thành về sau, sợ là trước mắt những thứ này lâu thành cư dân, lúc này đều đã bị thật sâu chôn dưới phế tích lâu thành. Đường Chấn cũng không phải là người hiếu sát, cho đến tận này bị hắn chém giết người, đều có hẳn phải chết nguyên nhân. Mặc dù trong đó thì có bị liên lụy người, nhưng mà cũng chỉ có thể trách thời vận không đủ, ở vào Đường Chấn địch nhân trận doanh bên trong. Bây giờ có thể thiếu tạo mấy chục vạn cái tính mạng sát nghiệp, ngược lại cũng tính toán là một kiện công đức, cũng không trở thành để cho mình trong lòng còn có ấy nấy. Chẳng qua nếu là không có việc này xuất hiện, băng phong thành chủ vẫn như cũ lựa chọn liều chết rốt cục lời nói, Đường Chấn rồi sẽ gọn gàng mà linh hoạt dẫn bạo siêu cấp bom, tuyệt đối sẽ không vì bất luận cái gì nguyên nhân thủ hạ lưu tình. Đa Liệt ăn uống no đủ sau đó, liền cười lấy đứng dậy bay đến băng phong lâu thành bên trong, nghĩ đến là xử lý một sự tình đi. Đường Chấn đối với Đa Liệt ngược lại là ôm không nhỏ kỳ vọng, rốt cuộc bây giờ hắn thiếu nhất chính là bản nguyên thạch, mà tất cả lớn nhỏ chữ vật giới chỉ lại có mười mấy cái, lại tới làm giao dịch quả nhiên là thỏa đáng nhất chẳng qua. Lấy cỡ nào liệt đối với chữ vật trang bị để bụng trình độ, đoán chừng sẽ không để lại dư lực thúc đẩy chuyện này à. Mặt trời lên mặt trăng lặn, thời gian giữa bất chi bất giác liền đã qua mười mấy tiếng, băng phong lâu thành chỗ cửa thành, cuối cùng đã không còn lâu thành cư dân xuất hiện. Đa Liệt cười ha ha nhìn đi tới, đi theo phía sau hai chiếc xe lớn, phía trên lôi kéo mấy cái to lớn cái dương. Đường Chấn nhìn thấy một màn này về sau, khóe miệng đồng dạng nổi lên mỉm cười, đứng dậy nên đón. Đây là băng phong lâu thành đưa cho ngươi tiền đền bù, ngươi kiểm tra một chút đi, tất cả đều là bản nguyên thạch. Nói xong Đa Liệt vừa chỉ một cái khác chiếc xe lớn, những này là ta cho ngươi quá mức tranh thủ, đều là chút ít cần dùng đến đồ tốt. Nói chuyện đồng thời, Đa Liệt xốc lên rồi trong đó một chiếc giường, quả nhiên bên trong tất cả đều là tất cả lớn nhỏ các loại bản nguyên thạch, tản ra hỗn tạp bản nguyên khí tức. Như thế ngược lại là đa tạ lão ca. Đường Chấn chắp tay thi lễ, tiến lên hơi kiểm tra một chút, liền xác định những thứ này trong giường quả nhiên toàn bộ là bản nguyên thạch. Trong lòng có hơi vui mừng, chỉ bằng vào như thế số lượng bản nguyên thạch, chính mình liền chuyến đi này không tệ. Chỉ là không biết những thứ này bản nguyên thạch toàn bộ sử dụng về sau, có thể kích hoạt mấy quả pháp tắc chủ tinh. Tại mọi người nhìn chăm chú, Đường Chấn tiện tay vung lên, những thứ này cái dương liền hư không tiêu thất, thu sạch vào trong chữ vật không gian. Sau đó lại tại Đa Liệt ánh mắt mong chờ dưới, Đường Chấn bắn ra một chiếc nhẫn, trên không trung xẹt qua một cái đường vòng cung, rơi vào Đa Liệt trong tay. Đem chiếc nhẫn cầm trong tay, Đa Liệt hơi cảm ứng một chút, xác nhận không sai về sau, liền cười lên ha ha, thanh âm bên trong tràn đầy vui thích. Không còn nghi ngờ gì nữa, vì đạt được rồi này mai chữ vật giới chỉ, Đa Liệt tâm tình cũng trở nên rất tốt. Ta Đa Liệt khinh thường xưng hô ngươi một tiếng lão đệ, chuyện này coi như là ta thiếu ngươi một cái nhân tình, đợi đến về sau có cơ hội đi ngang qua Thần Quốc lâu thành, lão ca nhất định thịnh tình khoản đãi. Theo Đa Liệt, Đường Chấn cho ra này mai chữ vật trang bị giá trị cực lớn, nếu là dùng để tạ ơn cái này với hắn mà nói thuận miệng thì có thể làm được việc nhỏ, ngược lại để hắn cảm giác có chút xấu hổ. Thì đúng là như thế, hắn mới nói ra rồi câu này lời khách sáo. Đường Chấn đồng dạng khách khí một câu về sau, liền đem tầm mắt chuyển hướng Băng Phong lâu thành, trong mắt tinh quang lấp lóe. Kia Đa Liệt tự nhiên hiểu rõ Đường Chấn ý nghĩ, rốt cuộc hắn lần này mục đích còn không có đạt tới. Vị diện truyền thống thông đạo vẫn không có quan bế. Yên tâm đi, Băng Phong lâu thành nhất định sẽ hủy đi, chỉ tiếc. Đa Liệt nói đến đây dừng một chút, thấy Đường Chấn nhìn mình, liền tiếp tục nói, đáng tiếc kia Băng Phong thành chủ rồi, Đường Đường nhị tinh vương giả, lại nói cái gì cũng không chịu rời khỏi lâu thành. Nhìn dáng vẻ của hắn, sợ là muốn giữ vững này phế tích lâu thành mãi cho đến chết rồi. Đường Chấn nghe vậy, trong đầu hiện lên cái đó câu cá lao giả còn xuống thân ảnh, khẽ gật đầu. Băng Phong lâu thành bị hủy, chẳng khác nào mất đi sinh mệnh cùng tinh thần trèo trống. Đối với Băng Phong lâu thành chủ mà nói, có thể cùng lâu thành đồng sinh cộng tử mới là hắn kết cục tốt nhất.